dù cho chết trận, vẫn ăn mặc khôi giáp, ở bên cạnh hắn, bày ra lượng ngân thương cùng thanh. Dê kiếm, tỏa ra hàn mang, tựa hồ muốn làm bạn hắn, ở một thế giới khác, tiếp tục chinh chiến. Tử Long, ta đến xem ngươi. Lý Đường nhẹ giọng nói, đầu óc hiện lên ngày xưa, liên quan với Triệu Vân ký ức, đều là không ngừng vang vọng, tự lẩm bẩm. Nhớ lúc đầu, Tử Sư quốc biên cảnh, ta tao ngộ đạo tặc, ngươi một thân áo bào trắng, từ trên trời giáng xuống, kết làm quân thần duyên phận, cùng nhau đi tới, đã gần 2 năm, phía trên chiến trường, dũng mãnh thiện chiến, trong triều đình, nghị luận quốc sự, ngươi và ta giắt tay, sáng tạo vô tận huy hoàng. Liên như vậy, Lý Đường nói liên miên cằn nhằn nửa giờ, ở đây võ tướng, liền như vậy nghe, đối với đoạn này quân thần tình ý, có nhận thức mới. Cuối cùng, nói xong, ngữ hết, một tên Thường Sơn quân tham tướng, khóc giống nói rằng. Vương thượng, đại chiến trò vui khởi động, tướng quân dự liệu thế cuộc nguy hiểm, để mặt tướng đại chuyện một câu nói, kiếp này chết trận không tiếc, kiếp sau ở bái quân dưới, đồng mưu thiên hạ. Lý Đường nghe xong, đầu tiên là bi tráng, sau đó cao hưng nói rằng, được lắm Tử Long, ta xin thề, nhất định phải đem ngươi phục sinh, đến lúc đó ngươi và ta quân thần, tiếp tục chiến đấu, cộng sang bất hủ đế quốc. Lời này rơi vào tướng lĩnh bên tai, thông minh người, lập tức nghe xuất kỳ trung ý tứ, vội vã tuân vấn đạo, vương thượng, ngươi là nói tướng quân còn có thể cứu. Nhìn đầy mặt chờ đợi, mắt mạo kích động võ tướng, Lý Đường gật gật đầu nói rằng, coi như đánh đổi to lớn hơn nữa, bản vương cũng phải phục sinh Triệu tướng quân. Được khẳng định đáp án, hết thể tướng lĩnh rốt cục không nhịn được, kích động nói rằng, vương thượng thánh minh. Lần này thánh minh, là thật thánh minh. Chương 141, kế hoan binh, trọng hình thẩm phán. Cắt vàng bên trong, cảm mạo thổi lòng người, bạch lăng dưới, tương rơi hồn phách thệ, linh đường trước, đèn trong bất diệt, hai người thán, quân chưa bi, sử sách kỷ trường thanh, đem chưa ngủ, theo quân chiến thiên ngai. Linh đường chứng kiến, Lý Đường thân mang đế vương trang, lời vàng ý ngọc nói rằng. Chờ Tử Long ngươi phục sinh, bản vương tứ ngươi tên gọi, hào đại đường chiến thần, đất phong ngàn dặm, hưởng phan vương tên, thành lập tổ miếu, che chở muôn đời tử tôn. Lời này vừa nói ra, Linh Đường võ tướng, toàn bộ giật mình nhìn về phía Lý Đường, có mấy người hơi há mồm ra, để diễn tả nội tâm khiếp sợ. Nếu như không có nhớ lầm, ở đại đường hết thảy thần tử bên trong, tuy rằng có tước vị, nhưng không có đất phong, bây giờ xem ra, Triệu Vân là cái thứ nhất nắm giữ đất phong thần tử, vẫn là ngàn dặm đất phong, sở hữu trăm vạn con dân, hưởng thụ phan vương tên gọi. Bất quá nghĩ đến hai người quan hệ, cùng với Triệu Vân chắc Việt công hân, đến hiện tại còn nằm ở trong quan tài, đều cảm thấy chuyện đương nhiên, dồn dập quỳ xuống đất nói rằng. Vương thượng thánh minh. Ở chúng tướng quỳ lạy bên trong, Lý Đường mang theo Bạch Khởi mấy người, đi ra linh đường, đi tới công việc quân vụ chỗ, nghe mấy người báo cáo tình hình trận chiến. Rộng rãi thành lầu, Lý Đường ngồi ở quân chiến ghế, hai bên điêu khắc mãnh hổ, tuy không kịp long ỷ cao quý, nhưng có khí phách hiên ngang, khí tráng sơn hà khí thế, liền dũng cảm tuân vấn đạo. Chúng tướng, bây giờ biên cảnh thế cuộc làm sao? Tân Quỳnh, Hoa Mộc Lan cùng Trương Công Công nghe xong, cùng nhau nhìn về phía Bạch Khởi, bây giờ Triệu Vân chết trận, toàn quân quyền chỉ huy, tạm thời do Bạch Khởi tiếp quản. Ở ba người nhìn kỹ bên trong, Bạch Khởi ôm quyền cúc cung nói rằng, về vương thượng, vừa cảnh vững như Thái Sơn, đại tướng quân tác chiến dũng mãnh, đánh bại quân địch 7 vị võ vương, giam cầm ở quân lao, lấy này làm con tin, có thể kéo dài kỳ thiên hậu quốc tiến công thời gian. Kế hoan binh. Lý Đường nói rằng. Bạch Khởi gật gật đầu, tiếp tục nói, không sai, này 7 vị võ vương, đều thân phận cao quý, tướng lĩnh hướng nghĩa chí, là kỳ thiên hậu quốc đại tướng quân thuộc hạ, đến đây trợ giúp 4 người, cũng là thị tộc lao tổ, có không nhỏ sức mạnh, mấu chốt nhất đồng quân Việt, hắn là kỳ thiên hậu chủ đệ đệ. Lý Đường nghe xong, sắc mặt hơi hơi ung dung, lại trở nên nghiêm túc vấn đạo. Bằng thân phận của những người này, xác thực có thể kéo dài một quãng thời gian, nhưng hiện tại bản vương nghi hoặc chính là, kỳ thiên hậu quốc tại sao muốn tấn công, lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì, từ chối trở thành nước phụ thuộc sao? Ta nghĩ không đơn giản như vậy. Đây là hắn nghĩ mãi mà không ra chỗ, lợi ích tranh cãi gợi ra chiến tranh, có thể đại đường quốc thành lập không tới một năm, căn bản sẽ không uy hiếp kỳ thiên hậu quốc, vì khoe miệng mâu thuẫn, phái trọng binh tấn công, điều này có thể sao? Nhưng nếu không phải nguyên nhân này, cái kia lại là nguyên nhân gì đây? Bạch Khởi năm người nghe xong, đều khẽ nhíu mày, cuối cùng Trương Công Công đề nghị. Vương thượng, khả năng này là kỳ thiên hậu quốc cơ mật, muốn đánh cắp, khẳng định vô cùng khó khăn, nhưng hiện tại nhưng có một cơ hội. Ngươi là nói võ vương tù binh. Bạch Khởi chân mày cau lại, tuân hỏi. Hừm, những người này quyền cao chức trọng, nói vậy biết một ít tình báo. Trương Công Công khẳng định nói. Này ngược lại là một biện pháp hay, không biết vương thượng cho rằng làm sao. Bạch Khởi gật gật đầu tuân hỏi. Muốn tù binh thổ nói, liền muốn dùng trọng hình, nhưng có câu nói không phải nói, đối với kẻ địch thiện lương, chính là tàn nhẫn với chính mình. Đối với này, Lý Đường tán thành nói rằng, có thể, liền theo Trương Ái Khanh nói tới đến làm, lần này bản vương muốn cùng đi nhìn, Kỳ Thiên Hậu Quốc có mưu đồ gì. Lúc này, Sơn Nam Quan Hải Quân Lao, một gian u ám gian phòng, Tà Kiếm Tiên ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn, bảy bóng người bị rơi đến thiên không, tóc thai bù xù, cách mặt đất mấy mét, khổ sở dãy rủa, phát sinh thống khổ. Mỗi trên thân thể người, đều buộc chặt ba sợi xích sắt tử, một cái thô to xích sắt, tỏa ra sát khí, đem mấy người trói chặt, hai cái bé nhỏ xích sắt, xuyên qua bọn họ, khóa lại xương tỉ bà, từng tia tiên huyết, theo xích sắt, đi xuống mới lưu. Vương thượng giá lâm. Lúc này, cửa truyền đến Bạch Khởi âm thanh, Tà Kiếm Tiên sau khi nghe, lập tức đứng lên đến, cung kính quỳ xuống đất nói rằng, tham kiến vương thượng. Hửm, cực khổ rồi. Lý Đường cười nói, liền đem mục quang chuyển hướng không trung bảy người. Vừa nay động tĩnh, cũng quấy nhiều không trung bảy người, dồn dập nhìn về phía Lý Đường, trong đó Đổng Quân Việt lớn tiếng nói. Lý Đường, mau buông ra, bằng không hậu chủ đến, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Chính là, không muốn giết quốc, liền thả. Mấy người còn lại, cũng lớn tiếng nói. Lý Đường sắc mặt lạnh lẽo, không có trả lời, quay về Trương Công Công nói rằng, cho bọn họ điểm màu sắc nhìn. Phải. Trương Công Công gật gật đầu, đi tới một bên, nhẹ nhàng kéo động bé nhỏ xích sắt, không trung lập tức vang lên bảy người tiếng kêu thảm thiết. A. Dừng tay. Liên tỏa xương tỳ bà, xích sắt hơi động, trực tiếp kéo động xương tỳ bà, thống, sâu tận xương tùy thống, lạc như xương, lạc như linh hồn. Nay còn không phải trọng yếu nhất, xương tỳ bà nát, tu vi phế, một khi xương gãy vỡ, linh khí không thể điều động, một thân tu vi cũng là phế bỏ. Được rồi, đem bọn họ buông ra đi. Lúc này, Lý Đường ngồi ở trên một chiếc ghế dựa, nhìn thống khổ Đổng Quân Việt chờ người, mới thản nhiên nói. Nặc. Xích sắt chậm rãi thả xuống, Đổng Quân Việt bọn họ lạc xuống mặt đất sau, đều không đứng lên nổi, nằm trên đất, dùng e ngại con mắt nhìn Lý Đường, vừa nay thống, như mộng ma như thế, khiến người sợ sệt. Bắt đầu thẩm vấn đi. Mấy người rơi xuống đất, Lý Đường nói với Trương Công Công, chính mình liền nằm ở trên ghế, cùng u ám hoàn cảnh, hòa làm một thể, chuẩn bị thưởng thức, đón lấy thảm trạng. Đón lấy, vang lên Trương Công Công thăm thảm âm thanh, không tình cảm chút nào, như hàng kiếm, đâm trúng Đổng Quân Việt chờ trong hai người, khiến cho bọn họ run rẩy tâm tình. Người đến, đem bảy người phân đến, đơn độc thẩm vấn, như trả lời nói như vậy, có một người không đúng, đoạn đan chỉ, hai người không đúng, đoạn hai tay, như toàn không đúng, đoạn mười ngón. Bởi huyết y liề vệ đã trải rộng toàn quốc, vì lẽ đó Trương Công Công dứt lời, liền đi tới mười mấy người, ăn mặc áo cá chuẩn, đeo cẩm tú đao, mỗi hai người mang theo một người, mang hướng về mặt khác gian phòng. Đó lấy, hình cụ di chuyển, xích sắt, roi, gậy, đinh, mục giáp, đao hạ. Mặt trên vết máu loang lổ, khiến người nhìn mà phát khiếp. Chỉ chốc lát sau, bên trong nhà liền vang lên tiếng kêu thê thảm, truyền tới Lý Đường trong thai, khiến cho hắn thoáng hiếu kỳ, đứng dậy, thản nhiên nói. Đi, qua xem một chút. Bảy cái gian phòng, như bảy tầng địa ngục, bảy người, bảy viên tâm, bảy loại hình cụ, thất cụ linh hồn, đều đang nhảy nhót, nhìn Lý Đường chấn động không ngớt. Gian phòng thứ nhất tử, là một trưởng lão, từ chối trả lời vấn đề, lập tức bị quật 20 đại tiên, quần áo phá nát, da chóc thịt bong, lớn tiếng rít gào. Đệ nhị nhà, là Hướng Nghĩa Chí, hai tay bị kiếm xuyên, đóng ở trên tấm ván gỗ, đầy mặt cao chót vót. Đệ tam nhà, đệ tứ nhà, thật không có dụng hình, cái kia hai cái trưởng lão, chính đầy mặt xấu hổ, nghe bên thai kêu thảm thiết, e ngại không ngớt, phối hợp huyết ý liề vệ hỏi dò. Đệ ngũ nhà, là Đổng Quân Việt, đã sớm không có thân vương dáng vẻ, hai tay buộc chặt, bị đẩy tới đinh, lưu lại một đường vết máu, cao quý thân thể, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, cao thượng linh hồn, bị đinh đập lên. Thứ sáu nhà, một tên trưởng lão, ở trọng hình dưới, đau ngất đi, lại bị một chậu nước lạnh dội tỉnh, nhìn chu vi hình cụ, sợ đến lập tức trả lời. Thứ bảy nhà, là tiên phong tướng lĩnh, bị ngược lại quải trên không trung, ở hắn phía dưới, là sôi trào nước sôi, phiên mạo bạc khí, hai tay của hắn, chính ở bên trong nhiệt độ cao phanh luộc, có thể nhìn thấy, bị luộc nát khối thịt, trôi nổi mặt nước, có thể thấy được bạch cốt. Lý Đường liếc mắt nhìn, trong lòng buồn nôn, bước nhanh đi ra bên ngoài, nhìn chằm chằm Trương Công Công, trầm giọng nói rằng, này hình, đối ngoại địch có thể dùng, đại đường con dân, giống nhau không cho phép dùng. Trong lòng đã bắt đầu suy tư, có muốn hay không giảm bớt đại đường phạt cường độ. Trương Công Công hơi không người nói rằng, vi thần ghi nhớ, sở dĩ làm như thế, chỉ là vì là Trương Nghị báo thủ, một thân chi đạo còn chỉ một thân. Trương Nghị, chặt vì là thịt vụ đại đường giáo húy, Lý Đường nghe xong, cũng không ở trách cứ, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Mới vừa thi xong, liền bắt đầu ký hiệu, vẫn là tuyên bố muộn. Chương 142, số mệnh chi mưu, thảo luận không có kết quả. Ở đại hình hầu hạ dưới, không tới nửa giờ, phải ra kết quả, mười mấy cái huyết y hề vệ, đem mấy người mang ra đến. Thảm, 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 vô cùng thảm, ngoại trừ trước tiên nhận tội hai vị trưởng lão ngoài ra, còn lại năm người đều thương tích khắp người, thương tích đầy mình. Đặc biệt là tiên phong tướng lĩnh, ở nóng bỏng nước sôi bên trong, hai tay đã không có bắp thịt, chỉ còn dư lại màu trắng xương, cùng với vì là không nhiều gân mạch, tung đặt ở hai bên, loáng một cái loáng một cái. Đương nhiên, hắn đã hôn mê, còn lại sáu người, đúng là tỉnh táo, nhìn về phía Lý Đường bọn họ, trong mắt có sắc cơ, e ngại, né tránh, tuyệt vọng, bách tình đang dệt. Dẫn đi. Trương Công Công cầm năm bản sách, từ phía sau đi tới, nhàn nhạt phân phó nói, trong mắt không có một chút nào sóng lớn, đã sớm tư không nhìn quen. Nặng. Vài tên huyết y liễu vệ gật gật đầu, đem bọn họ dẫn đi, Trương Công Công mới lấy ra sách, hiện ra cho Lý Đường, nghiêm nghị nói rằng: "Vương thượng, ngoại trừ Đổng Quân Việt cùng Tiên Phong tướng lĩnh ở ngoài, bảy người có năm người lấy khẩu cung, ý tứ đại thể tương đồng, đều có chứa số mệnh hai chữ, từ đó có thể biết, Kỳ Thiên Hậu quốc là mưu tính ta Đại Đường quốc số mệnh." Lý Đường vừa nghe, vội vã lật xem sách, quả nhiên như Trương Công Công nói, nghĩ đến số mệnh thất lạc hậu quả, trên người một trận mồ hôi lạnh. Số mệnh phá, quốc gia loạn, giang sơn rung chuyển, xã tắc bất ổn. Quốc gia loạn, cụ thể khủng bố đến mức nào, Lý Đường không có trải qua, nhưng từ sử bí thư tải, chủ yếu chỉ bốn loạn. Một loạn vì là thiên tai, khí tượng biến đổi lớn, đóng băng ba thước, tuyết lạc nửa năm, châu chấu tập điển, bay đầy trời hoàng, đất cằn ngàn giảm. Hai loạn vì là bệnh loạn, ma bệnh quấn quanh người, thiên thời hành dịch, bệnh hại toàn quốc, lại không tỉnh thổ, từ nhỏ chờ chết, xuống mổ thành nguyên. Ba loạn chỉ người loạn, chính khí tiêu tan, tà khí xâm lấn, quyền thần giữa đường, võ tướng cầm binh, bách tính tạo phản, dân tâm chuyển biến xấu. Bốn loạn chỉ cung loạn, thiên hạ chi chủ, long khí tiêu tan, hậu cung bất chính, huyết thống không tồn, thái giám nắm quyền, ức hiếp thiên tử. Bốn loạn, lại xưng chết loạn, sản sinh sức mạnh, có thể phá hủy tất cả, coi như là thịnh thế quốc gia, cũng không thể vượt qua, vì là thiên đạo thái hương. Được lắm Kỳ Thiên Hậu quốc, lại dám đánh ý đồ này. Lý Đường đem sách ném xuống đất, phẫn nộ nói rằng. Hán toán nhìn ra rồi, Kỳ Thiên Hậu quốc tấn công Đại Đường quốc, căn bản không phải vì thổ địa, mà là cướp đoạt số mệnh, chiến thắng sau đó, cũng sẽ không nhận tay lãnh thổ. Đến thời điểm, Đại Đường liền chỉ còn trên danh nghĩa, bốn loạn thiên hai, đem theo nhau mà tới, Đại Đường ngàn vạn bách tính, có thể tiếp tục sống sót, ít ỏi, ngàn dặm không có người ở. Hắn cũng sắp trở thành quốc gia tội nhân, mặc dù là chết rồi, sản sinh nghiệp lực, liền địa phủ cũng không thể vào, trực tiếp bị thiên đạo hủy diệt. Bạch Khởi mấy người nhặt lên đến xem sau, trầm mặc một hồi, mới trầm trọng nói rằng: "Vương thượng, bây giờ nhìn lại, coi như có Đổng Quân Việt mấy người làm con tin, Kỳ Thiên Hậu quốc vẫn là sẽ tiến công Đại Đường, chiến tranh còn có thể đến." Lý Đường gật gật đầu, trong mắt hết sạch lấp lóe, suy tư một hồi, tham thẳm nói rằng: "Chiến tranh là sẽ bạo phát, nhưng có con tin ở tay, có thể cùng Kỳ Thiên Hậu quốc đọ sức, cho tranh thủ thời gian, ít nhất cái này mùa đông sẽ không bạo phát, một khi sống quá mùa đông, ai mạnh ai yếu, vẫn đúng là không nhất định." Bạch Khởi mấy người cũng rõ ràng trong đó đạo lý, Đại Đường tiềm lực phi phàm, chỉ là thành lập hơi ngắn, vì lẽ đó thực lực nhỏ yếu, mở miệng nói rằng: "Xác thực như vậy, hiện tại muốn làm, chính là mau chóng kéo dài thời gian, kéo càng lâu càng tốt." Lý Đường gật gật đầu, nhìn u ám ngục giam, coi thường mạng sống bản thân nói rằng: "Phái ra sứ giả, truyền lời Kỳ Thiên Hậu chủ, muốn Đổng Quân Việt bảy người bình an vô sự, liền đến hai nước biên cảnh đàm phán, bằng không, cá chết lưới rách." "Tuân mệnh." Bạch Khởi mấy người cúc cung, tôn kính trả lời. Hai khắc sau, bách kỵ sĩ binh, mang theo Lý Đường quốc thư, một đường hướng nam, tiến vào Kỳ Thiên Hậu quốc biên cảnh. Biên cảnh nghiêm ngặt, lập tức bị Kỳ Thiên Hậu quốc binh sĩ phát hiện, trình quốc thư sau, ở ngàn tên Kỳ Thiên quân đội giám thị dưới, xuyên qua dị quốc hương thổ, bay nhanh ở lạc diệp trên quan đạo. Lúc này, đã qua năm ngày, Bắc Phương truyền đến ngàn dặm cấp báo, khiến Kỳ Viêm thành chấn động, có thể nói là một chỉ vào chiều, kinh hãi vạn người tâm, tiếng chuông liên tiếp hưởng. Quân thân vào chiều, nhìn phẫn nộ Kỳ Thiên Hậu chủ, tôn kính cúi chào, trầm mặc không nói, hiển nhiên, bọn họ cũng nhận được tình báo. Tiền tuyến chiến bại, bảy vị võ vương bị Đại Đường bắt sống, 30 vạn đại quân bị giết chạy trối chết, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã, Đường Đường hậu quốc lại bị phổ thông quốc gia đánh bại, các vị ai khanh nên làm gì? Toàn bộ triều đình tràn ngập Kỳ Thiên Hậu chủ rít gào, vang vọng ở đại thần trong thai, đế vương uy thế khiến bầu không khí nghiêm nghị. Nói a, bình thường thoại không phải rất nhiều sao? Thật đến thời khắc mấu chốt, một câu nói đều không có sao. Nhìn trầm mặc không nói văn võ bá quan, Kỳ Thiên Hậu chủ lần thứ hai nói rằng, lần này âm thanh bình tĩnh, nhưng mang theo ý lạnh. Nộ. Lúc trước là đối với đại đường quốc nộ, lần này là đối với đại thần nổi giận, đối với thần tử bất mãn, cuối cùng thừa tướng đứng ra nói rằng. Về hậu chủ, Bắc Phương chiến bại, đặt tại trước mặt, có hai cái lựa chọn, là chiến vẫn là cùng, y lìa vi thần xem, hai người đều có nguy hiểm, khó có thể cân nhắc. Chiến, tiếp tục phái binh lên phía Bắc, lợi nơi chính là công phá đại đường, thu được số mệnh, hai hại cảnh vương bảy người bỏ mình, tà kiếp vương quốc xuất binh, vùng phía tây biên cảnh phát sinh không thể dự tính biến cố, khả năng mất đất ngàn giảm, tổn thất nặng nề. Cùng, hai nước tạm thời tường an vô sự, lợi nơi là cứu lại cảnh vương chờ tính mạng người, nước ta thực lực bảo toàn, có thể tỉ mỉ chuẩn bị, lần thứ hai tấn công đại đường quốc, tệ nơi chính là có tổn quốc uy, đại đường quốc tiếp kỳ phát triển, thực lực tăng cường, làm tốt phòng ngự. Thừa tướng cũng là cáo già người, tuy trả lời vấn đề, mạch lạc rõ ràng, nhưng không có làm ra lựa chọn, tiếp theo lại nghe thấy đại tướng quân nói rằng. Vương thượng, mặt tướng cho rằng, cảnh vương bảy người, đối với triều đình đều lập xuống công lao hán mã, không triển khai cứu viện, tùy tiện phát binh, dẫn đến bảy người tử vong, truyền vào hắn trong hai người, không khỏi đau lòng, huống hồ, cảnh vương còn ở trong đó. Kỳ thiên hậu chủ nghe xong, trầm mặc không nói, cảnh vương, hắn thân đệ đệ, hai người cùng chỗ đế vương ra. Ở hắn làm hậu chủ sau, còn phong đồng quân Việt vì là cảnh vương, nắm quyền lớn, có thể tưởng tượng được, quan hệ của hai người có bao nhiêu hữu hảo. Một mặt là số mệnh, một mặt là tình nghĩa huynh đệ, điều này làm cho hắn vô cùng do dự, đung đưa không ngừng, không biết lựa chọn như thế nào. Đế vương gia, ngôi vị hoàng đế trước, chết đi, đều là kẻ địch, sống sót, đều là đến anh em ruột. Thân cư chỗ cao, vạn người bên trên, vốn là cô độc người, có một đến anh em ruột, tự nhiên để hắn đặc biệt quý trọng. Do dự một chút, liền nghe thấy cửa truyền đến cấp báo, một tên trước điện thị vệ, bước nhanh chạy vào, quỳ một chân trên đất nói rằng. Bẩm báo hậu chủ, đại đường phái sứ giả, mang theo quốc thư, đã nhập cảnh, phỏng chừng sau 7 ngày, có thể đến. Nghe thấy lời ấy, kỳ thiên hậu chủ phất phất tay, trầm giọng nói rằng, tan chiều, sau 7 ngày lại bàn. Sau đó bước nhanh rời đi, trở lại ngự thư phòng sau, viết một phần thánh chỉ, phái một vị thái giám, đi tới cạm bẫy cung. Hậu chủ khiến. Cạm bẫy vệ tức khắc liên hệ La Nô, đình chỉ đánh giết kế hoạch, tìm hiểu cảnh vương an nguy, như sinh, bí mật tần nút, như chết, ám sát đại đường trọng thần, khâm thử. Cạm bẫy vệ linh chỉ. Vong Nô quỳ xuống đất nói rằng, tiếp theo một con màu trắng linh chu chạy ra, đánh giết thái giám, nuốt ăn trái tim. Lúc này, cũng không ai biết, sau 7 ngày, là chiến. Vẫn là cùng. Chương 143, đáp ứng đàm phán. Thời gian vô ngân, 7 ngày thời gian, rất nhanh sẽ qua. Kỳ Viêm Thành ở ngoài, ngàn kỵ buôn đẳng, kỳ thiên quân kỳ bay lượn, đại đường quân kỳ bồng bền, hai loại quân kỳ, kể ra đội ngũ này không tầm thường. Trong đó, có một người sắc mặt nghiêm nghị, an mặc thường sơn quân tham tướng khôi giáp, hắn tên là Trương Quý, là đi nước ngoài đội ngũ người phụ trách, nhìn về phía cách đó không xa tường thành, trong lòng hiện ra dự cảm bất tường. Thành là thật thành, cao đạt 50 mét, mặt trên thành lầu san sát, hoàng kỳ phân phận, năm tòa cửa thành, tôn ti có thứ tự. Đâu đâu cũng có quân coi giữ tuần tra. Hậu chủ mệnh lệnh, không thể dễ dàng để đại đường quốc vào thành, không biết thiếu khanh đại nhân, có hà lương sách. Cũng thật phối hợp. Thủ hộ cửa thành võ tướng khách khí tuân hỏi. Thiếu khanh làm quan chức, đam nhâm thiếu khanh chức vị, là một người trung niên, cột tóc dài, mang theo con đỉnh, trên mặt đều là hiện lên như có như không nụ cười, chỉ vào phía dưới năm tòa cửa thành, bình tĩnh tuân vấn đạo. Tướng quân cũng biết này năm tòa cửa thành tác dụng. Đương nhiên biết. Thủ thành tướng quân không chút do dự nói rằng, cửa thành vì là ngũ, vì là chính thiên môn, chiết địa môn, ngọ vệ môn, vạn lê môn, vĩnh xúc môn, ẩn chứa tôn ti. Trong đó chính thiên môn là đế vương môn, chiết địa môn là quý tộc môn, ngọ vệ môn là võ giả môn, vạn lê môn là bách tính môn, vĩnh xúc môn là nô xúc môn. Bởi vậy có thể thấy được, nghiêm ngặt đẳng cấp, đem người phân chia 3-7 loại, cấp thấp cùng xúc sinh tương đồng. Thiếu khanh gật gật đầu nói rằng, nếu tướng quân biết, cái kia mời tướng, mời đem quân hạ lệnh. Đóng 4 môn, chỉ để lại vĩnh xúc môn, để đại đường sứ giả thông hành. Thủ thành tướng lĩnh ánh mắt sáng lên, kính phục nói rằng, thiếu khanh đại nhân thật nhu kế, bản tướng này liền hạ lệnh. Nói xong, hắn liền lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh, vang vọng ở cửa thành. Quân lệnh, quan chính thiên môn, chiết địa môn, vũ vệ môn, vạn lê môn. 4 tòa xích kim thành môn, chầm chầm đóng, chỉ để lại ít nhất cửa thành, tuy bề ngoài hoa lệ, nhưng này phía trên vĩnh xúc hai chữ, nhưng tỏa ra vô tận trào phúng. Lúc này, Trương Quý cũng tới đến cửa thành, nhìn vĩnh xúc môn, tới cửa còn có một chút phần liền, hẳn là mới vừa dắt đi, lửa giận trong lòng thao thiên. Hắn tự nhiên biết vĩnh xúc môn ý tứ, kỳ thiên hậu quốc cách làm, chính là lỏa sỉ nhục, để hắn tiến vào cửa này, ngồi vững nô xúc tên. Nhìn trên tường thành, Dương Dương tự đắc mấy người, Trương Quý ánh mắt lóe lên, lớn tiếng nói. Hiện tại Thái Dương cao chiếu, nhưng đóng chặt bốn môn, lẽ nào to lớn Kỳ Viêm thành, đều là nô lệ cùng xuất sinh sao? Bằng không làm sao chỉ mở Vĩnh Xúc môn? Đầy mặt ý cười Thiếu Khanh mấy người, sắc mặt một cường, này không phải quanh co lòng vòng, mang toàn bộ Kỳ Viêm thành đều là nô lệ sao? Cho tới đế vương, cho tới bách tính, toàn bộ bị mắng, này nếu như chuyển vào hậu chủ trong thai, khẳng định giận tí mặt, giận cá chém thớt, Thiếu Khanh lập tức giải thích. Được lắm đại đường sứ giả, thật có thể quỷ biện, ta Kỳ Thiên hậu quốc, chỉ hoan nên cường giả, đại đường quốc vì là tiểu quốc, rất di người, muốn đi vào Kỳ Thiên hậu quốc, chỉ có thể đi Vĩnh Xúc môn. Trương Quý vừa nghe, nghĩ đến Lý Đường bàn giao, hờ hững nói rằng, Kỳ Thiên hậu quốc tự xưng đại quốc, nhưng là bại binh quốc gia, có gì mặt mũi tự xưng, ta đại đường tuy là tiểu quốc, lại vì lễ nghi trì bằng, lấy lễ đánh người, lấy vụ phục người, các ngươi là không phải không phân, theo ta thấy, Kỳ Thiên hậu quốc cũng chỉ đến như thế. Thiếu Khanh sắc mặt tâm trầm, không biết nên làm sao phản bác, lại nghe thấy Trương Quý nói rằng, ta vì là đại đường sứ giả, nếu như quý quốc ép buộc ta đi Vĩnh Xúc môn, cái kia Kỳ Thiên hậu chủ tiếp kiến, chính là đại đường nô lệ, ta nghĩ, Kỳ Thiên hậu quốc kiến quốc mấy trăm năm, còn chưa bao giờ có quốc chủ, sẽ tiếp kiến hắn quốc nô lệ, này nếu như truyền ra, mới là làm trò hề cho thiên hạ, thẹn với tổ tiên đi. Là tiếp kiến sứ giả, vẫn là tiếp kiến nô lệ. Đương nhiên là tiếp kiến sứ giả, Thiếu Khanh sắc mặt hết sức khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Mở chết địa môn, hoan nghênh đại đường sứ giả đi nước ngoài. Rất nhanh, cửa thành mở ra, Thiếu Khanh mang theo mười mấy quan văn, ra hiện tại cửa thành, lấy đó hoan nghênh, nhưng Trương Quý một câu nói, lại làm cho hắn ăn tưởng như thế, đặc biệt khó coi. Đa tạ ngươi cao nhất quý miệng. Không cần cảm ơn, này đều là quốc gia lễ nghi, hậu chủ đã đang chờ đợi các vị, mời tới bên này. Thiếu Khanh nói xong, thì ở phía trước dẫn đường, một đường trầm mặc không nói, mang theo Trương Quý chờ người, đi tới hoàng cung. Khởi bẩm hậu chủ, đại đường sứ giả đã đến ngoài điện, có hay không gọi vào? Một tên trước điện thị vệ, bước nhanh chạy vào, quỳ một chân trên đất nói rằng. Chuyện. Kỳ Thiên hậu chủ sững sờ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền vào triều, nhàn nhạt ra lệnh. Chuyện đại đường sứ giả vào điện. Chuyện đại đường sứ giả vào điện. Chuyện đại đường sứ giả vào điện. Thái giám ba nói, chuyện đế ngữ, 9 tầng cấp 9. Hướng đế lộ, ba giam 9 tầng dưới, tiến vào lăng tiêu. Trương Quý mới vừa gia nhập, liền hấp cả triều đại thần mục quang, có nghiêm nghị, có trào phúng, có hy vọng hước, có căm ghét, chính là không có cao hứng hoan nên vẻ. Đại đường quốc sứ giả Trương Quý, Huệ Đường Vương quốc thư một phòng, tham kiến hậu chủ. Trương Quý được rồi sứ giả lễ tiết, đúng mực nói rằng. Ồ, đại đường lại phái tham tướng đến làm sứ giả, chẳng phải là xem thường nước ta, người đến A. Kéo ra ngoài, chém. Kỳ Thiên hậu chủ thản nhiên nói, thì có vài tên trước điện thị vệ, chuẩn bị bắt Trương Quý. Hai nước giao chiến, không chém sứ giả, hậu chủ như vậy bụng dạ hẹp hòi, làm sao quản lý mênh mông cương vực. Trương Quý hồn nhiên không sợ, lớn tiếng tuân hỏi. Hai tên trước điện thị vệ sững sờ, nhìn về phía Kỳ Thiên hậu chủ, hỏi do có hay không động thủ. Hừ, đúng là rất cơ trí, có thể có hứng thú đến Kỳ Thiên hậu quốc làm quan, bản vương phong ngươi làm tướng quân, thống lĩnh một quân. Kỳ Thiên hậu chủ phất phất tay. Hai tên trước điện thị vệ lập tức lui ra, vung lỏng một chỉ, đàm phán kỹ xảo, bị linh hoạt vận dụng, liền vì là nhiễu loạn Trương Quý tâm trí. Xin lỗi hậu chủ, ta vô cùng yêu quý chính mình quốc gia, trung tâm chính mình quân vương, ngoại trừ đại đường, ta nơi nào đều không đi. Trương Quý biết, đây là Kỳ Thiên hậu chủ âm mưu, là đang đả kích đại đường quốc, liền quả đoán từ chối. Được, trung thành, có quyết đoán, bản vương hỉ hoan, hiện tại đem quốc thư giao lên đây đi. Kỳ Thiên hậu chủ giả vờ dũng cảm nói rằng, chỉ là ai cũng không có chú ý tới, hắn tụ trong miệng tay, nắm chặt thành nắm đấm, kể rõ hắn tức giận trong lòng. Trương Quý lập tức lấy ra quốc thư, hiện màu vàng nóng, mặt trên long phi phượng vũ viết, đại đường quốc thư, mơ hồ có kim long xoay quanh, tỏa ra quốc uy. Từ thái giám trong tay tiếp nhận quốc thư, Kỳ Thiên hậu chủ mở ra, chỉ thấy bên trong viết. Đại đường quốc thư, Kỳ Thiên cùng đại đường hai nước, vốn là hữu lân quan hệ, nhưng quý quốc nhưng bước lên chiến tranh, bây giờ chiến bại, tù binh 7 người. Biết được Đổng Quân Việt vì là hậu chủ huynh đệ, đặc biệt hậu chủ sau 10 ngày, đi tới hai nước biên cảnh, cộng đồng hiệp thương. Là chiến là cùng, do hậu chủ quyết định, chiến, đại đường chưa từng e ngại, cùng, đại đường tình nguyện đến cực điểm. Đường Vương, Lý Đường viết. Phương Chính, tràn ngập thô bạo, cuối cùng che lên ngọc tỷ. Nhìn quốc thư, nghĩ Đổng Quân Việt tan nguy, Kỳ Thiên hậu chủ bình tĩnh nói, có thể, chuyển cáo Đường Vương, dựa theo quốc lễ, đều chỉ mang theo hai úy, vừa cảnh chi quân. Lui lại 30 dặm. Việc này ta sẽ truyền đạt. Trương Quý gật gật đầu, trong lòng vi hỉ, liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm, tổng coi như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Mà Kỳ Thiên hậu quốc còn lại đại thần, thấy hậu chủ đã đáp ứng, cũng không ở phản đối, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Liên như vậy, Trương Quý Bình an trở về Đại Đường quốc. Song phương ước định, ở thông cầu gỗ đàm phán. Chương 144, hai nước đàm phán. Đón lấy 10 ngày, Lý Đường xuất lĩnh quân đội, đoạt lại Chu Điện Thành, Vân Nham Thành, Lang Kiều Thành, Tiến Hồi Thành, đến đây, Đại Đường Giang Sơn, lần thứ 2 thống nhất. Đồng thời, truyền đạt vương lệnh, triệu tập tuần. Đến đây Yến Hồi Thành, tham dự đón lấy đàm phán. Tham kiến vương thượng, Kỳ Thiên hậu quốc biên cảnh quân đội, đã lui lại 30 dặm, một nhánh 2.000 người quân đội, chính nhanh chóng đi tới. Yến Hồi Thành trên, Trương Công Công nhận được huyết ý hệ vệ tình báo, chính đang báo cáo. Hừng, truyền lệnh, quân đội lui lại 30 dặm, truyền lệnh hãm trận doanh, tiêu quả vệ, chuẩn bị xuất phát. Lý Đường nghe xong, bình tĩnh nói. Rất nhanh, Yến Hồi Thành đại lao, chạy khỏi 7 chiếc xe chở tù, đều là tinh sắt chế tạo. Áp vận động quân Việt 7 người, chạy về phía cửa thành. Trong thành quân doanh, Cao Thuận cùng Vũ Văn Thừa đều vang lên tập hợp tiếng trống, hai úy binh sĩ nhanh chóng tập hợp, cưỡi lên chiến mã, hướng về cửa thành chạy đi. Tường thành bốn phía không ngừng có giao úy chạy, truyền đạt vương lệnh, mười mấy vạn đại quân nghe xong, có thứ tự từ Bắc Môn lui lại. Chúa công, một đường cẩn thận. Trước khi đi, Bạch Khởi nói với Lý Đường, sau lưng hắn, theo Tần Quỳnh cùng Hoa Mộc Lan, bọn họ cũng có nhiệm vụ, chính là ở Lý Đường bị tập kích sau, xuất lĩnh đại quân tiếp viện. Yên tâm, có con tin lại tay, lượng hắn Kỳ Thiên hậu chủ, cũng sẽ không sàng bậy. Lý Đường chấn định nói rằng, ngoại trừ hai úy binh sĩ ở ngoài, hắn còn dẫn theo ba người, Trương Công Công, Tà Kiếm Tiên cùng Tuần. Bảo đảm lần này đàm phán không có sai sót. Căn dặn vài câu, Lý Đường liền cưỡi lên chiến mã, dẫn dắt quân đội, hướng về thông tiểu bản đi tới, đường tự đại kỳ, đón gió pháp phới. Tiến lên ba khắc chung, vừa mới đến hai nước biên cảnh. Một cái quan đạo, càng ngày càng nhỏ, ở tại bọn hắn phía trước, một dòng sông nhỏ, một tòa nguy tiểu, một tòa cô trấn, chính là đàm phán địa điểm. Hà vì là phân giới hà, chưa từng đặt tên, trấn vì là hát trấn, là hai nước lén qua thương nhân thành lập, tiến hành sở giao dịch dùng, nhưng theo chiến tranh đến, đã hoang vu, tiểu cũng là trăm năm trước kiến, rách tả tơi. Hầu như là cùng thời gian, hai bờ sông xuất hiện hai con quân đội, cuối cùng cách nguy tiểu ở lại, lúc này... Lý Đường mới nhìn rõ ràng Kỳ Thiên hậu chủ tướng mạo. Người đàn ông trung niên, cũng là thân mặc khôi giáp, mặt trên khắc họa long hình, tượng trưng đế vương quyền lợi, mặt uy nghiêm, để lộ ra thô bạo, tay cầm một thanh bảo kiếm, xem ra là sử dụng kiếm cao thủ. Sau lưng hắn, Lý Đường còn cảm ứng được mấy cố võ vương khí tức, khiến cho hắn trong bóng tối cảnh giác, không hổ là hậu quốc, võ vương cường giả chính là nhiều, cái kia 2000 quân đội, cũng là hắn quan tâm đối tượng, đều là võ tướng cường giả. Đồng thời, Kỳ Thiên hậu chủ cũng ở quan trắc, nhìn thấy Lý Đường còn nhỏ tuổi, liền đột phá võ vương, khiến cho hắn sát ý nảy sinh, thầm nghĩ trong lòng. Thiên tài như thế nhân vật, nhất định phải mau chóng diệt trừ, bằng không, một khi để hắn đột phá vũ hoàng, liền lại là một vương quốc, đến thời điểm, đối diện hai đại vương quốc giáp công, coi như có tổ tiên gốc gác, cũng rất khó chống đỡ. Gốc gác, không có ai biết cái này gốc gác, đến tột cùng là hà đồ vật, chỉ là mỗi lần ở Kỳ Thiên hậu quốc có nguy cơ thì, mới sẽ hiển hiện ra. Tiếp tục đánh giá, nhìn xe chở tù bên trong cảnh vương chờ người, Kỳ Thiên hậu chủ rốt cục nói rằng. Đường vương, bản vương đã đến, có được hay không trao đổi, làm sao mới sẽ phóng thích con tin. Âm thanh hùng lượng, vô cùng lạnh lẽo, truyền tới trong thai mọi người, có thể cảm thụ trong đó sự phẫn nộ, nhưng càng như vậy, Lý Đường liền càng cao hứng, này đầy đủ nói rõ, Kỳ Thiên hậu chủ coi trọng cảnh vương, chính mình đàm phán thẻ đánh bạc lại càng lớn. Tuần, cưỡi ngựa đi lên trước, nhẹ giọng nói rằng, chúa công, nặng nhẹ thỏa đáng. Thời gian không thể quá lâu, bằng không sắp trở thành tấn công Kỳ Thiên hậu quốc trở ngại. Lý Đường khó mà nhận ra gật gật đầu, lớn tiếng nói, hậu chủ, từ xưa tới nay, quốc gia chiến bại, đem cắt đất đền tiền. Lời còn chưa nói hết, liền bị Kỳ Thiên hậu chủ đánh gậy nói rằng, Đường vương, ngươi phải nhớ kỹ, đừng khinh người quá đáng, muốn dốc hết quốc lực, diệt ngươi đại đường quốc, là dễ như ăn cháo. Thật sao? Vậy ngươi là muốn chiến? Lý Đường cưỡi ngựa, đi tới xe chở tù trước mặt. Thanh kiếm chống đỡ ở đồng quân Việt đầu một bên, lạnh giọng nói rằng. Ngươi! Kỳ Thiên hậu chủ ngữ khí một trận, lại bình tĩnh nói, Đường vương, ngươi hẳn phải biết, ở tình nghĩa huynh đệ cùng ích lợi quốc gia trên, ai đại ai tiểu, ai trùng ai khinh, cảnh vương tuy trọng yếu, nhưng cùng quốc gia so với, liền không quan trọng gì. Lý Đường nghe xong, thanh chiến kiếm rút về, liền vừa nãy cử chỉ hành động mà nói, chủ yếu là thăm dò Kỳ Thiên hậu chủ trong lòng điểm mấu chốt, thật thuận tiện đón lấy đàm phán. Tốt lắm! Chỉ cần Kỳ Thiên hậu quốc bồi thường chiến mã 50.000 thớt, lương thảo 100.000 đam, lập tức lui binh, cũng bảo đảm trong vòng một năm không khởi binh mâu. Đối diện yêu cầu này, Kỳ Thiên Hậu chủ nhưng cười nói. Đường Vương, ngươi có biết, đàm phán không riêng phải có thẻ đánh bạc, còn muốn có thực lực, thẻ đánh bạc các ngươi là có, nhưng thực lực, các ngươi còn kém điểm. Nói xong, hắn bay đến thiên không, tỏa ra đế vương uy thế, tiếp theo lại bay ra 10 bóng người, toàn bộ là võ vương, sản sinh khí thế, hình thành luồng khí xoáy, khiến nước sông lan lộn. Thẻ đánh bạc. Thực lực. Có thẻ đánh bạc, nhưng không có thực lực, vĩnh viễn cũng không giữ được. Hiện tại bắt đầu, chính là thực lực đánh cờ. Lý Đường híp mắt lại, triệu tập số mệnh, lập mã long mạch lăn, ngưng tụ nam vương, ánh vàng chói lọi, thực lực của hắn cũng nhanh chóng tăng cường, đạt đến võ vương đỉnh cao. Sau đó phóng thích khí thế, trực tiếp chống đối Kỳ Thiên Hậu chủ chờ người đi thế, không có một chút nào dừng lại, phi ở thiên không nói rằng. Thực lực, đại đường cũng có, tà kiếm tiên, động thủ. Nặc. Tà kiếm tiên nói xong, biến ảo thành hắc ảnh, sản sinh vô tận đoán khí, trên không trung tung bay, nhằm phía Hà đối diện. Muốn chết. Viêm bạo kiếm. Kỳ Thiên Hậu chủ hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay, vẽ ra một đạo kiếm khí, uy lực mười phần, xẹt qua nước sông, nhấc lên mấy trượng sóng lớn. Tà linh huyễn thân. Nhìn kiếm khí, tà kiếm tiên thân thể càng thêm hư huyễn, cùng kiếm khí tiếp xúc, sau đó xuyên qua, lại như không khí, rõ ràng có thể cảm ứng, nhưng mò không được, sau đó rơi vào bờ sông, đánh ra hồ lớn. Cái gì? Kỳ Thiên Hậu chủ cả kinh, trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức lùi về sau, đi tới mấy tên trưởng lão phía sau, đó lấy, liền nhìn thấy một tên trưởng lão, bị hắc khí bao vây, không hề có chút sức chống đỡ, mang tới đối diện bờ sông, phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Hậu chủ, hiện tại có thể đàm phán sao? Lý Đường khẽ mỉm cười, thẻ đánh bạc lại tăng cường một. Kỳ Thiên Hậu chủ sắc mặt biến hóa, mới vừa muốn nói chuyện, thì có một tên trưởng lão, phi ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói rằng. Hậu chủ, có thể lấu binh, cư ta quan sát, đại đường quốc hai húy, tuy rằng đều là võ tướng, nhưng vũ linh ít ỏi, không đủ ta mới một nửa. Hai người bên tai nói nhỏ, một lát sau, Kỳ Thiên Hậu chủ mới nói. Đường vương, đại đường quốc vũ vương toàn bộ đều ở biên cảnh đi. Mà bản vương ở mấy ngày trước, liền phái Lano đi tới Trường An, ngươi nói nếu như chảo mấy cái đại thần, hoặc là vương hậu, ngươi có hay không đau lòng đây? Lý Đường biến sắc mặt, bao quát tuần. Ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi, Kỳ Thiên Hậu chủ, khiến lần này đàm phán, trở nên biến đổi bất ngờ. Ngươi muốn làm sao làm? Lý Đường trầm giọng nói. Đấu binh. Kỳ Thiên Hậu chủ tự tin nói rằng. Chương 145, đấu binh thắng, quốc khế lập. Đấu binh, quân thể chiến đấu. Đánh cược quyết thắng bại. Cao tướng quân, Vũ Văn tướng quân, Kỳ Thiên Hậu chủ muốn đấu binh, các ngươi ý như thế nào? Lý Đường rơi trên mặt đất, quay về phía sau tuân hỏi. Đường quân, vĩnh không e ngại. Cao Thuận cùng Vũ Văn Thừa đều kiên định nói rằng, trong mắt ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Thời khắc này, bọn họ đã đợi rất lâu rồi, khoảng thời gian này phòng ngự chiến, bọn họ không có phát huy tác dụng, hiện tại là thời điểm triển lộ phong mang, ở vạn quốc đại lục, lưu lại văn chương đan thanh. Chuyển kỳ một bút. Nhìn, ngón này bên trong chiến kiếm, có hay không gì sát? Lắng nghe, này trong lòng đem tâm, có hay không nhiệt huyết? Đo lường, này phía sau ngàn quân, có hay không tinh binh? Lý Đường gật gật đầu, lớn tiếng nói, có thể, nhưng ở trước chiến tranh, nhất định phải lập xuống quốc khế, để thượng thương chứng kiến. Này dễ bàn. Kỳ Thiên Hậu quốc nói rằng, lấy ra ngọc tỷ, quăng ở trên trời, lớn tiếng nói. Thượng thương cổ hề, vĩnh hằng khế hề, đế vương nói hề. Thiên đạo thấy hề, hôm nay, Kỳ Thiên Hậu quốc lập xuống quốc khế, tiến hành binh đấu, người thắng hữu hiệu, bại giả tuân thủ, như làm trái bối, thiên hàng thần lôi, nước mất nhà tan. Đế giả, lời vàng ý ngọc, lời nói nói xong, thiên hàng kim quang, rơi vào ngọc tỷ trên, bạo phát công chính thần thánh khí tức, một luồng khế ước lực lượng, rơi vào Kỳ Thiên Hậu chủ trên người, như đồng thẩm phán lực lượng. Quốc khế, lập. Mơ hồ thanh âm, vang vọng ở bốn phía, nói rõ tất cả những thứ này đều là hợp pháp. Nếu như không chấp hành, liền sẽ phải chịu xử phạt. Đường vương, giao đấu địa điểm, liền định ở trên cầu, nhưng chịu đến địa hình hạn chế, giao đấu binh chủng, hay dùng bộ binh, ý của ngươi như thế nào? Ở phát xong quốc khế sau, Kỳ Thiên Hậu chủ không thể chờ đợi được nữa nói rằng, phảng phất đã thấy, chính mình quân đội đánh bại quân địch, Lý Đường lộ ra ảo nào hối hận dáng vẻ. Được, hay dùng bộ binh, hãm trận doanh, tiến lên. Lý Đường gật gật đầu, lớn tiếng ra lệnh. Nặc. 1000 hãm trận doanh binh sĩ. Tung người xuống ngựa, phát sinh tầng tầng đi dạo thành, cầm trong tay trường kích, nắm tấm khiên, thân thượng linh khí bước lên, ngưng tụ thành tấm khiên, từng bước bước lên cầu nối. Đáng chết, trận pháp hóa linh, ngự lâm quân, tiến lên. Theo tấm khiên xuất hiện, Kỳ Thiên Hậu chủ tự tin tâm tình, một hồi trở nên nghiêm nghị, trầm giọng ra lệnh. Sau lưng hắn, 1000 trên người mặc trọng giáp binh lính, linh khí cuồn cuộn, cuối cùng hình thành một cái sát khí trường mâu, cũng bước lên cầu nối, cùng hãm trận doanh đối lập. Trận pháp hóa linh, không nghĩ tới Kỳ Thiên Hậu Quốc cũng có đặc thù binh chủng. Bờ sông một bên, Lý Đường trong lòng tự lẩm bẩm, mật thiết quan tâm tình hình trận chiến. Rộng rãi kiều diện, nghe nước sông chảy xuôi âm thanh, lanh lảnh dễ nghe, ở thái dương chiếu rọi xuống, bạch quang lân lân, Cao Thuận hít sâu một hơi, lớn tiếng ra lệnh. Hãm trận doanh, lập trận, xung phong. Tiếp theo trận hình điều chỉnh, ngàn tấm tấm khiên, đem bốn phía chặt chẽ vây quanh, mặc áo giáp, cầm binh khí, chỉ để lại một ít khe hở, dùng để tiến công, có thể thấy được bên trong trường kích hàn quang. Xung phong tư thế, có tiến vào không lùi. Tất cả mọi người hét lớn, khí thế đạt đến đỉnh phong, nhanh chóng về phía trước di động, phát sinh thùng thùng âm thanh. Tiểu đối diện, Ngự Lâm quân tướng lĩnh, sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng điều chỉnh trận hình, cũng về phía trước công kích, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, tiến vào công kích giai đoạn. Trường mâu, công. Ngự Lâm quân tướng lĩnh hét lớn một tiếng, hàng trước tấm khiên mở ra, 50 người cầm trong tay trường mâu, ném về đối diện, sau đó lùi về sau, cầm đao bảng rộng, lập cùng phía bên phải, tiếp theo mặt sau một hàng bù đáp, tiếp tục vứt trường mâu. Xèo. Xèo. Trường mâu trùng, có thể so với tiếng nói, khí thế càng to lớn hơn, uy lực càng mạnh hơn, khuyết điểm duy nhất, chính là tầm bắn ngắn. Đang đang. Lạc ở trên khiên, phát sinh thanh âm chói tai. Sản sinh lực xung kích, khiến hãm trận doanh đi tới bước tiến một trận, nhưng rất nhanh tiếp tục hướng phía trước. Giết! Giết! Rốt cục, hai úy quân đội đụng vào nhau, tấm khiên chống đỡ tấm khiên, lưới đao xuyên thấu qua khe hở, bổ ra đốm lửa, trường kích đã đâm, mang ra huyết hoa. Thu nhập linh khí, mâu công. Ngự Lâm quân tướng lĩnh thấy này, lập tức ra lệnh. Theo quân lệnh truyền đạt, quân đội phía trên trường mâu, tỏa ra cường liệt quang thải, một luồng màu xám linh khí xuất hiện, mang theo khí thế khủng bố. Bay về phía hãm trận doanh. Ngàn người tụ khí, sản sinh không khí gợn sóng, gợi ra cơn lốc, để nước sông cuồn cuộn, hơi nước tràn ngập, gợi lên trên cầu sỏi, cùng với bé nhỏ thạch đầu, hoàn cảnh biến đến mức dị thường ác liệt. Thuận phòng, gia trì. Cao Thuận biến sắc mặt, lớn tiếng ra lệnh, cái kia phía trên tấm khiên, từ từ ngưng tụ, tỏa ra tia sáng màu vàng, như ngàn năm hậu thổ, nặng vô cùng. Ầm. Trường mâu bắn trúng tấm khiên, phát sinh nổ vang, khiến người sản sinh tạm thời ù thai. Hướng ra phía ngoài khuyết tán sóng khí, có thể so với võ vương giao thủ, xông tới tiểu diện, hất bay gạch khối, đập về phía tứ phương. Tiểu hai bên vòng bảo hộ, xuất hiện vết nứt, cuối cùng tách ra, rơi vào giữa sông, tiếp theo liền nhìn thấy sóng lớn trùng thiên, đoá đoá bọt nước, đứng ở tiểu hai bên. Tia sáng màu vàng, hào quang màu xám, ở bốn phía quanh quẩn, như thế giới tận thế. Hoành tảo thiên quân. Ngự Lâm quân tướng lĩnh lớn tiếng mệnh lệnh, điều khiển không trung trường mâu, do nguyên lai gai công, biến thành quét công. Mang theo vạn quân lực, đập về phía tấm khiên, sản sinh tiếng vang lớn hơn. Chịu đến công kích, hãm trận doanh phía trên tấm khiên giảm xuống, hết thảy binh sĩ sắc mặt trắng bệnh, cánh tay khẽ run, chịu đến kinh sàng, lúc này, Cao Thuận la lớn. Hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết. Thuận công. Hãm trận doanh binh sĩ nghe xong, gia tăng linh khí chuyển vận, để thiên không tấm khiên, trở nên càng thêm dày nặng, sản sinh càng mạnh mẽ sức mạnh, đẩy trường mâu đi tới. Giết. Hãm trận doanh binh sĩ mỗi tiến lên trước một bước. Ngự Lâm quân liền lùi về sau một bước, mâu thuẫn đối mặt, chắc chắn phải chết, mâu cường thuẫn phá, thuẫn cường mâu nát, bây giờ nhìn lại, vẫn là thuẫn phải cường đại hơn một chút. Đây chính là trận pháp giao chiến, ai trận pháp mạnh, ai gia trì lớn, sức mạnh liền càng cường đại. Phản chi, liền muốn nhỏ yếu. Mà Lý Đường triệu hoán hãm trận doanh, đều là tự mang công pháp, vô cùng phù hợp, có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ, so với Kỳ Thiên Hậu Quốc Ngự Lâm quân công pháp tu luyện, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đến lúc này, bất kể là Lý Đường, vẫn là Kỳ Thiên Hậu Chủ, trong mắt đều lộ ra chờ mong cùng lo lắng, chết nhìn chòng chọc thiên không. Không ngừng lùi lại, vẫn lùi về sau mười mấy bước, thiên không trường mâu phá nát, biến mất không còn tăm hơi, bị liên lụy, hết thể Ngự Lâm quân, toàn bộ miệng phun tiên huyết, bắt đầu lùi lại. Tiểu diện đánh giết, trùng. Cao Thuận ra lệnh, trước tiên xông lên, thiên không tấm khiên, cũng chia thành ngàn diện, mỗi cái hãm trận doanh binh sĩ trước người một khối, không ngừng xoay tròn, tăng cường bảo vệ. Như mãnh hổ hạ sơn, ở trên cầu không ngừng giết chóc, Ngự Lâm quân liều mạng chống lại, nhưng bị thương bọn họ, nơi đó là hãm trận doanh đối thủ, lưu lại bách bộ thi thể, vội vã lui ra tiểu diện. Điều này làm cho Lý Đường sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười, hãm trận doanh quả nhiên không có để hắn thất vọng, đến rồi cái khai môn hồng. Đại Đường, vạn thuế. Cao Thuận chạm ở trên cầu, nắm nhiệm huyết trường kích, ở Kỳ Thiên Hậu chủ âm trầm khuôn mặt bên trong, lớn tiếng la lên. Sau đó, mang theo sát khí, rời đi rách nát tiểu, chạm sau lưng Lý Đường. Chương 146, 81 binh ma thần. Lúc này, Lý Đường cười nói. Hậu chủ, đấu binh kết thúc, có phải là nên thực hiện quốc khế, đại gia đều là vua của một nước, sẽ không phải kéo dài thời gian đi. Kỳ Thiên hậu chủ mặt trầm như nước, muốn chống chế, nhưng có thiên đạo tán thành quốc khế, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp nói rằng. Đường vương lo xa rồi, bản vương hiện tại liền viết quốc thư, Kỳ Thiên hậu quốc đấu binh thất bại, nguyện bồi thường đại đường chiến mã 50.000 thớt, lương thảo 100 vạn đam, lập tức lui binh, cũng bảo đảm trong vòng 1 năm không khởi binh mâu. Lời nói hạ xuống, thiên đạo xúc động, trên người hắn khế ước lực lượng, biến mất một nửa, còn lại dư nhất bán, chờ quốc khế hoàn thành, mới sẽ hoàn toàn biến mất. Lý Đường nghe xong, nhìn về phía Tuần. Hỏi dò có hay không có vấn đề, chờ đối phương lắc đầu sau, mới lớn tiếng nói. Được, hậu chủ quả nhiên thoải mái, bản vương liền lặng lặng chờ tin vui. Trong lòng mừng rỡ vạn phần, có ngựa, có thể thành lập càng mạnh mẽ kỵ binh, có lương thảo, ba quận bách tính sau thiên, tạo thành lương thảo khan hiếm vấn đề, liền giải quyết dễ dàng, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là kéo dài thời gian 1 năm. Thời gian 1 năm, 4 mùa biến hóa, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chỉ cần thỏa đáng nắm, đại đường sẽ thay đổi, phát sinh biến hóa long trời lở đất, ban bố huệ dân chính sách, phục sinh Triệu Vân, thành lập học viện, cường hóa quân đội. Hừ, bản vương thực hiện lời hứa, ngươi cũng nên phóng thích tù binh đi. Đối lập Lý Đường cao hứng, Kỳ Thiên hậu chủ nhưng không vui, nhìn xe chở tù 7 người, lạnh lùng nói. Đương nhiên, bản vương hiện tại liền thích thả bọn họ. Lý Đường gật gật đầu, cũng không có chơi xấu, thánh nhân không thất lời, đế vương không mất ngữ. Kéo kẹt. Xe chở tù cửa bị mở ra, 7 người mang chân liên, còng tay, hàn băng xích sát, vẫn nhíu mày xương tỉ bà, ăn mặc dính đầy tiên huyết đầy vết bẩn quần áo, ở đại đường binh sĩ nâng đỡ, mang tới tiểu trung gian, bị Kỳ Thiên hậu quốc binh sĩ mang đi. Càng đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn suy yếu 7 người, Kỳ Thiên hậu chủ vội vàng đi tới Đổng Quân Việt trước mặt, tự mình động thủ, rút ra xương tỉ bà xích sát, mang theo một tia tiên huyết, cùng với hét thảm một tiếng. Vương huynh, ta không có chuyện gì, chỉ là cho quốc gia mất mặt. Quỳ trên mặt đất, Đổng Quân Việt dập đầu tạ tội. Hắn bây giờ đã sớm không có, lúc trước hăng hái, mấy ngày lao ngục thai hương, để hắn trải nghiệm đến kéo dài hơi tàn, khiến cho hắn lòng mang hối hận, âm thầm thương cảm, lưu lại tự trách nước mắt. Qua lại, Đề Vạn Giáp quân, bởi vì tự đại, bị bại rối tinh rối mù. Bây giờ, giới trên bờ sông, nhanh chóng tỉnh ngộ, bị bại có thể quyển, có thể điểm. Nguy kiều một bên, nhìn lệ áo ướt khâm Đổng Quân Việt, Kỳ Thiên hậu chủ trồi lên vẻ mỉm cười, nâng dậy hắn nói rằng. Đồng thị vương tộc, có chết trận hạng người, không hề khóc lóc hạng người, lập tức đứng lên đến, 1 năm sau, theo bản vương ngự giá thân trình, dốc hết toàn quốc lực lượng, báo thủ cho ngươi. Thần đệ đa tạ hậu chủ. Đổng Quân Việt cảm kích nói rằng. Còn lại 6 người, Kỳ Thiên hậu chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền quên quá khứ, ánh mắt kia, khắc nào xem run rế, dù cho là hai tay đã phế tiên phong tướng lĩnh, cũng không có được đồng tình. Đi, về Kỳ Viêm Thành. Đang trao đổi xong con tin, nhìn 4 chu thương lương hoàn cảnh, Kỳ Thiên hậu chủ ra lệnh, rời đi mảnh này khuất nhục nơi. Lần này, trong lòng hắn trầm trọng, mơ hồ có loại dự cảm, lần này lui binh, đem thả hổ về rừng, vẫn là một con phệ người mãnh hổ. Nhìn đi xa Kỳ Thiên quân đội, Lý Đường đưa một cái khí, vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy gợi ý của hệ thống. Ken, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, lần đầu đẩy lùi địch đội, khen thưởng binh ma thần, có hay không triệu hoán. Trong lòng sững sờ, lập tức lật xem giới thiệu tóm tắt, một vài bức hình ảnh, ở đầu góc hắn vang vọng. Si Vu bất bại, Cửu Lê bất bại, sáng lập binh, đối ngoại chinh phục, đối nội bảo đảm tộc. Tế bái thượng thương, Kim thu phục Đông Di, Cửu Lê vinh thắng. Cửu Lê tổ tiên, Hoàng Hà có một bộ lạc quật khởi, muốn luyện chế 81 binh, đánh bại cường địch, gọi binh ma thần. A. Thượng thương, ngươi quá không công bằng, vì sao Z quốc tộc mới là thế giới nhân vật chính, vì sao ta Cửu Lê, 100 vạn tộc nhân, sẽ trở thành đá cây chân. Cuối cùng, Si Vu chết trận, 100 vạn Cửu Lê tộc nhân, tử thương vô số, toàn thân tinh hoa, thoải mái Cửu Châu đại địa, đặt vững Viêm Hoàng tộc hưng thịnh cơ sở. Thiên ngôn và ngữ, ghi chép vĩ đại bộ tộc, ghi chép khởi nguyên, ghi chép vũ ám, ghi chép nhấp nô, càng ghi chép binh ma thần khởi nguồn. Đương nhiên, binh ma thần lai lịch, cái kia đoạn ngọn nguồn, Lý Đường cũng không để ý, chỉ là một hồi số mệnh chi tranh, hiện tại muốn làm, chính là vật tận dụng, liền lớn tiếng nói. Triệu hoán. Liền cảm đến mặt đất rung chuyển, cắt bay đá chạy, chiến mã bởi vậy thất kinh, lớn tiếng hí lên, khoảng trừng, trái phải đi khắp, tràn ngập sợ hãi. Giang Hà dị biến, trong nước xuất hiện luồng khí xoáy, mạn hướng về bờ sông, không ngừng bước lên bong bóng, mơ hồ có thể nghe quỷ dị âm thanh, như là có khủng bố đồ vật, chuẩn bị sinh ra. Nhanh bảo vệ vương thượng. Ta kiếm tiên hoảng sợ, lớn tiếng nói, từ Giang Hà tiết lộ khí thế, để hắn cảm thấy khiếp đảm, đây là cảm giác của cái chết. Coi như là vừa nãy, đối diện Kỳ Thiên Hậu chủ 10 vị võ vương, cũng không tàng xuất hiện cái cảm giác này. Ẩm. Cô Kiều phá nát, nhất đạo cao mười mấy mét bóng người xuất hiện, lộ ra chân thân, lập ở bên trong nước, khác nào một cự nhân, tràn ngập kim loại cảm, mắt mạo hồng quang, thở hồn hện, tay cầm cự phủ, bước lên bờ sông. Một cự nhân. Hai cái cự nhân. Ba cái cự nhân. 81 cái cự nhân. 9 vì là cực, 9 vì là biến, 9981, thiên địa cửu biến, đạt đến mức tận cùng. Mọi người đã mất cảm giác, không nhúc ních, nhìn về phía trước cự nhân, sắp hàng chỉnh tề, khác nào sắt thép trưởng thành, vô cùng chấn động. Binh ma thần tham kiến ta chủ. Ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, 81 cái cự nhân, toàn bộ quỳ một chân trên đất, phát sinh cổ lão khế ước trung thành, loại này trung thành, thâm nhập linh hồn, coi như là thiên đại thẻ đánh bạc, cũng sẽ không phản bội. Đại đường, hoan nghênh các vị. Lý Đường cười nói, vận dụng hồi lâu không dùng tương thuật, quan sát 81 người tình hình. Binh ma thần, đặc thù khí giới binh chủng, do 81 người tạo thành, là Sivu chế tạo, giao cho máy móc sinh mệnh, là đáng sợ chiến trận vũ khí, ẩn chứa tinh thần chi lực, có thể trấn thủ tứ phương, nhưng bởi vì vận nước có hạn, hiện nay thực lực bị phong ấn, nằm ở nửa bước võ vương. Nội tâm mừng như điên, 81 tôn nửa bước võ vương, hầu như nắm giữ võ vương thực lực, lần này, không lo ai trấn thủ biên cảnh. Hệ thống, còn có ẩn tàng nhiệm vụ sao? Thầm nghĩ, Lý Đường hiếu kỳ tuân hỏi, đáng tiếc chính là, hệ thống vẫn chưa hề trả lời, cùng ngày xưa như thế, cao lạnh cực kỳ. Hệ thống không hề trả lời, nhưng này 81 binh ma thần, cùng kính hồi đáp. Tuân mệnh, ta chủ ý chí, chính là ta đi tới phương hướng. Nhìn cung kính đứng thẳng binh ma thần, Lý Đường nội tâm thở dài nói. Vẫn là triệu hoán nhân vật được, nghe lời. Sau đó, dặn dò người bày sẵn bút mực, nhanh chóng viết một phong thánh chỉ, lớn tiếng đọc nói. Đường vương lệnh, binh ma thần vì nước nặng khí, rất mệnh trấn thủ tứ phương, bảo đảm quốc gia an bình, số mệnh kéo dài, sinh sôi liên tục, hữu vạn dân thái bình, phồn vinh hương thịnh, phong đại đường tam phẩm cung phụng, khâm thử. Nặng. 81 binh ma thần cao hưng nói rằng, bọn họ cũng có ý thức, có thể phong làm quan lớn, tự nhiên mừng rỡ vạn phần. Ở một bên, ta kiếm tiên chờ người, cũng hết sức cao hứng, có 81 người, đầy đủ nói rõ, đại đường thực lực, lại trở nên mạnh mẽ. Chương 147, Võ Vương Nhạc Phi. Mang theo 81 binh ma thần, Lý Đường trở về Yến Hồi Thành, lập tức gây nên mọi người kinh ngạc thốt lên. Nay không phải mọi người không định lực, mà là 81 binh ma thần, quá hấp dẫn mọi người mục quang, khôi ngô thân thể, thần bí kim loại cảm, thực lực mạnh mẽ, đen kịt ma khí, không không nói rõ, bọn họ cứng hãn. Nghị luận sôi nổi, liền chính bọn hắn mà nói, đều không có phát hiện, phức tạp nội tâm, thêm ra một tia cảm giác an toàn. Triệu Vân sau khi mất đi, trong lòng mọi người, khó tránh khỏi sẽ lo lắng, nhưng hiện tại có 81 binh ma thần, khiến nội tâm lo lắng, tạm thời bình tĩnh lại. Vương Thượng, có 81 binh ma thần cung phụng, phòng ngự biên cương việc, liền dễ như ăn cháo, cũng không cần mấy chục vạn đại quân, lưu lại bộ phận quân đội, là đủ. Trong phủ thành chủ, chính cử hành hội nghị, trao đổi nam bộ biên cảnh phòng tuyến, do ai đến trấn thủ, người nói chuyện, chính là Bạch Khởi. Hừm, hiện tại đại gia nói một chút, do ai xuất lĩnh quân đội, trấn thủ Nam Cương. Lý Đường Tuấn hỏi. Nam Cương, vừa cảnh nơi, rời xa Trường An phồn hoa, khí hậu ác liệt, vạn dặm đường diêu, cùng địch quốc liền nhau, là nguy cơ biên giới, nhưng coi như vậy, ở đây mấy người, không chút do dự nào, vì một chân trên đất nói rằng. Mặt tướng nguyện lưu lại, bảo vệ tám phương sơn hà, trấn thủ Nam Cương nơi. Nhìn Bạch Khởi, Tần Quỳnh, Hoa Mộc Lan ba người, Lý Đường trong mắt lóe ra một tia hoài niệm, nếu như Tử Long ở, phỏng chừng cũng sẽ như thế chứ. Đáng tiếc, vật đuổi sao rời, có mấy người vẫn còn, có mấy người lại không, hy vọng thời gian dừng lại, thật phục sinh đã cấu người. Vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy Tuẩn nói rằng, chúa công, mặc kệ lưu ba vị tướng quân bất luận một hay, vi thần đều cho rằng không thích hợp. Dứt tiếng, Bạch Khởi, Tần Quỳnh, Hoa Mộc Lan ba sắc mặt người biến đổi lớn, đều lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Cảm thấy đây là đối với bọn họ không tín nhiệm, lớn tiếng tuân vấn đạo. Vì sao? Tuần. Sắc mặt bình tĩnh, nhẹ lay động lông vũ nói rằng. Tướng quân thiết không động tới nộ, Văn Nhược nói như vậy, là có nguyên nhân, không thể phủ nhận. Ba vị tướng quân, lưu lại bất luận một ai, trấn thủ Nam Cương thừa sức, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng có đại tài tiểu dụng ý tứ. Nghe thấy lời ấy, Bạch Khởi ba sắc mặt người chuyển biến tốt, không đang tức giận, tiếp tục nghe Tuần. Nói rằng. Ký kết quốc khế, trong vòng một năm. Không cần lo lắng Kỳ Thiên Hậu quốc quy mô lớn tiến công, ta nghĩ chúa công, khẳng định có kế hoạch tốt hơn, đến thời điểm, còn cần ba vị tướng quân xuất lực, vì lẽ đó ta mới nói đại tài tiểu dụng. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, ba vị tướng quân am hiểu chinh chiến, chiến lược phòng ngự, nhưng không am hiểu công sự phòng ngự, đây là một ngăn bản. Trong một năm này, Kỳ Thiên Hậu chủ nhất định sẽ phái bộ phận quân đội, lẻn vào nước ta Nam Bộ, phá hoại chiến lược công sự địa điểm, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nên phái, am hiểu phương diện này tướng lĩnh, trấn thủ Nam Cương. Tuần. Nói xong, Lý Đường trong đầu, lập tức hiện lên một bóng người, liền mở miệng nói rằng. Ngươi là nói Mạnh Cùng. Ừm. Tuần. Gật gật đầu, tiếp tục nói, vi thần ở phía sau tổ chức bách tính di chuyển thì, đi qua mạnh tướng quân xây dựng phòng tuyến, vô cùng kiên cố, mọi phương diện, đều có thể hiện, có thể nói là kiên cố. Bạch Khởi nghe xong, nhưng phản đối nói rằng, nói tới Mạnh Cùng tướng quân, ở công sự phòng ngự điểm ấy, tự nhiên là hết sức lợi hại, nhưng muốn thống suất đại quân, theo ta thấy còn có chút không đủ. Hừm, làm tướng thừa sức, nhưng không thích hợp vì là soái. Tần Quỳnh suy tư một hồi, đưa ra đúng trọng tâm đánh giá. Tuần. Cũng không phản bác, tiếp tục nói, mạnh tướng quân xác thực không thích hợp vì là soái, nhưng Nhạc Phi thích hợp à. Trên tay hắn có 10 vạn lính mới, từ huấn binh năng lực xem, chính là một trời sinh xuất tài. Nhắc tới Nhạc Phi, trong lòng mọi người, không tự chủ được hiện lên một câu nói, thật lâu không thể tiêu tan. Đông chết không sách úc, chết đói không bắt ngược. Câu nói này, thể hiện tướng soái lòng dạ, ngưng tụ quân tâm, dựng nên quân hồn, có nhìn xa trông rộng, bày mưu nghị kế niềm tin. Thấy mọi người không phản bác, Tuần. Tiếp tục nói, lấy Nhạc Phi làm chủ tướng, Mạnh Cùng vì là phó tướng, một quen thuộc binh thư, một am hiểu phòng ngự, hai cái to lớn hiệp trợ, Nam Cương không uy. Bạch Khởi chờ người nghe xong, hơi hơi suy tư, cũng cảm thấy có đạo lý, cùng nhau nhìn về phía Lý Đường, chờ đợi hắn dưới quyết định. Bọn họ là thần, có thể thương nghị, thảo luận, vì là quân chủ cung cấp dòng suy nghĩ, nhưng quyết định sau cùng, vẫn là quân vương. Lý Đường nghĩ đến một hồi, gật gật đầu nói rằng, chuyện Nhạc Phi, Mạnh Cùng dẫn dắt đại quân. Đi tới Yến Hồi Thành. Nặc. Mọi người gật gật đầu nói rằng. Hai khắc sau, một chỉ vương lệnh, sáng đi chiều đến, lấy vô cùng nhanh tốc độ, chuyển tới Quý Càn quận, chuyển tới bận rộn huấn luyện quân doanh. Đường vương lệnh, chiến sự bình định, nhưng nên có tâm phòng bị người, Nam Cương rộng lớn, ngàn lý chi vực, cần có hùng tướng, hãn vệ quốc thổ. Suy đi nghĩ lại, nhìn trung đại đường trên dưới, Nhạc Phi luyện binh cử chỉ, Mạnh Cùng phòng ngự bản lĩnh, toàn quốc đều biết, có thể làm tướng soái. Rất mệnh Nhạc Phi vì là kiêu kỵ tướng quân, phòng ngự Nam Cương, Mạnh Cùng vì là dũng mãnh tướng quân, hiệp trợ Nhạc Phi, bảo đảm vệ quốc gia an toàn, khâm thử. Một tên huyết y thiề vệ, đứng quân doanh cửa, lớn tiếng tuyên đọc, ở trên đầu hắn, có to lớn tinh kỳ, viết Nhạc gia quân ba chữ lớn, đón gió pháp phối. Mặt tướng tuân chỉ. Huyết y thiề vệ phía trước, Nhạc Phi mang theo trong quân tướng lĩnh, quỳ một chân trên đất, kích động tiếp nhận thánh chỉ, rút ra chiến kiếm, đứng lên đến lớn tiếng nói. Nhạc gia quân tướng lĩnh nghe lệnh, gõ chống trận, tập hợp. Cùng ngày, uống rượu thề sư, là xuất trinh tiểu, kính quân, kính gia, kính phụ, kính mẫu, kính thê, kính quốc, vì là nam nhi. Sinh tại đây địa, Nam Cương bất bình, thế không lùi về sau. Lấy 10 vạn thân thể máu thịt, đúc kiếm, đúc thành, đúc thiên hạ. Nương theo Nhạc Phi khí thế dũng cảm tuyên ngôn, đại quân Nam Phó, dùng tuyệt đối tinh nhuệ chi sư trạng thái, xuất hiện Yến Hồi Thành, chạm ở dưới thành, quỳ một chân chiến đất, binh lập trước ngực, la lớn. Nhạc gia quân, tham kiến vương thượng. Tiếp theo vạn kỵ buôn đảng, sát khí tràn ngập, kỷ luật nghiêm cẩn, quân uy trang trọng, có thể làm được việc lớn. Thu Dương, Lý Đường đứng trên tường thành, cùng Bạch Khởi chờ người, kiểm nghiệm Nhạc gia quân thực lực, mãi đến tận giữa trưa, mới đơn độc gặp mặt Nhạc Phi cùng Mạnh Cùng. Hai vị ái khanh, bản vương lần này, sẽ mang về Thường Sơn quân, Sắt Thần quân, Quỳnh Minh quân về triều, lưu thủ Nam Cương sức mạnh, chỉ còn dư lại các quận huyện quân coi giữ, cùng với 3000 huyết y liề vệ. Phủ thành chủ hoa viên, vạn hoa héo tàn, khô vàng tàn cảnh, Lý Đường cùng Nhạc Phi, Mạnh Cùng ngồi ở tròi nghỉ mát, bình tĩnh nói. Chúa công yên tâm, chỉ cần quân địch không quy mô lớn tiến công, mặt tướng có lòng tin, đem Nam Cương này đảm nước động biến thành nước chảy, để khô mục phùng xuân. Nhạc Phi tự tin nói rằng, chính là, chúa công ngươi sẽ chờ tin tức tốt, chỉ cần Kỳ Thiên Hậu quốc dám phá hoại, nhất định phải bọn họ đẹp đẽ. Mạnh Cùng thô cùng nói rằng, hai tay đem lồng ngực đập rung động đùng đùng. Được. Có hai vị ái khanh bảo đảm, bản vương vô cùng yên tâm, có điều trước lúc ly khai, còn cần làm một chuyện. Lý Đường cười thần bí nói rằng. Chuyện gì? Hai người vừa nghe, hiếu kỳ tuân hỏi. Thân làm chủ soái, thu vi nên vì là võ vương. Lý Đường đứng lên tới nói. Hai người sững sờ, Nhạc Phi trước tiên phản ứng lại, trên mặt lộ ra cảm kích, nhưng từ chối nói. Đa tạ vương thượng, chỉ là lần này phong ngự, vẫn là lấy mạnh tướng quân làm chủ, cơ hội lần này, mặt tướng đồng ý tặng cho mạnh tướng quân. Mạnh cùng cả người chấn động, trong lòng đối với Nhạc Phi, bay lên cảm kích vạn phần, nhưng hắn biết, chính mình cũng không thích hợp, lập tức cự tuyệt nói. Không, ngươi là chủ soái, ta là phó tướng, còn chưa bao giờ có phó tướng tu vi so với chủ tướng cao, cơ hội này, chỉ có thể là ngươi. Thấy hai người lẫn nhau tặng cùng, Lý Đường đầy mặt vui mừng, cười nói. Được rồi, không nên tranh chấp, hai vị đều là đại đường trọng thần, đều có đột phá võ vương cơ hội, chỉ là hiện tại tài nguyên không đủ, chờ tài nguyên sung túc thì, định Mạnh Ái Khanh đột phá. Tuân mệnh. Thoại nói tới chỗ này, hai người cũng không ở tranh chấp, cúc cung nói rằng. Sau đó, Lý Đường mang theo Nhạc Phi tiến vào mật thất, sau đó không lâu, một cột sáng, phóng lên trời. Chương 148, nghi người thì không dùng người, dân tâm tỉnh ngộ. Nhạc Phi đột phá, vô cùng thuận lợi, ở ổn định cảnh giới sau, lập tức tìm Bạch Khởi, Tần Quỳnh, Hoa Mộc Lan ba người, giao tiếp bố phòng trọng trách. Trải qua thảo luận, xác định rất nhiều binh lực điều động, Thường Sơn quân, Sắt Thần quân, Tần Quỳnh quân bắt đầu lùi lại, trên tường thành cũng đổi thành Nhạc gia quân đem kỳ, ở thiên không đồng bền. Hai ngày sau, Nhạc Phi mang theo Mạnh Củng, chậm rãi đi ở trên tường thành, hai bên đều là gác binh lính, xen kẽ tuần tra, hình thành gió thổi không lọt phòng ngự võng. Tướng quân, ngày hôm qua thương nghị việc, ngươi nhất định phải hướng về vương thượng báo cáo. Vạn nhất vương thượng không đồng ý, nên làm thế nào cho phải? Mạnh Củng nghiêm nghị tuân hỏi. Chuyện gì để hắn như vậy lo lắng? Nay còn phải từ hôm qua nói tới, ở giao tiếp bố phòng ở ngoài, hai người lật xem địa đồ, mắt quan ngàn dặm cương vực, an bài 10 vạn quân đội, cuối cùng xác định, chủ yếu binh lực, nên bố phòng Sơn Nam Quan Hải. Vậy thì mang ý nghĩa, Sơn Nam Quan Hải phía trước, dài đến hơn 80 dặm thổ địa, bao quát 4 tòa thị trấn ở bên trong, đem không binh có thể thủ, trở thành kẻ địch trong chén thịt, bất cứ lúc nào có thể ăn đi. Đem không tuân thủ quốc thổ, trái lại từ bỏ thổ địa, điều này làm cho Mạnh cũng lo lắng, cùng với hiện tại báo, không bằng chờ thánh giá về kinh, ở làm báo cáo. Dù sao, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Nhạc Phi cái kia có thể không hiểu Mạnh cùng tâm tư, nghĩa chính ngôn từ chất vấn nói rằng. Thân là tướng, làm thần, trong lòng có lời, làm phun một cái vì là nhanh, há có thể ẩn giấu vương thượng, huống hồ, bây giờ vương thượng thánh minh, khẳng định rõ ràng, chúng ta dụng tâm lương khổ. Nói xong, Nhạc Phi đi xuống tường thành, cưỡi ngựa đi tới phủ thành chủ, chuẩn bị báo cáo, lưu lại Mạnh cùng một người, lặng lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, Nhạc Phi tiến vào phủ thành chủ, tỉ mỉ báo cho kế hoạch của chính mình, đều là xã tắc đại sự, còn mịt mờ đưa ra, chính mình muốn từ bỏ 4 huyện kế hoạch. Nói xong, chăm chú nhìn về phía Lý Đường, chờ mong hắn trả lời chắc chắn. Trung tâm nói như vậy, bỏ thành chi ngữ, nếu như là bình thường, chính là mất đầu trọng tội, nhưng việc này vì là thời chiến trạng thái, Lý Đường nghe xong, lý giải gật gật đầu. Thiện chiến giả không tranh một thành một chỗ chi được mất, tranh chính là thắng lợi sau cùng, việc này, cứ dựa theo Ái Khanh ý tứ đến làm, thứ yếu, bản vương vẫn lo liệu nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người nguyên tắc, sau đó nam cương việc, toàn quyền do Ái Khanh đến làm. Nhạc Phi đại hỉ, vội vã quỳ lại nói, mặt tướng nhiều tạ vương thượng tín nhiệm. Lý Đường gật gật đầu, tiếp tục nói, đem lời này cũng nói cho Mạnh Ái Khanh, bản vương đối với đại đường lương quan, có vô hạn khoan dung, đối với đại đường ác quan, có vô hạn giết chóc. Nhạc Phi sắc mặt ngưng lại, cung kính gật gật đầu, lui ra phủ thành chủ, trong lòng quyết định, muốn hảo hảo khuyên can Mạnh Củng. Nhìn Nhạc Phi rời đi, Lý Đường tự lẩm bẩm. Kiếp trước, các ngươi dung manh thiện chiến, nhưng bị người ngờ vực, cho nên đối với quân vương, không dám thẳng thắn chờ đợi. Kiếp này, các ngươi rong ruổi chiến trường, lại không nỗi lo về sau, hy vọng quân thần, có thể cởi mở. Hắn nhìn ra rồi, Mạnh Củng bí mật tâm tư, nhưng hắn không trách tội, chỉ hy vọng ở sau đó gặp thời quang, có thể thay đổi nội tâm của hắn. Mà trên tường thành, Nhạc Phi đem nguyên văn nói cho Mạnh Củng, khiến cho hắn sắc mặt hơi ngưng lại, trong mắt bay lên một vệt thần quang, đối với phủ thành chủ phương hướng, tôn kính quốc cung. Hán, tựa hồ rõ ràng thiên tử tâm ý. Nghe gió thổi kỳ động, loạch xoạch vang vọng, nhìn lên khiến biến hóa, Lạc Diệp không hề có một tiếng động, nộ thiên điệu tăng thương, chưa bao giờ an ngưng, cũng biết, gió thổi kỳ động tâm đã yên lặng, thì biến Diệp Lạc tâm không hối hận, tăng thương thay đổi đem tâm ý. Mấy ngày sau, Kỳ Thiên Hậu quốc đổi thường vật tư vận đạn, có thể nói là ngàn ngựa đạp phi yến, hạt gạo trông như núi, nhớ mang máng, lĩnh vật tư thì, Kỳ Thiên Hậu quốc Nhạn Bắc quận quận trưởng, không muốn đau lòng ánh mắt. Theo bồi thường tài nguyên đến, Khải Hoàn về hướng công việc, đã đăng lên nhật báo, dù sao, Lý Đường ở biên cảnh, đã đợi rất lâu thời gian, hắn nhất định phải trở lại, nhanh chóng phát triển đại đường quốc. Theo Khải Hoàn về hướng mệnh lệnh ban xuống, quân đội bắt đầu thu thập, thành nam, một đám bách tính, chính tụ tập lên trao đổi. Không sai, là một đám bách tính, khoảng chừng có hơn 2.000 người, bọn họ chính là vi phạm triều đình mệnh lệnh, không muốn hướng Bắc di chuyển người, này tự nhiên không có thật kết cục, ở Kỳ Thiên Hậu Quốc phá thành sau, bị tóm lên đến. Thế giới này cũng không có ưu đãi tù binh chính sách, đang bị năm sau, nữ bị trở thành quân kỹ, nam bị trở thành quân nô, bị người khuất nhục, hơi có không chú ý, sẽ chết với dưới đao, thân thủ chia lịa. Bọn họ vẫn tính khá là may mắn, ở Kỳ Thiên Hậu Quốc binh bại sau, may mắn sống sót, cũng trở lại Yến Hồi Thành, tụ tập ở Nam Thành. Ngày hôm nay, đại quân khải hoàn về triều, bọn họ chuẩn bị chịu đòn nhận tội, trong đó một người đàn ông trung niên nói rằng: "Các vị, quang thời gian trước, vương thượng hạ lệnh, vi phạm triều đình mệnh lệnh giả, coi là tự động từ bỏ đại đường con dân thân phận, hiện tại, trải qua chiến loạn, đều hiểu, mình không thể rời đi đại đường quốc, trước mắt, còn có một cơ hội, chính là dân gián thỉnh tội, đại gia đồng ý đi không?" "Đi, đương nhiên đi, chỉ hy vọng vương thượng, có thể tha thứ." "Đúng đấy, đều do lúc trước tiểu tâm nhãn, vì điểm lợi ích, làm hại nhà tan làm nô, thê nữ bị nhục, thực sự xấu hổ a." "Vương thượng là nhân quân, bên trong thiên bách tính, đánh bại cương địch, nhất định sẽ tha thứ. Vẫn là nhanh lên một chút đi thôi, miễn cho vương quân đi rồi." Một tên trong đó phụ nữ nói rằng, đầy mặt tiểu tụy. Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng hoảng hốt, lập tức gây nên cộng hưởng, hướng cửa thành, vừa đi vừa nói chuyện. "Đúng, phải nhanh lên một chút hành động." Lúc này, cửa thành đã giới nghiêm, vạn kỳ mây di chuyển, đường kỳ tế không, mấy vạn đại đường binh sĩ, người mặc khôi giáp, tay cầm lợi binh, giơ lên thương binh, từ Bắc Môn xuất phát, đi tới Sơn Nam Quan Hải. Tường thành một bên, hai đội huyết y địa vệ, nắm chiến mã, tôn kính nhìn cách đó không xa, ở nơi nào, Lý Đường dẫn dắt Bạch Khởi bọn họ, đang cùng Nhạc Phi cáo biệt. "Hôm nay rời đi, lại muốn trường biệt, hy vọng Nhạc Cái Khanh, gánh vác quốc gia trọng trách, chờ Nam Cương bình định, trở về Trường An thì, bản vương tự mình thiết tiến, chiêu đãi các vị." Lý Đường bình tĩnh nói, chỉ là trong mắt nơi sâu xa, toát ra một tia ly biệt thương cảm. "Xin mời vương thượng yên tâm, chờ mặt tướng trở về Trường An, thỏa thích trẻ chén." Nhạc Phi dung cảm nói rằng, đầy mặt mỉm cười. "Được, nhiều hơn." Lý Đường đang chuẩn bị cáo biệt, liền nghe thấy móng ngựa đạp địa, một tên thám báo nhanh chóng chạy tới nói rằng: "Báo, thành Nam đi ra nhóm lớn bách tính, muốn gặp mặt vương thượng." Lời nói dừng lại, Lý Đường sắc mặt biến hóa, cuối cùng khôi phục bình thản nói rằng: "Ừ, bản vương còn tưởng rằng bọn họ không đến đây." Phía trước dẫn đường, nặc, xuyên qua quân đội, ở thám báo dẫn dắt đi tới thành Nam. Có thể nhìn thấy lít nha lít nhít bách tính, ăn mặc y phục rách dưới, quỳ trên mặt đất, nhìn thấy Lý Đường sau, lớn tiếng nói: "Tội dân tham kiến vương thượng, thẹn với đại đường." Lời nói xong, cái trán tầng tầng dập đầu trên đất, chảy ra vết máu, xem Lý Đường nội tâm phức tạp. Dựa theo lúc trước ban bố vương lệnh, những người này đã không tính đại đường bách tính, là nên tha thứ. Vẫn là trục xuất. Hoặc là không để ý tới không hỏi. Chương 149, mất đi, mới rõ ràng được mất. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Đường không muốn tha thứ bọn họ, thậm chí có chút phiền chán. Đang ở đế vị, hắn quan tâm bách tính, ban phát nhân chính, chuyện làm, đều đối với dân có lợi, nhưng luôn có người không phối hợp, coi triều đình chính lệnh vì là không có gì. Vì ra, bỏ qua quốc. Còn đáng ra quốc gia tha thứ sao? Vì lẽ đó, Lý Đường trầm mặc. Nhưng phía sau hắn Bạch Khởi chờ người, nhưng trợn mắt nhìn, lớn tiếng nói: "Các ngươi còn có mặt mũi xưng tội dân, đại đường có các ngươi những người dân này. Mới là to lớn nhất bi ai, lúc trước mệnh lệnh ban xuống, các ngươi đều làm gì đi tới?" "Không làm, không có một chút nào phối hợp, tự cho là, có thể kết quả đây. Cửa nát nhà tan, nhận hết giàn vặt, đến lúc này, các ngươi nhanh chóng tỉnh ngộ, liền có thể cứu vãn tổn thất sao?" Theo Bạch Khởi lạnh giọng quát lớn, quỳ trên mặt đất hơn 2.000 bách tính, lưu lại nước mắt, thấp giọng nức nở, bầu không khí hết sức bi ai. Bọn họ cảm giác, nếu ngày hôm nay, không thể đạt được Lý Đường tha thứ, từ nay về sau, bọn họ chính là không quốc người, coi như sinh hoạt ở khu vực này, cũng là cấp thấp lưu dân. Cho tới đi tới cái khác quốc gia sinh hoạt, bọn họ chưa hề nghĩ tới, đối với quốc gia mà nói, chỉ cần không phải nhân khẩu thiếu thốn, thì sẽ không tiếp nhận người nước ngoài, thêm vào núi cao đường xa, quan hải tầng tầng, lâm có giá thú, thân không lộ phí, làm sao đi xa. Thời khắc này, bọn họ mới cảm nhận được, một sâu sắc đạo lý. Không có quốc, sao có gia? Đang hối hận bên trong, đi đầu người đàn ông trung niên. Từ dưới đất đứng lên đến, lấy ra một quyển giày đặc sách, lớn tiếng nói: "Vương thượng, tội dân đã biết sai lầm, nhưng thường nói, sự có điều ba, ngày hôm nay ngu muội, nhưng ăn qua thiệt lớn, đều hối cải để làm người mới, dâng lên tạ lỗi sách, thỉnh cầu tha thứ." Nói xong, hắn túi người chào thật sâu, đem nhận tội sách nâng quá mức đỉnh, không núp đích. "Xin mời vương thượng tha thứ." Hơn 2.000 bách tính, lần thứ hai lớn tiếng nói, trong thanh âm có chờ đợi, cùng với một tia tuyệt vọng. "Đem nó lấy tới." Mấy giây sau, Lý Đường mới phân phó nói, lập tức có một tên huyết y liề vệ, đem nhận tội sách đưa tới. Tiếp đi tới nhìn một chút, dày đặc màu đen, viết 5 cái đại tự, thiên hộ tạ lôi sách, chữ viết ngay ngắn, mở ra xem, tờ thứ nhất viết. Đại đường tội dân, không biết phân biệt, không nghe hương khiến, rơi vào địch thủ, bị được khuất nhục, nam vì là quân nô nữ vì là kỹ, địch doanh một tháng, thường tận các loại cực khổ, nhiều lần coi thường mạng sống bản thân, nhưng run rế mà sống tạm, trong lòng không dám, hạnh vương quân đánh bại quân địch, giải cứu đại gia nguy nan, thật là cảm kích. Chỉ có trải qua đau khổ, mới biết đại đường chi được, tội dân khẩn cầu nhân nghĩa thiên tử, xem ở đời đời vì là tông, ở lại đại đường tình nghĩa trên, đặc xá chúng ta, trở lại đại đường. Mặt sau, chính là hơn 2.000 người họ tên, cuối cùng vì là đặc xá thư, nhưng cần Lý Đường đồng ý, che lên đại đường quốc ngọc tỷ. Lý Đường khẽ nhíu mày, tuy rằng đồng tình bọn họ cảnh ngộ, nhưng không có nghĩa là hắn hiểu ý nhuyễn, trong lúc nhất thời có chút do dự. Lúc này, Tuần đi lên trước, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói rằng, chúa công, chuyện đến nước này, chỉ có đồng ý bọn họ thuộc về, bằng không dân nói đáng sợ, nếu như không đồng ý, liền bí mật chém giết, vĩnh tuyệt ngôn luận. Giết tự vừa ra, bên thai hàn lãnh, đây là quan văn giết chóc, trong lời nói, có thể tức ngàn người thủ cấp. Lý Đường theo bản năng lắc lắc đầu, nếu như bởi vì điểm ấy nguyên nhân, liền đem đồ đao dơ lên, chém giết tay không tấc sắt bách tính, chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn là lòng dạ chật hẹp, làm việc lòng dạ độc ác hạng người. Nay không phải hắn muốn, lòng mang thiên hạ, liền muốn ở quy tắc dưới, hình thành xử sự tiêu chuẩn, công thưởng tội phạt, dựng nên quyền uy, ở quân cùng thần, quân cùng dân bên trong, thành lập trung dung, ngự thần ngự dân, mới là cân bằng. Văn Hòa, bản vương hữu tâm tha thứ bọn họ, nhưng trong lòng có cố ác khí, không biết nên làm sao tiêu trừ. Lý Đường thấp giọng nói rằng, Tuần nợ nụ cười, trong lòng đã có chủ ý, tiếp tục nói. Đã như vậy, chúa công có thể ở làm nhân nghĩa quân vương, hoan nên bọn họ về nước, sau đó phạt lao dịch 3 năm, diệt trừ trong lòng ác khí. Lý Đường con mắt mở sáng, cái phương pháp này, xem như là ở hai người, tìm tới điểm thăng bằng, chuyến đi sau, hắn thu được danh dự, còn có thể phát tiết trong lòng ác khí, xử phạt không nghe triều đình mệnh lệnh giả, đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Cao. Thực sự là cao. Có thể nói là một mũi tên trúng ba đích, liền đi lên trước, thu dọn tâm tư, lớn tiếng nói. Người không phải thánh hiền thục có thể không quá. Đối với chân tâm ăn năn người, đại đường đều sẽ bao dung, bản vương cũng đồng ý đại gia về nước. Nghe thấy lời ấy, quỳ xuống đất hơn 2.000 bách tính ánh mắt sáng lên, nhưng lời kế tiếp, lại làm cho bọn họ ánh mắt buồn bã. Nhưng quốc hữu quốc pháp, hết thể phạm pháp giả, đều nên chịu đến nên có xử phạt, căn cứ, đại đường luật pháp, vi phạm triều đình chính lệnh, tình tiết nghiêm trọng giả, nơi 3 năm lao dịch, các ngươi có thể phục. Nói xong, đế vương khí thế, võ vương khí thế, bao phủ trên người mọi người, là bọn họ quần mình, cảm thấy nghẹt thở, không dám phản bác, từ nội tâm bay lên thần phục cảm. Cam nguyện bị phạt. Ở đầu linh nam tử dẫn dắt đi, tất cả mọi người lớn tiếng nói, âm thanh vang vọng nam thành, trong lòng hơi hơi thở một hơi, rốt cục lại là đại đường con dân. Đến cùng thất trong lúc đó, chỉ có mất đi. Mới rõ ràng được khó khăn dường nào, sẽ trả giá nặng nề. Lý Đường gật gật đầu, thu hồi tạ lôi sách, nhìn sắc trời một chút, tiếp tục nói, nếu đều đồng ý, hãy cùng đại quân, lui lại Sơn Nam Quan Hải, ở nơi đó phục lao dịch. Tuân mệnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Bé ngoan theo quân đội, ở tại bọn hắn giám thị dưới, chậm rãi rời đi Yến Hồi Thành. Nhà cái khanh, liền như vậy sau khi từ biệt. Dưới cửa thành, Lý Đường lớn tiếng nói, tiên đánh chiến mã, nhanh chóng rời đi. Nhạc tướng quân, cáo tử. Bạch Khởi chờ người ôm quyền, cũng điều động chiến mã, truy hướng về Lý Đường. Lúc này, trước tường thành mới xuất hiện 81 bóng người, nhìn kéo dài quân đội rời đi, cùng Nhạc Phi đồng thời nói rằng. Một lù tình an. Sau đó Nhạc Phi sắc mặt nghiêm lại, ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói. Quân lệnh, chuẩn bị dầu hỏa, gỗ, sách tường thành, chuẩn bị thiêu thành. Nặc. 81 binh ma thần lớn tiếng trả lời, vung vẩy to lớn cánh tay, một quyền xuống, một hố lớn, rất nhanh thời gian, liền đem cửa thành phụ cận tường thành phá hủy. Dưới trời chiều, Nhạc Phi mang theo đại quân, nhìn cổ lao thành trì, cái này có thể là một lần cuối cùng, quá ngày hôm nay, Yến Hồi Thành đem biến thành. Châm lửa. Bình tĩnh mệnh lệnh, hóa thành hừng hực liệt hỏa, không ngừng đốt cháy, thôn phệ chỉnh tòa thành trì, ở hỏa bên trong, Nhạc gia quân càng chạy càng xa, chuẩn bị đi tới Lang Tiểu Thành, tiếp tục phá hủy thành trì. Mà lúc này, trải qua đại thời gian nửa ngày, Lý Đường dẫn dắt quân đội, xuyên qua 80 dặm cương vực, chạy tới Sơn Nam Quan Hải, tạm thời đóng quân, chuẩn bị nên tiếp một vị trọng yếu nhân vật. Tung người xuống ngựa, ở Bạch Khởi mấy người làm bạn ở dưới, đi tới tường thành, đi tới thành lầu một bên, kinh động nhóm lớn Thường Sơn quân tướng lĩnh. Lại nhìn thành lầu, Bạch Lăng đã gỡ xuống, dù sao trọng địa, không thích hợp trưởng quải, cái kia không bài không biển thành lầu, lặng yên có thêm hai chữ, để hắn sững sờ. Đem thương, tỏa ra dũng cảm, mang theo ưu sầu, tô điểm nhân sinh. Chương 150, Khải Hoàn về hướng. Đạp môn mà vào, là thê thê linh đường, Lý Đường nhen lửa một cây hương, lượn lờ bay lên, chờ hương cháy hết thì, mới đi tới quan tài trước mặt, thấp giọng nói rằng. Từ Long, bản vương tới đón ngươi về Trường An, không ra tháng 3, nhất định phục sinh ngươi. Nay cũng không phải lời nói dối, căn cứ hắn quan sát, mỗi phát sinh trùng sự kiện lớn, như chính lệnh ban phát, chiến tranh thắng lợi, đều phải nhận được lượng lớn thành tựu điểm cùng danh vọng điểm, lần này đánh bại Kỳ Thiên Hậu Quốc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên có thể tập hợp 20.000 thành tựu điểm. Đến với quốc gia số mệnh, trong lòng hắn sớm đã có dự định, nhìn bắc phương, mắt mạo hàn quang, khiến đại điện nhiệt độ chợt giảm xuống. Có một số việc, kéo dài hơn một tháng, cũng nên hiểu rõ. Đối diện nhiệt độ biến hóa, tất cả mọi người đều cho rằng, là nhấc động quan tài, quấy nhiễu Triệu Vân vong hồn, cũng không hề để ý. Ra ngoài thấy nhật, vang lên nhạc buồn, phóng tầm mắt nhìn, tường thành hai bên, đứng đầy binh sĩ, nắm binh khí, đầy mặt nghiêm túc, nhìn thấy quan tài sau, quỳ một chân trên đất, mắt nhìn quan tài đến bên dưới thành, mới chậm rãi đứng lên đến. Đi, đem quan tài thả ở trên xe ngựa, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng khái. Trương Công Công lớn tiếng nói. Nặc. Vài tên thường sân quân, cẩn thận đem quan tài đặt ở tinh xảo trên xe ngựa, điêu khắc mánh hổ rít gào đồ, một tòa thành sơn, sông thẳng vân tiêu, quấn quanh phù vân, một con mánh hổ chính ngựa mặt lên trời thét dài. Chờ quan tài để tốt sau, Lý Đường mới xem hướng bốn phía, trên tường thành mới, tụ tập lượng lớn thường sân quân, không khỏi hơi nhướng mày, dựa theo kế hoạch, đại quân ngày hôm nay liền muốn rời khỏi Sơn Nam Quan Hải, nhưng hiện tại nhưng không có tập hợp, liền ra lệnh. Cao Thuận, đi vang lên chống trận, lập tức tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Chúa công yên tâm, mặt tướng đã chuẩn bị kỹ càng, chống trận vang lên, không ra hai khắc trùng, là có thể tập hợp xong xuôi. Cao Thuận nói xong, đi tới cửa thành một bên chống trận, chú nhập linh khí, lớn tiếng gõ, chuyển khắp toàn bộ tường thành. Nghe thấy tiếng trống, gác thường sơn quân lập tức tập hợp, khoảng chừng hai khắc sau, quân đội lần thứ hai xuất phát, đi tới Trường An, còn cái kia 2.000 bách tính, liền ở lại Sơn Nam Quan Hải, bắt đầu phục lao dịch. Khi đến, cây cối tuy khô vàng, còn có lạc diệp, về thì, cây cối vẫn còn, nhưng không mảnh diệp. Khi đến, còn có 30 vạn bộ đội tinh nhuệ, về thì, chỉ còn dư lại 25 vạn bộ đội, còn lại 5 vạn người, chết trận xa trường. Phiên Sơn Việt Lĩnh, đi qua hơn 2.000 dặm, diễn ra 10 ngày, đang đến gần Trường An sau, phái ra mấy trăm thám báo, đi đầu một bước, đi thông báo triều thần, đến cửa thành nên tiếp quân đội. Nay kỳ thực là dư thừa, Phạm Lãi chờ đại thần trong triều, vẫn ở mật thiết quan tâm quân đội, sắc trời mờ sáng, liền ở cửa thành chuẩn bị, lấy nhiệt liệt nhất phương thức, hoan nghênh đại đường công thần. Ngàn tên cung đình thị vệ, tiên y liền nổ mã, dơ lên đại đường cờ xí, đứng ở cửa thành hai bên, màu đỏ thảm, dài đến mấy trăm mét, mấy chục tên nhạc sư, chính đang chuẩn bị. Không cần hiệu triệu, mấy vạn bách tính, tự giác đi tới cửa thành, nhìn Mục Viễn Vọng, thần tình kích động. Ở Phạm Lãi dẫn dắt đi, Trường An văn võ bá quan, cũng đang đợi. Báo, quân đội khoảng cách Trường An, còn có 10 dặm. Báo, quân đội khoảng cách Trường An, còn có 5 dặm. Báo, quân đội khoảng cách Trường An, còn có 3 dặm. Không ngừng có thám báo báo cáo, ở ấm dương thăng trước sau, mọi người có thể nhìn thấy Viết Vương, đón gió phấp phới quân kỳ, theo quân đạo, khoảng cách Trường An, càng ngày càng gần. Vương kỵ trước mặt, tỏa ra đế vương uy nghiêm, mặt sau chúng tướng tùy tùng, sắc mặt nghiêm túc, tỏa ra đem uy, lại phía sau chính là đại quân, 20 người làm một bài, dài đến hơn 2 vạn bài, kéo dài không biết bao xa. Thời khắc này, tất cả mọi người đều sôi trào, nhảy lên thật cao, phất tay ra hiệu, lớn tiếng hoan hô. Thời gian qua đi mấy trăm năm, nguyên lai Thanh Tiêu Quốc, đối với Kỳ Thiên Hậu Quốc, tuy không phải hàng năm xưng thần, nhưng là hàng năm tiến cống, này vẫn là bách tính trong lòng thống. Nhưng bây giờ, mới xây lập Đại Đường Quốc, nhưng đánh bại Kỳ Thiên Hậu Quốc, tàn sát dị vãng oan khuất, điều này làm cho trong bọn họ tâm nhảy nhót. Trong quân đội, Tần Quỳnh nhìn hoan nghênh bách tính, đầy mặt ý cười nói rằng. Vương thượng, xem ra bách tính, đều vô cùng hoan nghênh a. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra, hoan nghênh bách tính không phải giả tạo bị ép, mà là xuất phát từ nội tâm, chân tâm thực lòng hoan nghênh. Điều này làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn, cho rằng khổ cực trả giá, cũng được báo lại. Hừm, truyền lệnh, quân đội duy trì quân dung, thiết mạc thư giãn. Lý Đường gật gật đầu, cười nói. Rất nhanh, liền đi trên thảm đỏ, hai bên cung đình thị vệ, cùng nhau ôm quyền. Móng ngựa bước qua, đi tới trước cửa thành mới, nhìn thấy hoan nghênh văn võ bá quan. Vi thần tham kiến vương thượng, chúc mừng đại quân, kỳ khai đắc thắng, thắng lợi trở về. Triều thần lớn tiếng nói, Lý Đường còn không nói chuyện, lại nhìn thấy hai bên hoan nghênh bách tính, dầm quy xuống, dùng vui sướng âm thanh nói rằng. Tham kiến vương thượng. Lý Đường vội vã xuống ngựa, lớn tiếng nói, ngày hôm nay đại quân về triều, vì là vui mừng tháng ngày, không nhiều quy củ như vậy, đại quân mau mau xin đứng lên. Đa tạ vương thượng. Tất cả mọi người chạm sau khi đứng lên, vang lên hoan nghênh nhạc khúc thanh, là cung đình ban nhạc biểu diễn, vô cùng dễ nghe, đang thoải mái trong hoàn cảnh, Lý Đường sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười, mặt hướng bách tính, lớn tiếng nói. Đại đường dân chúng, cuộc chiến tranh này, là đại đường lần thứ nhất đánh tan ngoại địch, nhưng bản vương bảo đảm, từ nay về sau, cũng sẽ bây giờ nhật như thế, đem hết thể xâm phạm đại đường kẻ địch, toàn bộ đánh bại. Bản vương làm một thế, hưởng vận nước kéo dài, truyền đạt vạn thế, đều dương đao cưỡi ngựa, làm đại đường cùng nhân. Công nhân, cũng không phải là càn rỡ, mà là thô bạo, cũng không phải là ngốc nghếch, mà là tận trách, cũng không phải là không đảm đương, mà là có cái gọi là làm một đời công nhân, bảo đảm đại đường yên ổn. Bách tính nghe xong, nộ ra thô bạo cùng dũng cảm, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng nói. Vương thượng vạn thuế, công nhân vạn thuế. Sau đó Lý Đường cưỡi lên mã, đối với bách tính phất tay, chậm rãi đi vào trong thành, hướng về hoàng cung đi đến. Hai bên đường phố, vẫn là hoan nghênh bách tính, lít nha lít nhít. Cửa sổ mở ra, lộ ra đầu người, trên nóc nhà diện, đâu đâu cũng có người, vô cùng náo nhiệt, thương hộ, tiểu lâu, tạp điếm, đều treo đầy hồng lăng, vô cùng vui mừng. Lý Đường đi rồi, đại quân tiến vào, chỉnh tề bước tiến, mặt không hề cảm xúc ánh mắt, hàn lãnh quân tiên phong, nồng nặc sát khí, bao phủ toàn bộ đường phố. Đây chính là đại đường quân đội sao? Thực sự là quá khủng bố, chẳng trách có thể đánh bại hậu quốc đại quân. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền cảm thấy áp lực, này nếu như xung phong. Khí thế kia nhiều lắm khủng bố a. Bách tính đang bàn luận đồng thời, còn không quên nhấc tay hoan nghênh, mãi đến tận Thường Sơn quân dơ lên Triệu Vân quan tài, tiến vào thành trì sau, tiếng hoan hô âm mới yếu bớt, bầu không khí có chút ngột ngạt. Trong này nằm ai vậy? Lại bị mang về Trường An. Một bách tính nghi hoặc hỏi, ở người đứng bên cạnh hắn nghe xong, đều lắc lắc đầu. Tên cuối cùng thư sinh dáng vẻ người thanh niên, suy tư nói rằng, hẳn là Triệu tướng quân đi. Ta xem còn lại tướng lĩnh đều ở, nhưng không có phát hiện Triệu tướng quân. Thật giống đúng đấy. Nhưng là... Xuyệt. Đừng nói mò, hầu tước chết trận, triều đình nhất định sẽ ban bố chiếu thư, bây giờ nhưng không có thể là những người khác. Bởi vì Triệu Vân có thể phục sinh, vì lẽ đó tin tức vẫn chưa truyền ra, bách tính cũng đều không biết, nghị luận sôi nổi sau, không biết vì lẽ đó. Lúc này hoàng cung, cũng vô cùng bận rộn, cung băng tuyết trên người mặc phượng phục, chính đang chuẩn bị đặc sắc tiết mục, hoan nghênh đại quân khải hoàn về triều, cũng hoan nghênh nàng phu quân, đường vương hồi cung. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, lễ chúc mừng, Vũ Kinh hai người tâm. Lang tiểu Thúy Diêm, Thạch Giai Ngọc Điện, trong cung Lệ Ảnh, cụp mắt viễn vọng, như một vũng sâu không thấy đáy đầm nước, trên người phượng bảo, song phượng muốn bay, tỏa ra tao nhã cao quý. Vương hậu, vương thượng sắp tới hoàng cung, nhanh đi nên đón đi. Ở sau lưng nàng, một tên hầu gái, nhẹ giọng nói rằng, ngầm có ý sốt ruột. Dù sao, vương hậu không tiếp vương thượng ở vạn quốc đại lục là một loại cấm kỵ. Cung băng tuyết nghe xong, ánh mắt gợn sóng, lộ ra một tia mừng rỡ, bước liên tục nhẹ nhàng, thanh nhã nói rằng: theo bổn cung tiếp giá, đi ở không nhiễm một hạt bụi phiến đá, xuyên qua hoàng gia lâm viên, cung băng tuyết mang theo mấy vị nữ quan thái giám đi tới cửa hoàng cung. Cửa cung mở ra, sơn son môn, long nham thạch đều không kịp nàng lệ tư chói mắt, độc lập cửa cung dưới, như một vị hòn vọng phu, lẳng lặng chờ đợi. Rốt cục, đang đợi hơn một giờ sau. Giáp vàng đại quân, xuyên qua lại không dứt đoàn người, đi qua quen thuộc ngõ phố, đi tới cửa hoàng cung, nhìn thấy nhớ nhung người. Hoan nghênh hồi cung, vương thượng. Không có lễ tiết, ngăn ngắn bốn chữ, truyền tới Lý Đường trong thai, lại làm cho hắn cảm thấy an bình, không có tôn ti, như thê tử hoan nghênh trượng phu, hòa hợp tự đắc. Ha ha, vương hậu có thể nên tiếp, thật làm cho bản vương hân hỉ vạn phần a. Lý Đường đại cười nói, tung người xuống ngựa, nắm thiên thiên tay ngọc, sóng vai đồng hành. Mang theo văn võ bá quan, đi vào hoàng cung, đi tới nghị quốc điện. Ngồi trên long ỷ, quân lâm thiên hạ, ngồi trên phượng nghi, mẫu nghi thiên hạ. Đi trên trời cung điện, văn tinh hạ phàm, đem tâm trùng thiên, nhìn quan văn, phạm lãi vị trí hàng thứ nhất, chỉnh tề, không có chỗ trống, ở nhìn võ tướng, nhưng ít đi nhân vật trọng yếu. Thu thập xong tâm tình, Lý Đường dùng hài lòng ngữ khí nói rằng, các vị ái khanh, bản vương không tại triều trong lúc, có thể hay không có trọng yếu đại sự. Về vương thượng, có. Phạm Lai đứng lên đến, lớn tiếng nói, đại đường năm đầu cuối thu, ta quân đại bại Kỳ Thiên Hậu Quốc, danh tiếng vang xa, chuyện đến quanh thân quốc gia, Bạch Vân Quốc, Tử Sư Quốc, Dạ Huyền Quốc, Đại Lương Quốc, đều lan truyền công văn, đem phái sứ giả, đại đường quốc. Lý Đường không do dự, không chút nào suy tư nói rằng, tứ phương đến hạ, chuẩn. Vương thượng thánh minh. Phạm Lai Cúc cung nói rằng, đứng ở một bên, không nói nữa. Mà hắn nói tới quốc gia, đều là đại đường quốc nước láng giềng, quan hệ giống như vậy, đặc biệt là Bạch Vân quốc, ở đánh tan Tử Sư quốc sau, sấn nguyên thanh tiêu quốc nội loạn, phái đại quân, trầm binh biên cảnh, muốn chia một chén canh. Ở tại bọn hắn vừa muốn hành động thì, Lý Đường đã hoành tảo bát hoang, thành lập đại đường quốc, nắm giữ võ vương tọa trấn tin tức, cũng truyền đi, lúc này mới để Bạch Vân quốc lui binh. Bây giờ, đại đường quốc đánh bại Kỳ Thiên hậu quốc, nhanh chóng quật khởi, để bọn họ vô cùng lo lắng, có thể hay không triệu tập quân đội, công đánh bọn họ, liền phái ra sứ giả, trước đi tìm hiểu tin tức. Nếu như không phải, đều đại hoan hỉ, nếu như là, đối với bọn họ mà nói, chính là tính chất hủy diệt đả kích. Về vương thượng, căn cứ mấy tháng khảo sát, đại đường quốc nội, thủy lợi phương tiện không đủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đại đường ruộng, cần đúng lúc tu sửa, xây dựng thêm, hình thành toàn quốc thủy lợi võng, vì nước chi phồn vinh, cung cấp bảo đảm. Vương Cảnh đứng lên tới nói, chuẩn, đối chiếu tiền lương, do hộ bộ chi. Về vương thượng, cư hình bộ khảo sát, đại đường các nơi, luật pháp đã thống nhất, nhưng thi hình to nhỏ, tiêu chuẩn bất nhất, cực dễ xuất hiện chết thảm người, vi thần kiến nghị, thống nhất hình cụ, chậm lại hình pháp. Bao trưởng đứng ra đề nghị, chuẩn, do hình bộ thương nghị, lại trình lên ngự thư phòng. Thánh hiền thanh âm, nghị quốc đại đạo, từng người nói năng thoải mái, không hổ nghị quốc điện tên. Không ngừng có người báo cáo, đều là quốc gia đại sự, nhưng có một đặc điểm, đều diễn ra trường, có thể ảnh hưởng quốc gia xã tắc tồn tại, như ngoại giao, thủy lợi, luật pháp. Mà đại đường quốc, chính là ở như vậy trong không khí, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng phồn vinh, đại thần thực làm, mới có thể hướng quốc. Lên triều vẫn tiến hành, ở hơn 2 giờ sau, mới đi vào kết thúc, đón lấy liền tương đối nhẹ nhàng, chính là lễ chúc mừng, Lý Đường đầy mặt mỉm cười nói. Bại giá, đi Quỳnh Giao Điện, khao thưởng đại gia. Tuân chỉ, vương thượng, lần này ngươi cũng không nên hẹp hòi, đem trăm năm rượu ngon bày ra đến, bằng không, cũng không thuận. Nghe đến lời này, đại thần khẽ mỉm cười, nuốt một ngụm nước bọt, đầy mặt thèm ý. Được, hôm nay bản vương, dùng ngàn đấu tiểu, vạn chẳng chén, cùng các vị ái khanh cộng hỉ, một túy mới thôi. Lý Đường sang sảng cười. Ở đại thần ủng hộ dưới, Lý Đường nắm cung băng tuyết, đi tới Quỳnh Giao Điện, một tòa rộng lớn xa hoa cung điện, long hình xà, vàng óng ánh, bên trong đã bày ra ghế dựa, hai bên đứng thẳng hầu gái, vương bầu rượu. Các gái khanh, mời ngồi vào. Lý Đường đi tới Kim Sơn khắc long trên bảo tọa, bệ nghệ thiên hạ, lớn tiếng nói, văn võ bá quan hơi chắp tay, ngồi ở tương ứng vị trí, lập tức có hầu gái mang lên rượu và thức ăn, rót rượu ngon. Đón lấy, vũ nữ đi vào, ca múa mừng cảnh thái bình, ống tay áo đồng bền, minh trung kích khánh, tiếng nhạc du dương, đài cơ trên điểm lên đàn hương, lượn lờ khói thuốc, ăn uống linh đình. Quân vương nhạc, bách quan nhạc, chén rượu va chạm, như đánh khác loại nhạc khúc, lẫn nhau mời rượu, uống một hơi cạn sạch, vài lần vào bụng, đã sắc mặt hường hào, cảm giác say chính đủng. Lý Đường làm quân chủ, cũng không thể tránh được, hắn giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói, chén thứ nhất ỉu, bản vương kính liệt sĩ. Kính liệt sĩ. Bách quan đứng thẳng, nâng cốc ngã trên mặt đất, khiến đại điện tràn ngập hương tiểu vị, muốn huân túy mọi người. Chén thêm rượu mới, Lý Đường tiếp tục nói, đệ nhị bị tiểu, bản vương kính ở đây đại thần, được. Kính vương thượng. Đại thần không dám bất cẩn, cũng liền bận bịu chúc rượu. Chén rượu thứ ba, bản vương mời vương hậu, cộng ẩm. Lý Đường nói rằng, bưng một chén rượu lên, đưa tới bên cạnh người lệ ảnh trước mặt. Tạ vương thượng. Cung băng tuyết sắc mặt khẽ biến thành hồng, tiếp nhận chén rượu, uống một hớp nhỏ. Lại sau khi, lại có mấy cái trọng thần, hướng về Lý Đường chúc rượu, mãi đến tận vào đêm, đèn đuốc sáng choang thì, đại thần mới rời khỏi, tiệc rượu mới kết thúc, Lý Đường cũng hơi túy, sắc mặt hường hào. Ngày này, toàn bộ Trường An sôi trào, như đồng tết đến, ra ra vui mừng, hộ hộ hài lòng. Đại thần tán sau, Lý Đường đi tới Phượng Nghi Điện, ngồi ở trên, uống chén canh giải rượu, liền nhìn thấy cung băng tuyết, An Mặc Vũ Y liền nói rằng. Hôm nay, bổn cung vì là vương thượng vũ một khúc, tên là Nghe Thường Vũ, lấy đó hoan nên. Nguyên lai, đây chính là cung băng tuyết chuẩn bị kinh hỉ, để hơi túy Lý Đường, nhất thời tỉnh lại, hai mắt tụ thần, chăm chú quan sát. Nhạc khúc vang lên, vang vọng trong phòng, tơ lụa tay hào lớn, hướng lên trên đong đưa, phiêu giật tiêu sái, đi lại nhẹ nhàng, ôn nhu thanh nhã, tóc dài cùng eo, tóc đen tung bay, xoay người ngoái đầu nhìn lại, khuynh quốc khuôn mặt, nở nụ cười nhăn mặt. Hát hay múa giỏi, theo nhạc khúc uyển chuyển nhảy múa, một bước một vũ quay người lại, mặt mày sinh động thấy, ý nhị mười phần, trong lúc vô tình, Lý Đường say mê ở kỹ thuật nhảy bên trong, không thể tự thoát ra được. Ca một khúc, cung đình huyền âm mờ mịt, vũ một đời, chỉ vì quân vương, hiến vui sướng. Song tay ngọc, góc áo khẽ hất lay động, hai hàng lông mày mục, đưa tình quân tâm, hiến phồn hoa. Tam sinh thế, thế ngoại đẫm máu đồng bền, tam thế tình, tình thương quân thân, bảo đảm bình an. Một đời một kiếp, song phi hai cánh, ba tình ba duyên. Nay thủ vũ khúc, ký thác cảm tình, biểu đạt hoan nên, Lý Đường đọc hiểu, hồng nhan tâm, đã quý quân. Chương 152, kỳ thiên hậu quốc cấm yêu. Cả ngày, đại đường đều bao phủ ở vui sướng ở trong, tuy rằng đây chỉ là mặt ngoài vui sướng, trong bóng tối còn có từng bước hoảng sợ, tầng tầng nguy cơ. Nhưng ở mấy ngàn km ở ngoài Kỳ Viêm Thành, nhưng cùng với tuyệt nhiên ngược lại, hoàng cung nơi sâu xa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ, này chính là kỳ thiên hậu chủ phát ra. Mộng tìm thơ họa đình viện, vốn nên tinh xảo mỹ lệ, nhưng lúc này, lại bị huyết nhuộm đẫm, phẫn nộ kỳ thiên hậu chủ, bởi vì một chuyện nhỏ, vung trưởng kết thúc một người sinh mệnh. Vài tên hầu gái, sắc mặt trắng bệnh đến gần trong phòng, chỉ chốc lát sau, liền mang ra một bộ thi thể, đầu lâu phá nát, có thể thấy được góc. Ai, lại là một người, biết rõ hậu chủ tức giận, nhất định phải như thế tiện, ở trước mắt hắn lắc lư, chết chưa hết tội, đi, cho bản công công nhấc xa một chút chôn. Cửa đình viện khẩu, một tên dáng người chập chờn, mi thanh mục tú tứ phẩm thái giám, nhìn chết thẳng người, đầy mặt căm ghét nói rằng, tiểu lan hoa chỉ, để hầu gái nhấc xa một chút, miễn cho nhiễm suối quẩy. Quý nô, chết nơi nào đây? Lúc này, trong đình viện lại truyền tới âm thanh, sợ đến thái giám thân thể run lên, lôi kéo lanh lảnh cổ họng nói rằng. Hậu chủ, nô tài vậy thì đến. Nhanh chân liền chạy, mới vừa tới cửa, liền nhìn thấy kỳ thiên hậu chủ đứng cửa, lạnh lùng nói. Chuyện bản vương khẩu dụ, triệu tập thừa tướng, đại tướng quân, cảnh vương, vong nô đi ngự thư phòng. Nói xong, liền mang theo vài tên thị vệ, hướng đi ngự thư phòng, lưu lại tên là quý nô thái giám. Suy tư tìm người phương nào đi chuyện chỉ. Đúng rồi, nghe con nuôi nói, Nam viện có tiểu thái giám, ở sau lưng nói bản công công nói xấu, liền để hắn đi cạm bẫy cung chuyện chỉ, cho ăn con nhện đi. Quý nô tự lẩm bẩm, hẹp dài con mắt, né qua một tia độc ác, bắt đầu phái người chuyện chỉ, phỏng chừng lại có một người, sẽ chết không có chỗ chôn. Rất nhanh, bốn cái thái giám, liền cưỡi sư mã thú, một đường lao nhanh, lan truyền khẩu dụ, khi trở về, thật chỉ còn dư lại ba người. Bởi vậy có thể thấy được, hoàng cung hắc ám, vô tình. Không chỉ là đế vương vô tình, thái giám, hậu phi, thái giám, hầu gái đều là như vậy, loại này vô tình, là từ trên xuống dưới, triệt để vô tình. Hậu vương ra lệnh, không tới nửa giờ, thì có bốn bóng người bay qua, rơi vào cửa hoàng cung, từng bước đi vào. Tham kiến hậu chủ. Đi tới tối tăm khí tức ngự thư phòng, nhìn thấy uy nghiêm bóng người, cảnh vương bốn người cùng kính hành lễ. Hửng, đứng lên đi. Gặp người đều đến đủ, kỳ thiên hậu chủ khôi phục dĩ vãng uy nghiêm khuôn mặt, trong mắt né qua hết sạch, biểu hiện hắn tầm nhìn, bình tĩnh nói. Lần này tấn công đại đường quốc, chưa đạt được dự tính hiệu quả, vì lẽ đó bản vương quyết định, một năm sau đó, nâng toàn quốc lực lượng, tấn công đại đường, thu được số mệnh, thăng cấp vương quốc. Cảnh vương bốn người nghe xong, rơi vào suy nghĩ, bọn họ đều là quốc gia người quyết định, mỗi làm một quyết định, đối với kỳ thiên hậu quốc tương lai, không có cách nào dự tính tác dụng. Bọn họ muốn suy tư. Nhìn chung toàn cục, phân tích lợi và hại, phán đoán có được hay không, cuối cùng thừa tướng nói rằng. Hậu chủ, lần này giao chiến thất lợi, chứng minh đại đường thực lực cũng không yếu, muốn đánh bại, phỏng chừng phải hao phí một quãng thời gian, mà khoảng thời gian này, cần bảo đảm phía sau yên ổn. Kỳ thiên hậu chủ trầm mặc, hắn làm sao không biết, bốn phía nước láng giềng, chỉ có Tà Kiếp vương quốc, đối với bọn họ uy hiếp to lớn nhất. Nếu như toàn lực tấn công đại đường quốc, Tà Kiếp vương quốc nhân cơ hội xuất binh, đem hai mặt thủ địch. Tử thương khẳng định vô cùng nặng nề. Hơn nữa hắn tin chắc, Tà Kiếp vương quốc sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đối diện trầm mặc đại điện, thừa tướng tiếp tục nói. Thứ yếu, đại đường quốc Nam Cương, vị trí địa lý ưu việt, quần sơn liên kết, chỉ có sơn Nam Quan Hải, nối thẳng hai nước, cao xây công sự tường, lũy cao hào sâu, có thể nói là đồng tường thiết bích. Nếu như không phá hỏng, hung hăng công thành, là phi thường khó khăn, coi như công phá, cũng sẽ tử thương nặng nề. Đến lúc đó. Làm sao chống đối Tà Kiếp vương quốc gót sát? Hết thảy, vi thần cho rằng, nâng toàn quốc lực lượng tấn công đại đường, nhất định phải làm được hai cái điều kiện, một trong số đó bảo đảm Tà Kiếp vương quốc không ra tay, thứ hai phá hoại đại đường Nam Cương phòng tuyến. Nghe xong thừa tướng, kỳ thiên hậu chủ khẽ to mày, hai vấn đề này, đều vô cùng vướng tay chân, không dễ xử lý à. Hơi nhắm mắt, ngón tay gõ hoàng ghế tựa, khoảng chừng hai phút sau, mới mở mắt ra nói rằng, Tà Kiếp vương quốc không phải muốn bí bảo sao? Cái kêu bản vương liền cho hắn, để bọn họ trong vòng 10 năm, không cho phép ra tay. Cảnh vương trong mắt lóe ra khiếp sợ, lớn tiếng nói, hậu chủ, vậy cũng là chuyện quốc bảo vật A. Liền như vậy cho Tà Kiếp vương quốc, là đại bất hiếu A. Câu nói này, để thừa tướng chờ người gật gật đầu, vô cùng tán thành, tổ tông đổ vật, không thể khí. Nhưng sau một khắc, vang lên Kỷ Thiên Hậu chủ xem thường âm thanh nói rằng, thanh kiếm kia, ngoại trừ niên đại xa xưa, đặt ở quốc khố, đã có ngàn năm, bất luận loại nào phương pháp, đều không thể mở ra, cùng với như vậy, còn không bằng trao đổi vì là lợi ích. Suy nghĩ một chút, dùng bí bảo đổi đi thời gian 10 năm, đầy đủ hấp thu đại đường số mệnh, thăng cấp vương quốc, đến thời điểm, còn cần sợ sệt tà kiếp vương quốc sao. Chỉ có như vậy, mới có thể khôi phục tổ tông vinh dự, mới coi như xứng đáng tổ tiên. Kiên định ngữ khí, lời nói, khiến thừa tướng mấy động lòng người, cuối cùng đại tướng quân không yên lòng nói rằng. Vương thượng, nếu như tà kiếp vương quốc phát hiện bí bảo huyền bí, nên làm gì? Kỳ Thiên Hậu chủ lắc lắc đầu nói rằng, không thể, tà kiếp vương quốc muốn thật biết bí bảo tác dụng, đã sớm quy mô lớn tiến công, nếu như phá giải, chỉ có thể nói rõ mệnh trời không được. Được rồi. Đều đồng ý cái phương án này. Thoại đã đến nước này, đại tướng quân bất đắc dĩ nói. Lợi ích bạn theo gió hiểm, tuy rằng đây là chàng đánh cuộc, nhưng nhân sinh, không liền cần muốn vận may, kích thích sao. Được, hai mặt thụ địch giải quyết vấn đề, liền còn lại đại đường quốc phòng ngự, lần này bản vương chuẩn bị phái cạm bẫy vệ, phá hoại Sơn Nam quan hải thành cơ, thuận tiện sau đó tiến công. Kỳ Thiên Hậu chủ lần thứ hai đề nghị. Có thể, thuộc hạ định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, mấy người không có. Sách, Vong Nô trực tiếp bảo đảm nói. Kỳ Thiên Hậu chủ thỏa mãn gật gật đầu, sau đó không lâu, mấy trăm cạm bẫy vệ, từ cạm bẫy cung biến mất, một nhánh sứ giả đội ngũ, từ Kỳ Viêm thành xuất phát, đi tới Tả Kiếp Vương quốc. Minh Nưu, Âm Nưu, Sơn Nam quan hải, nên ứng đối ra sao? Tả Kiếp Vương quốc, lại nên lựa chọn như thế nào? Cái này bí bảo, lại đưa đến tác dụng gì chứ? Không có ai biết, nhưng lúc này, Đại Đường quốc lần thứ hai náo nhiệt lên, bốn cái quốc gia sứ giả, tiến vào cảnh nội, hướng Trường An. Đi một hồi, mở mang tầm mắt. Thán một chút, khi nào có thể bệ nghễ. Phồn hoa cường đại quốc, dũng manh tinh binh tốt. Vọng Quan Thành, cũng xuất hiện tử sư Khiếu Vân Kỳ, vì là tử sư quốc vương kỳ, một đội hơn 200 người sứ đoàn, có vương tử, có đại thần, có thị vệ, ở lại đại đường quốc chậm dịch. Đại vương tử, nghe nói đại đường quốc vương thượng gọi Lý Đường, mà 10 vương tử, cũng cứ gọi là danh tự này, ngươi nói có thể hay không? Người nói chuyện, chính là tử sư quốc một trong ba gia tộc lớn. Đảm nhiệm khanh đại phu Quách Hóa Văn. Sẽ không, làm sao có khả năng là cái kia tiện chủng, quyết định không thể. Đại vương tử ăn mặc kim sắc giao long bào, nhìn ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, thấp thỏm trong lòng. Là không tin, vẫn là sợ sệt, hắn không biết. Chỉ hy vọng lo âu trong lòng, đều là công dã tràng. Chương 153, lớn mật Lý Đường. Dạ, thật lạnh. Đồng thời quá nhanh, một đêm thời gian, thoáng qua liền qua, tử sư quốc đại vương tử, cũng không ở xoắn suýt. Ban ngày, Vi Dương không có dừng lại, bốn quốc sứ giả đội ngũ tiếp tục tiến lên, tiêu tốn mấy ngày, vừa mới đến Trường An và ở trạm dịch chờ đợi Đường Vương triệu kiến. Năm tháng tính đi, lúc này trời đã bắt đầu mùa đông. Đông chen lẫn hoa tuyết, phiêu bay là tả, linh linh bay thoái, rơi vào Trường An, như vậy trắng nõn, như vậy thuần túy. Nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, hàn lãnh đông cốt, nhưng không chống đỡ được, mọi người đối với hoa tuyết yêu thích, dồn dập chạy đến trên đường. Không ngừng chơi đùa. Liền ngay cả ở ngự thư phòng hầu hạ Tú Hương, cũng chạy đi ra bên ngoài xem tuyết, còn la lớn. Vương thượng, mau đến xem a, có tuyết rồi. Trong phòng, Lý Đường chính phê chữa tấu chương, nghe thấy bên ngoài âm thanh, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vươn người một cái, để bút xuống mặc, đi ra ngoài. Môn mở ra, liền nghe thấy gió thổi tiếng ô ô, tuyết hoa lạc ở trên mặt, sản sinh một luồng cảm giác mát mẻ, nhìn mục viễn vọng, trên cung điện, trên nhánh cây, trên sàn nhà. Đều trải lên một tầng tuyết, tỏa ra huyền quang. Thụy tuyết triệu năm được mùa, đại đường trận tuyết rơi đầu tiên, đến đúng lúc. Đưa tay ra, tiếp theo một mảnh hoa tuyết, Lý Đường thản nhiên nói, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc này, Thú Hương cười chạy tới, dùng chờ đợi ánh mắt vấn đạo. Vương thượng, ngươi bởi vì phê chữa tấu chương, đã vài mặt trời lặn có nghỉ ngơi quá, không bằng kêu lên vương hậu, cùng đi ra ngoài đi dạo, hảo hảo thưởng thức cảnh tuyết. Hay là mệt mỏi, hay là muốn làm bạn cung băng tuyết? Lý Đường gật gật đầu, nói với Tú Hương. Được, đem Lão Phúc cũng gọi là trên, cùng đi ra ngoài đi dạo. Tuân mệnh. Tú Hương gật gật đầu, liền chạy đi gọi Lão Phúc, Lý Đường cũng đi tới Phượng Nghi Điện, đi tìm cung băng tuyết. Khoảng chừng nửa giờ sau, Lý Đường bốn người xuyên trù khỏa đoạn, đi ra hoàng cung, ở trên sàn nhà, lưu lại một chuỗi vết chân, đi tới phồn hoa phố kinh doanh. Tiêu một bên, An Vật Than, cửa hàng, đều lưu lại bốn người giấu chân, trong lúc vô tình, trên tay có thêm mấy thứ đồ. Thân là nữ nhân cung băng tuyết, hóa thân mua sắm cùng nhân, không ngừng mua đồ. Mà ở phố kinh doanh một đầu khác, bốn đạo tuổi trẻ bóng người, ăn mặc giao long bào, nên ngang đi ở trên đường, bọn họ chính là bốn quốc vương tử. Phân biệt là Tử Sư quốc đại vương tử Lý Trí, Bạch Vân quốc nhị vương tử Bạch Minh, Dạ Huyền quốc bốn vương tử Tôn Hàng Khôn, Đại Lương quốc ngũ vương tử Ngô Dũng. Trải qua chỗ, bách tính né tránh, ở tại bọn hắn bốn phía, hình thành một trống không quyển, vang lên Bạch Minh cười nhạo âm thanh. Lý vương tử, quãng thời gian trước, ngươi và ta hai nước giao chiến, cuối cùng thất bại, nói cho một cái đạo lý, không có thực lực, liền muốn cong đuôi làm người, ngươi nói đúng chứ? Lời này không chỉ là cười nhạo, mà là nhục mạ, có thể cong đuôi, không phải là xuất sinh sao? Nhưng Lý Trí không dám phản bác, chỉ là sắc mặt âm trầm nói, vâng, Bạch vương tử nói rất đúng. Hết cách rồi, ai bảo Tử Sư quốc không bằng Bạch Vân quốc, cũng ở trong khi giao chiến thất lợi, nếu như không phải dâng lên lượng lớn bảo vật, phỏng chừng đã sớm nước mất nhà tan. Ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Bạch Minh hài lòng nói, để Lý Trí sắc mặt càng thêm khó coi, nắm chặt nắm đấm, không tiếp tục nói nữa. Dạ Huyền quốc Tôn Hàm Khôn thấy này, sợ hai người ầm ĩ lên, lập tức nói sang chuyện khác, lớn tiếng nói. Nghe nói Đại Đường quốc quân gọi Lý Đường, các ngươi ai có tình báo của hắn, không ngại lấy ra, một ít tài liệu. Nghe thấy lời ấy, mấy người đều trầm mặc, cuối cùng Ngô Dũng nghiêm nghị nói rằng. Không rõ ràng lắm, Đại Đường quốc quật khởi quá nhanh, nguyên lai Thanh Tiêu quốc mạng lưới tình báo, toàn bộ bị diệt trừ, duy nhất nắm giữ tình báo biểu hiện, hắn rất trẻ trung. Tuổi trẻ, đại biểu hy vọng. Tuổi trẻ, đại biểu dạ tâm. Ủng có hy vọng, giấu trong lòng dạ tâm, là có thể điên cuồng. Một khi điên cuồng, đối với bốn quốc tới nói, chính là tính chất hủy diệt đả kích, đột nhiên, bọn họ cảm thấy áp lực nặng nề. Trong lòng phiền muộn, bốn người cũng lười bàn lại, liền như vậy đi tới, bất chi bất giác đi tới giữa đường, đi tới tiểu cửa lầu, nghe mê người hương vị. Đi thôi, đi vào ngồi một chút, thuận tiện tìm hiểu điểm tin tức. Bạch Minh vung tay lên, liền thế mọi người dưới định chủ ý, vừa muốn đi vào, nhưng nhìn thấy Lý Trí, ngơ ngác bất động, con mắt chết nhìn chòng chọc phía trước. Mang theo lòng hiếu kỳ, hắn cũng nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Lý Đường mấy người, nói đúng ra là nhìn về phía cung băng tuyết. Ánh mắt sáng lên, đẹp, thực sự quá đẹp. So với hắn gặp bất luận một ai, đều mỹ lệ hơn, có thể nói là trầm ngư lạc nhạ, hoa nhường nguyệt thẹn. Mỹ nữ như vậy, bản vương tử nhất định phải được. Bạch Minh trong mắt hiện lên tham lam, ở trong lòng nói rằng. Bị mấy người nhìn kỹ, cũng gây nên Lý Đường cảnh giác, lập tức xoay người, nhìn thấy một bóng người, là hắn sáng nhớ chiều mong, hận đến nghiến răng nghiến lợi người. Chính là người này, mang cho hắn vô tận giàn vặt, nếu như phải cho hận nhất người xếp hạng, hắn có thể xếp hạng thứ ba. Người làm sao? Lý Đường biến hóa, bị cung băng tuyết phát hiện, đình chỉ chọn đồ vật, hiếu kỳ hỏi. Nhìn thấy một vương huynh. Lý Đường nghiến răng nghiến lợi nói vương huynh hai chữ, để cung băng tuyết nghĩ đến trải nghiệm của hắn, liền lôi kéo hắn tay, mỉm cười một cười nói. Không có chuyện gì, hiện tại đã qua, ngươi không còn là lúc trước 10 vương tử, mà là vua của một nước, nên hắn ngước nhìn ngươi. Nhưng nàng không biết, này nụ cười xinh đẹp, thân thiết động tác, để Bạch Minh ghen tuông quá độ, mắt mạo hùng quang nói rằng. Đáng chết, lại đối với người xa lạ cười, bản vương tử nhất định giết người kia, lấy tiết ta lửa giận trong lòng. Thầm nghĩ, Bạch Minh lập tức đi tới, lớn tiếng quát lớn nói, tiểu tử, đem ngươi tiện tay kéo mở. Lửa giận chính thịnh Lý Đường, nhìn trước mắt người, nghe thấy hắn xem thường, không chút suy nghĩ, một cước đem hắn đạp bay. Dùng sức chi tàn nhẫn, đem Bạch Minh đạp bay xa mười mấy mét, mới hạ rơi xuống mặt đất, phun ra một khẩu tiên huyết, nhuộm đỏ màu trắng hoa tuyết. Này liên tiếp biến hóa, đều trong nháy mắt phát sinh, nhìn Bạch Minh bay ngược mà ra, Lý Trí trong lòng quính lên, lớn tiếng nói. Lý Đường, ngươi thật là to gan, lại dám thương Bạch vương tử. Ngã xuống đất thổ huyết Bạch Minh, nghe thấy đạp hắn người, lại là Tử Sư quốc người, nhất thời lửa giận ngút trời, dãy rủa bò lên, quay về Lý Trí gầm hét lên. Các ngươi Tử Sư quốc người, lại dám đại thương ta, các ngươi xong, chờ trở lại Bạch Vân quốc, bản vương tử lập tức xin mời phụ vương tấn công Tử Sư quốc. Lý Trí hoảng sợ, mặt lộ sốt ruột, nhanh chóng đi tới, đỡ Bạch Minh nói rằng. Bạch vương tử đừng nóng giận, chuyện này ta đến xử lý, bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Bản vương tử muốn đoạn hắn tứ chi, còn muốn bên cạnh hắn nữ tử, làm nô lệ cho ta. Bạch Minh âm trầm nói, khiến Lý Trí sắc mặt một trận biến hóa, nhưng nghĩ tới Bạch Vân quốc mạnh mẽ, cuối cùng gật gật đầu. Chết một Lý Đường, cùng Bạch Minh lửa giận, hắn đứng ở phía sau giả, liền đi lên trước nói rằng. Lý Đường, bản vương tử mệnh lệnh ngươi, dập đầu nhận sai, tự đoạn tứ chi, dâng ra ngươi người phụ nữ bên cạnh, bằng không, chết. Nhìn Lý Trí như đồng dĩ vãng như vậy, Lý Đường lạnh lùng nói. Ta nếu như nói không đây. Chương 154, ta chính là Đường Vương. Lý Đường bình tĩnh trả lời, để Lý Trí sững sờ, lại có chút không biết làm sao, tình huống như thế làm lại chưa từng xảy ra à. Trước đây nhìn thấy hắn, không đều là ẩn núp xa xa, bé ngoan nghe lời sao? Đầy đủ sửng sốt một hồi, hắn mới phản ứng được nói rằng: "Lớn mật, ngươi tên tiện chủng này, lại dám vi phạm bản vương tử mệnh lệnh, mau mau cút cho ta lại đây, dập đầu tạ tội, đừng bởi vì một mình ngươi, liên lụy toàn bộ Tử Sư quốc." Tiện chủng, trước công chúng dưới, Lý Chi đối với Lý Đường xưng hô, cảm thấy hắn thấp kém đến cực điểm, thấp kém như hạt bụi. Mọi người nghe xong, đều khó có thể tưởng tượng, đây là anh em ruột nói ra, không người biết, còn tưởng rằng là kẻ thù sống còn, đối với Lý Chi cũng sản sinh nồng đậm căm ghét. Đối với cường địch, hắn làm được nói gì nghe nấy. Đối với huynh đệ, hắn làm được cốt nhục tương tàn. Lòng dạ độc ác, không đáng thâm giao. Tôn Hàm Khôn cùng Nô Dũng trong lòng nói rằng, lui về phía sau hai bước, không dự định dính líu bên trong. Bạch Minh trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười, cảm thấy có thể nhìn thấy huynh đệ tàn sát, là một loại lạc thú. Một loại ham mê. Nói được lắm, Lý Chí ngươi nếu như đem hắn giết, bản vương tử bảo đảm, không tìm Tử Sư quốc bất cứ phiền phức gì. Bạch Minh chỉ vào Lý Đường, hưng phấn nói. Lý Chí nghe xong, sâu sắc nhìn Bạch Minh một chút, trong tay hiện ra linh khí, bình tĩnh nói. Lý Đường không coi bề trên ra gì, làm ra tổn hại ích lợi quốc gia việc, hiện tại bản vương tử liền thanh lý môn hộ, chấp hành tử hình. Bốn phía người vừa nghe, nhìn về phía Lý Đường bọn họ mục quang, hiện ra một tia đồng tình, một chút thương hại, một tia mặc niệm. Mà Lý Đường bốn người đây, chính hắn bình tĩnh không nói, chỉ là trong mắt nơi sâu xa, lấp lóe sắc cơ, so với trên trời hạ xuống tuyết, còn muốn lạnh lẽo. Cung Băng Tuyết sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng nghĩ Lý Đường thực lực, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, như băng tuyết nữ thần. Tú Hương cùng Lao Phúc, đầy mặt phẫn nộ, ẩn chứa sát khí, hai tay nắm chặt, tựa hồ muốn ra tay, nhưng không có mệnh lệnh. Bọn họ cũng không dám tự ý động thủ. Ngươi nếu như động thủ, liền đừng hòng hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi Trường An. Lý Đường bình thản nói rằng, âm thanh không hề chập trùng, lại làm cho người cảm thấy nghẹt thở. Tuyết, vẫn ở lạc, một trận gió to, thổi bay đầy đất bạch tuyết. Chỉ bằng ngươi, chết. Lý Chí một mặt xem thường, thôi thúc linh khí, hình thành bàn tay khổng lồ ấn, chen lẫn hoa tuyết, hướng về Lý Đường công kích mà đi. Một trường này, uy lực rất lớn, muốn Lý Đường còn như trước đây như vậy, chỉ là người bình thường, nhất định sẽ bị trưởng giết. Nhưng hiện tại, nhưng không giống nhau, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, hơi điểm nhẹ, uy lực kia bàn tay khổng lồ ấn liền cứng ngắc bất động, chậm rãi tiêu tan. Cái gì? Lý Trí trong lòng hoảng hốt, cảm thấy tay cánh tay tê dại, một luồng to lớn sức mạnh từ đối diện ngón tay phát sinh, công kích hắn ngũ tạng lục phủ. Ầm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Trí cũng đi vào Bạch Minh gót chân, thổ huyết bay ngược, đem một chỗ quầy hàng đập nát. Huyết nương theo tuyết lạc, vô cùng chói mắt, như một bộ vẩy mực họa. A, Lý Đường, bản vương tử muốn ngươi chết. Lý Chi đứng lên đến, nổi giận đùng đùng, hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, trong mắt lóe một luồng không cách nào ngăn chặn lửa giận, dường như một con sư tử bị chọc giận. Chỉ là hắn không có sư tử dũng mãnh, tàn nhẫn, chỉ có thể dựa vào những người còn lại, một tay phất lên, tuyên bố ám hiệu, đám người chung quanh, bay lên ra 10 tên nam tử, vì một chân chiến đất, tôn kính nói rằng: "Tham kiến đại vương tử." "Đều lên, giết hắn." Lý Chí lau lau khóe miệng huyết, lạnh lùng ra lệnh, cái kia 10 tên nam tử nghe xong, rút ra trường kiếm, hóa thành nhất đạo kiếm ảnh, đâm hướng về Lý Đường. 10 người này là Tử Sư quốc sức mạnh mạnh nhất, Thiên Sư vệ thành viên, mỗi cái đều có võ tướng thực lực, người cầm đầu vẫn là Vũ Linh, coi như hắn cũng không địch lại. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Đường chắc chắn phải chết. "Ồ, Vũ Linh cường giả, xem ra bản vương coi khinh Tử Sư quốc, có điều chung quy là run rế." Nhìn giết tới 10 người, Lý Đường tự lẩm bẩm, kim sắc linh khí hiện lên, tiện tay điểm mấy lần, 10 đạo kim quang phát sinh, như kiếm ăn săn xà, bắn chúng bọn họ cái chán, lưu lại sâu sắc lỗ máu, có thể thấy được góc chảy ra. Binh khí rơi xuống, người cũng hướng về phía sau, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt. "Không được." Bạch Minh mấy người một trận phát tởm, đưa tay tuyên bố ám hiệu, triệu tập tùy tùng thị vệ, lập tức có mấy chục người, nâng cốc lâu phụ cận, hoàn toàn vây quanh. Làm sợ bách tính một tràng thốt lên, vội vã tránh né. Cho tới Lý Chí, sắc mặt một trận biến hóa, trong lòng có linh cảm, lần này phiền phức lớn hơn rồi. Lý Đường tạm thời không có tìm Lý Chí phiền phức, nhìn bốn phía, mặt lộ sợ sệt bách tính, lớn tiếng nói: "Trường An bên trong, cấm chỉ khởi binh mâu, mấy người các ngươi, muốn cùng đại đường đối nghịch sao?" Bạch Minh viền mắt co rụt lại, đã bắt đầu sinh ý lui, nhưng nhìn thấy Cung Băng Tuyết, vị này tuyệt thế nữ tử, khuynh thành dung nhan, do dự mãi, lớn tiếng nói rằng: "Bốn người đều là vương tử, ngươi cảm thấy đại đường quốc sẽ vì ngươi cùng bốn quốc là địch sao?" "Sẽ." Trong đám người vang lên một thanh âm không phải rất lớn, nhưng tràn ngập kiên định, hấp dẫn mọi người mục quang, phát hiện là từ một lão già trong miệng phát sinh. Lão bất tử, ngươi chăn sống. Bạch Minh hung thần ác sát nói rằng, sợ đến lão nhân đầu co rụt lại, nhưng lại không có gì lo sợ nói rằng. Có đường vương ở, có, đại đường luật pháp, ở, ngươi giết ta, mặc kệ là thân phận cỡ nào, đều sẽ bị nghiêm trị. Ngươi. Bạch Minh sắc mặt càng thêm khó coi, tiếp theo liền nghe thấy bốn phía bách tính hô. Cút ra ngoài. Không cho phép bắt nạt đại đường con dân. Cút đi. 10 triệu người tiếng hô, ngưng tụ ra một luồng khí thế, cơn khí thế này, hà sợ trời sợ, hà sợ lở đất, đây là đại đường con dân kiêu ngạo. Lý Đường nghe xong, cũng lòng tràn đầy cao hứng, đây chính là thánh hiển chi quân báo lại, bị vạn dân kính yêu, vạn dân kính ngưỡng. Lý Đường cao hứng, Bạch Minh lại hết sức phẫn nộ, chính mình lại bị tiện dân răn dạy, lòng tràn đầy tức giận, choáng váng đầu óc, lớn tiếng ra lệnh. Đem 7 tiện dân này, cho bản vương tử phế bỏ. Nặc. Mấy chục tên thị vệ, đều là lạnh lùng vô tình hạng người, nghe được mệnh lệnh, hóa thân làm xài lang, trong chớp mắt kích thương mấy chục tên bách tính. Lý Đường thấy này, kim sắc linh khí phóng lên trời, thả người mà đi, đem một người thị vệ, đánh nổ thành xương máu, cũng không thèm để ý thân phận bại lộ, lớn tiếng quát lớn nói. Dám đả thương bản vương con dân, chết. Bản vương. Cái này chí tôn vô thượng tên gọi, ở đại đường quốc chỉ có một người, vậy thì là quốc quân. Bách tính sau khi nghe, nhìn khuôn mặt quen thuộc, thô bạo bóng người, dồn dập quỳ lạy nói. Tham kiến vương thượng. Ở đẩy lui mọi người sau, Lý Đường phi ở thiên không, la lớn, thành Trường An vệ quân, ở đâu? Vang vọng vân tiêu, truyền khắp Trường An, đang cùng thủ hạ ăn uống thành vệ quân thống lĩnh, nghe thấy thanh âm quen thuộc, trong lòng cả kinh, suýt chút nữa rơi xuống cái ghế, lập tức mang theo mũ giáp, hoảng loạn nói rằng. Nhanh tập hợp thành vệ quân, duy trì trị an. Không riêng là thành vệ quân, huyết y liề vệ, cửa thành quân coi giữ, cung đình thị vệ, nghe thấy Lý Đường, đều dẫn người đi tới. Rất nhanh, 4 nhánh quân đội, cầm trong tay binh khí, lao tới phố kinh doanh. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Minh run rẩy nói rằng. Ta chính là Đường Vương, Đại Đường Chí Tôn. Ở mấy người tuyệt vọng bên trong, Lý Đường lớn tiếng nói. Bạch Minh vừa nghe, đặt mông ngồi dưới đất, không hề tự tin, sắc mặt trắng bệch, như đồng hoa tuyết, thấp giọng nói rằng. Tại sao lại như vậy? Chương 155, Quách Hóa Văn e ngại. Ngốc! Thông minh người không thường ở, ngu đần người tổng thông thường. Hối! Nước đắng lăn lộn sâu như biển, hối thời gian không thể ngã lưu. Bạch Minh cùng Lý Trí hai người, đã bị dọa đến hồn vía lên mây, Tôn Hàm Khôn cùng Ngô Dũng hai người, cũng hai mặt nhìn nhau, nuốt xuống trong miệng ngụm nước, ôn quyền nói rằng. Huyền Dạ quốc 4 vương tử Tôn Hàm Khôn tham kiến Đường Vương. Đại Lương quốc 5 vương tử Ngô Dũng tham kiến Đường Vương. Lời nói tôn kính, nhưng nhát gan khiếp, liền vừa nãy việc mà nói, bọn họ đều không có tham dự, chỉ là một người đứng xem, vì lẽ đó cũng không sợ. Hừm, đến bên cạnh chờ xem. Lý Đường cũng là minh lý lẽ người, gật gật đầu, thản nhiên nói, cũng không có xử phạt hai người ý tứ. Đa tạ Đường Vương. Hai người đại hỉ, lùi qua một bên, nhưng trong lòng tràn ngập cười khổ, đều là cùng 5 người, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Xem thiếu niên nhanh nhẹn, đã là vua của một nước, mà chính mình đây. Nhưng vẫn là một vương tử. Thấy hai người rời đi, Lý Trí mới run rẩy nói rằng, tiện. Đường Vương, vừa nãy chỉ là một chuyện hiểu lầm, vi huynh quyết không mạo phạm tâm ý. Hắn tối lo lắng sự, rốt cục phát sinh. Cho nên muốn dùng liên hệ máu mủ, bảo mệnh. Tuy rằng, ở hắn nhìn, này vô cùng buồn cười, nhưng không phải không thừa nhận, không thể không phục nhuyễn, thật bảo toàn chính mình. Hiểu lầm. Vương huynh. Hừ. Lý Đường hừ một tiếng, liền không nói chuyện, lẳng lặng chờ đợi. Một câu hừ lạnh, không có sáng tỏ thái độ, khiến hai người không hiểu rõ nổi, sắc mặt một trận biến hóa, sợ sệt, khiếp sợ, hồi hộp, cuối cùng hết sức khó coi. Như xuyên kịch trở mặt, để vây xem bách tính, từ nội tâm hiện ra vui sướng, đều không có tản ra, tập trung tinh thần, muốn biết, bọn họ kính phục quân vương, sẽ làm sao xử phạt hai người. Ai dám ở đại đường quốc ngang ngược. Rất nhanh, phía chân trời bay qua một vệt sáng, hồng ánh như máu, chỗ đi qua, hoa tuyết tránh lui, bị bốc hơi lên vì là vũ thủy, chính là nghe tin tới rồi Trường Công Công. Lại là một võ vương. Lý Trí cùng Bạch Minh đầu góc trống không, tiếp theo nghe thấy chỉnh tề bước tiến âm thanh. Là một quốc vương tử, bọn họ biết đây là bộ đội nhanh chạy âm thanh. Thành vệ quân ở đây, ai dám ở Trường An ngang ngược. Thành vệ quân thống lĩnh quát to một tiếng, từ dòng người khe hở xuyên qua, đi tới Lý Đường phía dưới, cung kính quỳ lại nói. Tham gia vương thượng. Lý Đường gật gật đầu, chỉ về vừa nãy động thủ thị vệ, mang theo sát khí nói rằng. Trận này tuyết, quá thuần túy. Màu sắc, quá đơn điệu. Dùng bọn họ huyết, tăng thêm điểm màu sắc. Nặng. Thành vệ quân thống lĩnh nói rằng. Làm ra mệnh lệnh thủ thế, để thành vệ quân binh chia làm 2 đường, cao thủ chu diệt kẻ địch, những người còn lại sơ tán bách tính, để tránh khỏi ngộ thương. Giết. Phồn hoa phố kinh doanh, tự đại đường kiến quốc sau, phát sinh trận đầu quy mô lớn giết chóc, ánh đao bóng kiếm, tiếng gào thét, chuyển tới rất xa. Kiếm khởi, kiếm lạc, kiếm ở động. Huyết phi, máu tươi, huyết ở lưu. Đối diện thành vệ quân công kích, vừa nãy động thủ thị vệ, không ngừng có người tử vong, ngã vào trên mặt tuyết, huyết cùng tuyết, hóa thành dòng máu, tuyết hoa lạc dưới, che lấp người chết nhiệt lượng thừa, đông cứng người chết thân thể. Nơi này dù sao cũng là Trường An, vì lẽ đó thành vệ quân thực lực mạnh mẽ, vẹn vẹn quá mười mấy phút, kẻ địch chu diệt xong xuôi, chém giết chấm dứt ở đây. Phát sinh tất cả những thứ này, thủ hạ chết trận, lý trí cùng Bạch Minh Thoại cũng không dám hàng một tiếng, mềm yếu cực kỳ. Vương thượng, kẻ địch toàn bộ chu diệt. Thành vệ quân thống lĩnh đầy người tiên huyết, lớn tiếng nói. Lại nhìn về phía bốn phía, mới phát hiện mặt khác ba con quân đội, toàn bộ đến, trong bóng tối vui mừng, may là chính mình đến sớm, bằng không nào có lấy công chuộc tội cơ hội. Dù sao lần này Trường An bạo loạn, đã kinh động quân vương, không làm được, liền phạm vào mất đầu chi tội. Lý Đường gật gật đầu, dùng ánh mắt cảnh cáo liếc mắt nhìn hắn, xoay người đối với cung đình thị vệ nói rằng. Đem bốn quốc vương tử mang vào hoàng cung, lại chuyện bốn quốc sứ giả, vào triều yết kiến. Dựa theo kế hoạch, gặp mặt bốn quốc sứ giả thời gian, là lần sau lên triều, nhưng ngày hôm nay gặp phải, sản sinh mâu thuẫn, để hắn không thể không sớm kế hoạch. Vốn muốn cùng Lưu Ý người, đồng thời thâu nhàn nửa ngày, thưởng tuyết tìm kiếm Thanh Nhã, nhưng bởi vì chuyện này, không thể không sớm kết thúc, trận này tuyết, xem rất sốt ruột. Đi thôi. Vương hậu. Lý Đường nói, mang theo cung băng tuyết trở về hoàng cung, đương nhiên, hắn lần này mua đồ vật, một không có hạ xuống, toàn bộ mang về. Đúng. Đúng. Đã qua giữa trưa, tiếng chuông vang lên, du dương trầm trọng, vang vọng Trường An, khiến nghỉ ngơi đại thần hoảng sợ, lập tức mặc chỉnh tề, đi tới nghị quốc điện. Chính đang chạm dịch bốn quốc sứ giả, cũng bị mời tiến vào hoàng cung, ở thiên điện chờ đợi. Tham gia vương thượng. Văn võ bá quan quốc cung, đem mục quang tìm đến phía bốn quốc vương tử, nghĩ đến lần này lên triều, cùng bọn họ có quan hệ. Chuyện bốn quốc sứ giả yết kiến. Lý Đường phất tay ra lệnh, lập tức có thái giám, đi truyền đạt sứ giả. Thiên điện, bốn vị người trung niên, chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng bước chân, đều mở mắt ra, lên tinh thần, liền nhìn thấy một người trung niên thái giám, khàn giọng nói rằng. Vương thượng có chỉ, triệu tập đại gia yết kiến. Biết rồi. Bốn người thu dọn quần áo, đi vào nghị quốc ngoài điện hành lang, dẫn vào trước mắt, ba khối thạch bi, hấp dẫn bọn họ chú ý, không tự chủ được đọc ra đến. Không kết giao, không đền tiền, không cắt đất, không tiến cống. Bách nghiệp quan nghị giả, chém. Thiên tử thủ biên giới, quân chủ chết xa tắc. Quân vương khí quốc, quân thần có thể chém. Nông cày ruộng, thương hoàn lương, thần chết gián, vũ tử chiến, khí nông giả, chém. Loạn thương giả, chém. Thần sợ giả, chém. Vũ trốn giả, chém. Ngăn ngắn mười mấy tự, lại làm cho bốn người nhiệt huyết sôi trào, có thể, chính là này ba cái tổ hấn, dẫn dắt đại đường quốc, đánh bại Kỳ Thiên Hậu quốc đi. Điều này làm cho bọn họ càng thêm hiếu kỳ, có thể lập tổ hấn, thi tổ hấn quân vương, có bao nhiêu thô bạo, có bao nhiêu thánh hiển. Thầm nghĩ, không khỏi bước chân tăng nhanh, đi vào đại điện, nhìn thấy chín tầng đỉnh, ngồi tuổi trẻ quân vương, để lộ ra tự nhiên mà thành đế vương khí. Tham gia đường vương. Lòng mang kính nể, bốn nhân tôn kính nói rằng, coi như là Quách Hóa Văn, cũng không dám nhìn thẳng quân dung, cũng không có nhìn lại, hoàng ghế tựa bên trên, ngồi chính là ai. Lý Đường con mắt đảo qua bốn người, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Quách Hóa Văn trên người, uy nghiêm nói rằng. Quách Hóa Văn, giơ lên ngươi đầu, nhìn bản vương là ai. Câu nói này, rơi vào đại điện, khiến tất cả mọi người tụ tập ở Quách Hóa Văn trên người, để hắn cảm giác áp lực, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Đường, khoảng chừng mấy giây sau, miệng hắn trường trương đại, giật mình nói. Ngươi là mười vương tử. Thời khắc này, hắn hai chân run rẩy, trên người quan bảo, đều nhẹ nhàng run run, hắn hoảng sợ. Đầu óc hồi tưởng 20 năm trước, một phong tấu chương, do hắn chấp bút, truyền tới hoàng cung, mấy ngày sau, một chỗ phòng chứa tuổi, thêm ra một bộ thi thể. Một cái bạch lăng, treo lơ lửng mái hiên, nhất đạo gầy gò nữ tử, kết thúc nàng sinh mệnh, ngắn ngủi mà bất hạnh. Ở sách bên trong phòng, còn có một đứa con nít, chính là Lý Đường, mắt thấy tất cả những thứ này phát sinh. Thiệt thòi ngươi còn nhớ bản vương A. 20 năm trước, có bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay? Lý Đường lớn tiếng nói rằng. Nương theo tâm tình của hắn chập trùng, nghị quốc điện nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, khác nào kẽ băng nước, Trường An bầu trời, kim long gào thét, gợi ra càng ác liệt khí hậu, lông ngỗng giống như tuyết, không ngừng hạ xuống. 6 tháng phi tuyết, ký thác oan khuất. Hôm nay phi tuyết, ký thác tư niệm. Tấn công tử sư quốc, đại gia đoán xem, Tử Sư Quốc Quốc Vương kết cục. Chương 156, tay không bộ Bạch Lang. Ha ha, thế sự vô thường a. Điên cuồng tiếng cười, Quách Hóa Văn ngửa mặt lên trời cười lớn, tinh khí khuôn mặt cấp tốc biến thành xám trắng, ở biết, chính mình xong. Cười đủ sau khi, hắn đã vô cầu sinh, duy nhất lo lắng chính là mình quốc gia, liền quy trên mặt đất, khẩn cầu nói rằng: 20 năm trước, ta vào triều đường, nhậm chức lễ bộ thượng thư, tiêu căng tự mãn, đem người phân 3-7 loại, kỳ thị hầu gái. Ngày ấy, dòng họ phủ lập hồ sơ, 10 vương tử người mang vương huyết, mẫu nên được hưởng phi tử đãi ngộ, tử nên phong làm vương tử. Đám kia lao giả, chỉ quan tâm huyết thống, căn bản không để ý tình hình đất nước, há sẽ biết tin tức truyền ra, hoàng thất uy nghiêm tổn thất lớn, khẳng định bất lợi cho quốc gia phát triển. Vì thế, ta viết tấu chương, khẩn cầu vương thượng, vì là xã tắc, vì là truyền thống, ban cho cái chết mẹ của ngươi. Vì lẽ đó muốn trách thì trách ta, không có quan hệ gì với Tử Sư Quốc. Đơn giản lời nói, vạch trần một đoạn. Cả triều đại thần, đều phẫn nộ nhìn Quách Hóa Văn, liền ngay cả còn lại tam quốc sứ giả, trong mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới bên trong, còn có đoạn này ẩn tình. Đối diện mọi người mục quang, Quách Hóa Văn đầy mặt cười khổ, từ nơi sâu xa, tự có nhân quả. Thế giới vốn vô tình, không nhân, ngươi không gặp ta, không có kết quả, ngươi không nhìn được ta, nhân quả sinh duyên tình, có nguyên nhân, mỗi người một vẻ ngộ, có quả, mỗi người một vẻ thức, đây là nhân quả một trong. Ở trong đó, còn có một loại đặc thù quan hệ, vậy thì là liên hệ máu mủ, hoài thai tháng 10, sinh ra sinh mệnh, huyết nhục liên kết, loại này nhân quả, là không cách nào dứt bỏ. Lý Đường cũng là như vậy, tuy rằng đời này, hắn mẹ đẻ mất sớm, nhưng bảy thước bên trong thân thể, nhưng chạy xuôi mẫu thân hắn huyết, đây là thiên định duyên phận. Nghe thấy Quách Hoa Văn, kích phát hắn vạn trượng lửa giận, hai mắt đỏ lên, trong đại điện, tràn ngập sóng linh khí, giết chóc khí, trên mặt đất kết xương. Thần trí đã mơ hồ, ngay ở đại thần chuẩn bị ngăn cản thì, trong cơ thể số mệnh lực lượng, theo gân mạch, chạy về phía đầu góc, khiến cho hắn thần trí rõ ràng, sát cơ lộ nói rằng. Được lắm tiêu căng tự mãn, nói trắng ra chính là lưu luyến quyền thế, còn không có quan hệ gì với Tử Sư Quốc, ngươi cảm thấy có thể sao? Không có quốc quân đồng ý, ngươi dám giết hại bản vương mẫu thân sao? Tất cả mọi người nghe xong, đều cảm thấy có đạo lý, quân thần có khác biệt, không có quân vương đồng ý, cái kia thần tử dám mạo hiểm đại sơ suất, đi mưu hại quân vương nữ nhân. Nội tâm tiểu tâm tư, bị người ở trước công chúng vạch trần, Quách Hóa Văn đầy mặt xấu hổ, quỳ trên mặt đất, cũng không làm dư thừa giải thích. Hắn biết, lúc này mặc kệ nói cái gì, đều không lên nổi chút nào tác dụng. Hình bộ thượng thư nghe chỉ. Lý Đường lạnh lùng hô. Thần ở. Bao Trừng lập tức đi ra, đầy mặt nghiêm túc. Như hại Thái Hậu, phải bị tội gì? Lý Đường tuân hỏi. Gia quốc chuyện thiên hạ, gia đình bình thường người chết, không có tư cách tại triều đình thảo luận, nhưng hoàng thất nhân vật trọng yếu tử vong, nhưng phải bố cáo thiên hạ. Bao Trừng không do dự, lớn tiếng nói, như hại Thái Hậu, quân chủ, dựa theo, đại đường luật pháp, phán chém ngang hông, Chu Cựu Tộc. Chém ngang hông, từ phần eo chặt đứt, vì là đại đường trọng hình, bị chém người, thân thể chia lịa, cũng sẽ không lập tức tử vong, sẽ có thở dốc thời gian, vô cùng khủng bố. Chuẩn, giải vào thiên lao, thiên hạ. Lý Đường lớn tiếng nói, trong lòng một tia chấp niệm cũng biến mất không còn tăm hơi. Nặc. Lập tức có mấy cái trước điện thị vệ, ăn mặc khôi giáp, cầm trong tay xích sắt, xuyên qua Quách Hóa Văn xương tỉ bà, chuẩn bị giải vào thiên lao. Dừng tay. Lý Trí trong lòng sốt ruột, Quách Hóa Văn nhưng là hắn người ủng hộ, đương nhiên không thể nhìn hắn bỏ mình, lập tức ngăn cả nói. Đường Vương, Quách Đại Phu là Tử Sư Quốc trọng thần, xin mời bỏ qua cho hắn một mạng. Lý Đường chớp mắt một cái, lớn tiếng nói, ngươi chết, hoặc là hắn chết. Đại điện bầu không khí nặng nề, Lý Trí á khẩu không trả lời được, hắn không hoài nghi chút nào, nếu nói thêm câu nữa, khẳng định đi vào Quách Hóa Văn góp chân. Chờ người áp sau khi rời khỏi đây, Lý Đường tiếp tục nói. Bạch Minh cùng Lý Trí hai người, đến ngày nay ở phố xá Sâm Ất động thủ, phải bị tội gì? Bao Trừng lần thứ hai đứng ra, lớn tiếng nói. Về vương thượng, phố xá Sâm Ất động thủ, thẩm phán có hai, người chết, lấy mạng đổi mạng, thương tới vô tội, quất roi 20 đến 200, coi tình tiết nặng nhẹ cái án. Bạch Minh cùng Lý Trí đưa một cái khí, chỉ cần bất tử, so với cái gì đều tốt, dù sao hướng về nghiêm trọng phán, có thể cáo bọn họ tội khi quân, con mắt căng thẳng nhìn Bao Trừng. Bạch Vương Tử cùng Lý Vương Tử, chỉ huy thị vệ động thủ, vẫn chưa thương tới vô tội, nên phán quất roi 100. Bao Trừng nghĩa chính ngôn từ nói rằng, để Lý Đường gật gật đầu, lớn tiếng nói. Kéo ra ngoài, lập tức chấp hành, Trường An. Lại có mấy cái trước điện thị vệ, đem hai người áp đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, ngoài điện truyền đến gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết. Này, cũng là đại đường quốc thành lập, lần thứ nhất ở Hoàng Cung bị tra tấn. Quất roi, chúc bản quật cái mông, còn không thể sử dụng linh khí chống lại, chờ quất roi xong xuôi, Lý Chí cùng Bạch Minh bị người nhấc đi vào. Cái mông vết máu, suy yếu, nhìn Bạch Vân Quốc đại thần nổi trận lôi đình, cũng không dám chỉ trích. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hiện tại, có thể thương nghị chính sự, không biết các vị vương tử, đến đại đường quốc hữu hà chuyện thần yếu. Lý Đường biết rõ cố hỏi. Hiện tại Bạch Minh cùng Lý Chí bị thương, đàm phán nhiệm vụ, tự nhiên rơi vào Tôn Hàm Khôn cùng Ngô Dũng trên người, hơi hơi do dự một chút, hai người nói rằng. Đại đường quốc thành lập, phong quốc quân ý chỉ, đến đây chúc mừng, mang theo hoàng kim vạn lạng, những này quà tặng, đã phái người từ trạm dịch xuất phát, ở đại đường lễ bộ lập hồ sơ, vận chuyển về hộ bộ. Thứ yếu, Đông Đại Lục cũng không an toàn, chiến tranh ẩn nút chỗ tối, hy vọng ngũ quốc, có thể ký xuống đồng minh hiệp ước, cộng đồng phát triển, ở Đông Đại Lục, không bị ngoại địch bắt nạt. Hai người nói đại nghĩa bình nhiên, còn trong lòng sao nghĩ, liền không người nào có thể biết. Lý Đường không có tỏ thái độ, đối với hộ bộ thượng thư Tuân Vấn Đạo. Vương Ái Khanh, hộ bộ có hay không thu được vạn lạng vàng? Vương Cảnh đứng ra, chắp tay trả lời chắc chắn nói, về vương thượng, hộ bộ xác thực thu được 40.000 lạng vàng, nhưng lễ bộ chưa hồi phục, sẽ không có vào khố. Lý Đường gật gật đầu, mục quang thâm thúy nhìn về phía sứ giả, bình thản nói rằng. Nói một chút cụ thể kết minh phương án. Bốn quốc sứ giả con mắt hơi phát sáng, xem ra có hy vọng, trong lòng mơ hồ có chút kích động, lập tức nói rằng. Chủ yếu có ba, một trong số đó liên hệ thường, thứ hai tài nguyên tu luyện cùng chung, thứ ba trợ giúp. Ba điểm, ba giờ phương án đưa ra, đại đường văn võ bá quan lập tức trao đổi, cuối cùng phát hiện, này ba điểm, ba giờ phương án, đối với đại đường quốc không có một chút nào xúc tiến tác dụng. Thông thương, đại đường là trùng nông ước thương, một khi phổ biến, cái này chính sách, chính là giống tuyết. Tài nguyên tu luyện cùng chung, chủ yếu là chỉ công pháp, nhưng từ chất lượng, số lượng đến xem, đại đường tài nguyên tu luyện, so với bọn họ bốn quốc mạnh mẽ quá nhiều. Trợ giúp, liền đại đường thủ đô không phải là đối thủ quốc gia, thêm vào bọn họ bốn quốc, liền có thể đánh bại sao. Điều này hiển nhiên không thể, nói trắng ra, này bốn cái quốc gia, chính là muốn tay không bộ bạch lang, dùng một điểm cực nhỏ tiểu lợi, đổi đi lợi ích lớn hơn nữa. Đại thần minh bạch, Lý Đường tự nhiên cũng rõ ràng, trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Tuân vấn đạo. Muốn kết minh, cũng không phải không thể, chỉ muốn các ngươi lập xuống quốc khế, ở kỳ thiên hậu quốc tấn công đại đường quốc thì, có thể xuất binh trợ giúp, bản vương sẽ đồng ý. Bốn quốc sứ giả tập thể trầm mặc, xuất binh ngăn cản kỳ thiên hậu quốc, đùa giỡn. Đây căn bản không thể, nếu như dám làm như vậy, bọn họ bốn quốc, cũng không cần hàng năm bày đổ cúng, bảo đảm cầu bình an. Phản kháng tâm tư, ở kỳ thiên hậu quốc gót sát dưới, dẫm đạp sạch sành xanh. Còn lại, chỉ có thuận theo. Chương 157, bên trong hiền ở ngoài lục, vương tử hoảng sợ. Sứ giả trầm mặc, đều nằm trong dự liệu, cũng càng thêm bằng chứng, trận này cái gọi là kết minh, căn bản sẽ không xúc tiến đại đường phát triển. Lý Đường khỏe miệng lộ ra một tia trầm biếm, lớn tiếng tuân vấn đạo. Các vị ai khanh, chỉ có trả giá, không có báo lại kết minh, các ngươi đồng ý đáp ứng không? Văn võ bá quan không do dự, chăm miệng một lời nói rằng. Không muốn. Lý Đường gật gật đầu, nhìn bốn quốc sứ giả nói rằng. Các ngươi thấy được chưa? Đại đường sẽ không cùng các ngươi bốn quốc kết minh, bởi vì, các ngươi mục đích không thuần. Chuyện này, trừ tử sư quốc đại thần ở ngoài, còn lại tam quốc đại thần mặt lộ vẻ sốt ruột, hai cái đứng thẳng vương tử, cũng hết đường xoay sở, trong bóng tối sốt ruột. Đúng là nằm trên đất, thở hổn hển Bạch Minh, trong mắt lấp lóe hết sạch, lên tiếng tuân hỏi. Vương thượng, đại đường quốc bách tính đều đồn đại, ngươi là hiển thánh chi quân, tôn sùng thánh hiển chi đạo, không thích binh qua, ham muốn hòa bình, có phải là mang ý nghĩa? Đại đường sẽ không xuất binh Hàn Quốc. Lời nói sắc bén, lấy thánh hiền đại thế, hạn chế Lý Đường biện luận, nhắm thẳng vào trọng điểm, bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đây là đàm phán chi đạo, chính trị, kinh tế, thực lực, ngoại giao đều đối với quốc gia có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Tỷ như ngàn năm trước, thì có một cường quốc, ở bên ngoài đưa trước, chúng rồi địch quốc cái trọng, lập xuống ngàn năm không mở rộng quốc khế, kết quả mấy trăm thâm niên, quốc lực suy nhược, bị địch quốc chiếm đoạt. Lúc này, Bạch Minh còn ảo tưởng, Lý Đường không cách nào phản bác, ký tên cái này quốc khế. Nếu như đúng là một sùng bái thánh hiền quốc quân, còn có thể ký tên loại này quốc khế, nhưng Lý Đường không thể, hắn là chủ trương thánh hiền chi đạo, nhưng vẹn vẹn nhằm vào quốc nội, đối với nước ngoài, hắn chủ trương giết chóc. Không giết chóc, làm sao bảo đảm ra vệ quốc, làm sao tranh giành thiên hạ, làm sao thực phát hiện mình đế vương ngộng. Trầm mặc một hồi, Lý Đường mở miệng nói rằng, Bạch vương tử, này điều lệ bản vương cũng không ký chính thức tự. Bạch Minh sững sờ, tiếp tục nói, lẽ nào Đường Vương khởi xướng thánh hiền chi đạo đều là giả tạo sao? Lý Đường mở trừng hai mắt, cũng không có đàm phán tâm tư, từ hoàng ghế tựa đứng lên đến, long ảnh vòng quanh người, thô bạo vô song, trầm giọng nói rằng. Lời ấy quá. Ta Đại Đường quốc sự phát triển của tương lai con đường, còn chưa tới phiên ngươi cơ tay múa chân. Mặt khác, bản vương lại đưa các ngươi bốn quốc một câu nói, vật lại còn thiên trạch, kẻ thích hợp sinh tồn, cùng với đi ngược lên trời, còn không bằng bỏ qua, tìm kiếm đường lui. Nói xong huyền ảo, long ảnh tiêu tan, Lý Đường liền đi về phía sau điện, không quay đầu lại, lưu lại long bảo bóng lưng, biến mất ở nơi khúc quanh, một tên thái giám mới la lớn. Bài triều. Cung tiễn vương thượng. Đại thần quốc cung, túng năm tụ ba, vừa đi vừa nói chuyện, đi ra nghị quốc điện. Mấy vị sứ giả, xin mời. Còn lại đại thần đều đi rồi, nhưng lễ bộ thị lang lưu lại, đối với bốn quốc sứ giả nói rằng. Ừm. Phiên phức đại nhân tìm mấy cái thị vệ, đưa hai vị vương tử về trạm dịch. Nhìn không thể bước đi vương tử, Bạch Vân quốc đại thần, đầy mặt mỉm cười nói rằng. Được rồi đi. Điểm ấy thương liền đi không được, lập dị. Lễ bộ thị lang gật gật đầu, xoay người đi sau ra nhổ nước bọc thanh, truyền tới mấy trong hai người, khiến cho bọn họ sắc mặt đặc biệt đặc sắc. Hào vô nhân tính, ta nhưng là bị các ngươi đả thương. Lý Trí cùng Bạch Minh ở bên trong tâm gầm hét lên, tức đến gần thổ huyết. Rất nhanh, vài tên thị vệ cầm cáng cứu thương, đem hai vị vương tử nhấc về trạm dịch. Nhìn lông ngỗng đại tuyết, mấy trong lòng người một trận phiền muộn, hiện ra vô tận lo lắng, hôm nay đàm phán, xem như là đàm luận phá hủy. Tiến vào trạm dịch, đều trở lại gian phòng của mình, đóng cửa sổ, bắt đầu thảo luận. Vương tử điện hạ, kết minh là không thể, hiện tại nên làm thế nào cho phải, là về nước. Vẫn là lưu lại, yên lặng xem biến đổi. Bạch Vân quốc đại thần tuân hỏi. Về nước, tăng mạnh biên cảnh phòng ngự, chỉ cần một năm, Đại Đường quốc tất vong. Bạch Minh nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Một năm. Vương tử ngươi cho rằng một năm sau, Kỳ Thiên Hậu quốc hội công đánh Đại Đường quốc. Đại thần tuân hỏi. Bạch Minh gật gật đầu, tàn nhẫn thanh nói rằng, lần này Kỳ Thiên Hậu quốc binh bại, thêm năm tiếp theo ước hẹn, chuyện này với bọn họ tới nói, chính là vô cùng nhục nhã, một khi kỳ hạn đến, nhất định sẽ công phá Đại Đường quốc, đến lúc đó, Đại Đường quốc tất vong. Đại thần nghe xong, thoáng suy nghĩ nói rằng, vương thượng phái ra khiến Đại Đường quốc, là lo lắng Đại Đường quốc hội trong năm ấy tấn công nước ta, đến cái cá chết lưới rách. Bạch Minh lắc lắc đầu nói rằng, thật muốn đánh, ngư sẽ không chết, nhưng vong sẽ phá. Phụ vương lo lắng, là Đại Đường quốc lấy chiến nuôi chiến, trở nên mạnh mẽ. Mà Bạch Vân quốc, ở hai người kẽ hở bên trong, rất có thể biến thành đá cây chân. Đại thần gật gật đầu, trầm mặc không nói, thời khắc này, hắn bắt đầu lý giải quốc quân không dễ dàng. Đừng xem vua của một nước, ở quốc nội quân lâm thiên hạ, là vạn người bên trên, nhưng ở nước ngoài, mắt quan vô tận đại lục, nhưng phát hiện mình, cũng là một con run rế. Vì là quốc gia sinh tồn, không ngừng buôn ba, trừ phi, người đứng đại lục đỉnh cao, nhất thống ngũ vực. Không riêng là Bạch Vân quốc, Huyền Dạ quốc, Đại Lương thủ đô ở Thương Nghị, đều quyết định lập tức về nước, trầm binh biên cảnh. Chỉ có Tử Sư quốc sứ đoàn, yên tĩnh dị thường, thậm chí khá là quái dị, bởi vì trong sứ đoàn tất cả mọi người, đều biết Đại Đường quốc quốc quân, là Tử Sư quốc 10 vương tử. Nhưng hài lòng sao? Một môn hai nước quân, đều ra Lý Gia Thị. Nếu như không có cửu hận, là cỡ nào vinh quang, nhưng bây giờ, nhưng có thâm cửu đại hận, nói không chắc còn có thể quốc chiến. Nam ở trên, lý trí trong đầu, không ngừng hiện lên Lý Đường ở nghị quốc điện nói như vậy, suy tư nói rằng. Vật lại còn thiên trạch, kẻ thích hợp sinh tồn, bây giờ Đại Đường quốc mạnh, Tử Sư quốc yếu, nếu như phát sinh quốc chiến, thất bại. Nhỏ giọng nói, trong mắt hắn hiện lên hoảng sợ, lập tức nói rằng, không được, tuyệt đối không thể phát sinh chiến tranh, Tử Sư quốc mãi mãi cũng là Lý thị vương tộc, ai cũng không thể cướp đi. Nói xong, hắn dãy rủa đứng lên đến, đối với thị vệ phía ngoài nói rằng, người đến, phụ bản vương tử đi Đại Đường hoàng cung. Tuân mệnh. Thị vệ phía ngoài, tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng không có hỏi dò, lập tức tìm đến Cố Kiệu, đem Lý Chí mang tới cửa hoàng cung, muốn đi vào, nhưng bị ngăn cản. Vị tướng quân này, ta là Tử Sư quốc vương tử, có trọng yếu việc, thỉnh cầu gặp mặt Đường vương, vọng bẩm báo. Lý Chí đi xuống Cố Kiệu, nhẫn nhịn đau đớn, vô cùng khách khí nói. Chờ. Trấn thủ hoàng môn tướng lĩnh gật gật đầu, đi vào hoàng cung, đi tìm ngự trước thái giám, trải qua một phen báo cáo, mới đem tin tức lan truyền cho Lý Đường trong thai. Bên trong ngự thư phòng, Lý Đường cầm trong tay bút lông, nghe thấy tin tức này, bút lạc bản vẽ, viết ra một chữ giết tự, đỏ tươi diễm lệ, phóng thích sát khí, khiến hầu hạ hắn thái giám đều dùng mình một cái. Viết chỗ, ở Tử Sư quốc, tên Thiên Hỏa Thành. Truyền lệnh, sau đó Lý Chí đến đây, không cần báo cáo. Sau đó vang lên Lý Đường lạnh nhạt tâm thanh. Liên như vậy quá 2 giờ, Lý Chí vẫn ở hoàng môn chờ đợi, sắc trời dần ảm, tuyết đã trồng chất một thước sau, thiển mạch mũi chân. Hàn phong thấu xương, một môn chi cách, đem lẫn nhau khoảng cách, kéo càng ngày càng xa. Đi, về Tử Sư quốc. Loan Nguyệt quải tấm màn đen, cửa cung đóng, Lý Trí liếc mắt nhìn chằm chằm hoàng cung, cũng mặc kệ sắc trời đã tối, lớn tiếng ra lệnh. Hắn biết, Lý Đường xảy ra binh tử sư quốc, vì lẽ đó hắn nhất định phải chạy về Thiên Hòa Thành, tấu minh việc này. Chương 158, số mệnh chí bảo. Vương tử có lệnh, tức khắc xuất phát, rời đi Trường An. Yên tĩnh trạm dịch, đột nhiên cây đuốc bay lên, tử sư quốc sứ giả ở lại nơi, bóng người qua lại, dẫn ngựa, chuẩn bị xe, vô cùng bận rộn. Thiền ấn tìm, dấu vó ngựa, càng xe tích, giá đông tuyết ché lấp, để tiêu vô loạn ngân, bạch phô vạn giảm thảm. Một nhánh sứ giả, xuyên qua thành Trường An, biến mất ở trắng xóa phần cuối. Hắn đi rồi. Tử sư quốc nguy rồi, ta Bạch Vân quốc là đi ngược lên trời, vẫn là tìm kiếm đường lui. Đen kịt trong phòng, bay lên một chiếc ánh nến, Bạch Minh khoác thảm, mở cửa sổ ra, hàn phong bao phủ, thổi loạn tóc dài, lộ ra hắn u buồn khuôn mặt. Xem ra nên sớm tính toán. Mặt khác hai gian sương phòng, Nô Dung cùng Tôn Hàm Khôn suy tư. Ngay kế, Tam Quốc sứ giả vào hoàng cung, xin nghỉ. Lý Đường cho phép, xế chiều hôm đó, trước sau rời đi. Trạm gác ngầm tùy tùng, vô số huyết y liề vệ, đem bọn họ hành tung, mò rõ rõ ràng ràng, cuối cùng báo cáo hoàng cung. Vương thượng, Tam Quốc vương tử, ở Quá Đằng Long Thành sau, cùng cưới một chiếc xe ngựa, trò chuyện với nhau mấy canh giờ, thuộc hạ cho rằng, bọn họ khẳng định có dự mưu, có hay không lấy hành động. Uy nghiêm đại điện, Viên Bân giản yếu nói rằng, trình lên một phần tỉ mỉ tấu chương, Lý Đường xem sau, trong lòng đã có lập kế hoạch, trực tiếp ra lệnh. Tập trung huyết y liề vệ thế lực, toàn lực thẩm thấu Tam Quốc tình báo, mật thiết nhìn kỹ ba đội điều động. Viên Bân nghe xong nói rằng, vương thượng, ngươi là lo lắng ba quốc hội kết minh. Lý Đường gật gật đầu nói rằng, ba người bọn hắn quốc gia không đáng sợ, bản vương lo lắng, Kỳ Thiên Hậu quốc sẽ trong bóng tối rực dây, bạo phát chiến tranh. Viên Bân tán thành nói rằng, vương thượng suy nghĩ chu đáo, có thể lúc này, Kỳ Thiên Hậu quốc đã có hành động. Lý Đường trong mắt lóe ra một tia sầu lo, phất phất tay, để Viên Bân xuống bận điệu, chính mình cũng bắt đầu công tác. Mà lúc này, Vạn Lý Chi ở ngoài, Kỳ Thiên Hậu quốc phái sứ giả đội ngũ, ở Hứa Nghĩa Chí dẫn dắt đi, tiếp cận chỗ cần đến. Đó là một tòa tất tường thành đen kịt, tỏa ra khí tức âm trầm, khiến bách lý bên trong không gặp thú tung, thành thị sinh hoạt người cũng toàn bộ là võ giả. Vạn phòng trong tâm, đông vực chi tà địa. Một trong thành, trăm vạn võ giả làm trung tâm. Vượt qua nửa tầng, tất cả đều là tà tu, vì là tà địa. Đây chính là Tà Kiếp Vương quốc hoàng thành, tên là Vạn Kiếp Thành. Trong thành trì, phồn hoa mà tà ác, chợ đêm, tràng giáp đấu, trải rộng toàn thành, đồng thời những này đều là hợp pháp tổ chức, đều là Tà Kiếp Vương quốc vương thất một tay nâng đỡ. Liền ngay cả hoàng cung cũng không thừa bao nhiêu màu sắc, chỉ có thuần túy màu đen. Hoàng cung bên cạnh hiện ra hắc khí, thành lập thành trận pháp, nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự. Quang trận pháp này đều so với Kỳ Thiên Hậu quốc đáng giá. Trình Quốc Thư thành công vào thành, Hứa Nghĩa Chí mang theo sứ giả đội ngũ xuyên qua màu đen trận pháp đi vào hoàng cung, nhìn thấy thân mặc áo bào đen thị vệ, toàn bộ đều là vũ linh cường giả, mạnh như Kỳ Thiên Hậu quốc vũ linh cảnh giới cường giả ở trong quân đội đều toán trung tầng tướng lĩnh, nhưng ở Vạn Kiếp Thành nhưng biến thành rau cải trắng, bị trở thành cung đình thị vệ. Chẳng trách quá mấy trăm năm nước ta đều không có một chút nào phát triển, nếu như không phải có nội tình chống đỡ, phỏng chừng chết sớm nước. Đối diện cường hãn Tà Kiếp Vương quốc, Hứa Nghĩa Chí tự lẩm bẩm, cuối cùng một thân một mình tiến vào cùng thiên điện. Điện bên trong bách mười người hầu như đều là võ vương cường giả, ở ngay phía trước hoàng trên ghế, nhất đạo mở mịt bóng người tràn ngập khí xám, hai cái số mệnh hắc long dương nhanh múa bước, muốn xông thẳng cửu tiêu. Hắn chính là Tà Kiếp Vương quốc chúa tể, vạn dặm giang sơn, ngàn tỷ nhân khẩu chủ nhân, bị thiên đạo tán thành đại vương, tên là Lý Tu Nhai. Kỳ Thiên Hậu quốc sứ giả, tham kiến đại vương. Số mệnh hắc long đông nhiên bay ra, quay chung quanh Hứa Nghĩa Chí nhiều hai vòng, khiến thân thể hắn không bị khống chế, khác nào một con run rế. Hừm, võ vương cảnh giới, khí huyết tràn đầy, thực sự là mê người. Tham thảm âm thanh truyền ra, làm sợ Hứa Nghĩa Chí tê cả da đầu, liền nghe thấy Lý Tu Nhai tiếp tục nói. Cô cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu nói là nhượng lại cao ngạo hương tin tức, liền miệng đi vừa chết, bằng không, liền trở thành cô đồ ăn. Hứa Nghĩa Chí vừa nghe, cả người run lên, sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến, liền vội vàng nói. Đại vương, hậu chủ muốn dùng bí bảo, cùng đại vương giao dịch. Nghe thấy mật bảo, đại điện tất cả mọi người, trong mắt lóe ra một tia hết sạch, đây chính là bọn họ đại vương, ngày nhớ đêm mong bảo vật a. Liền nghe thấy bọn họ quốc quân Tu Nhai, dùng cấp thiết ngữ khí nói rằng. Lời ấy thật chứ? Là thanh kiếm kia. Bình tĩnh trăm năm tầm, đều không đau khổ không vui, thời khắc này, bình nổi sóng, bị khí xám bao vây khuôn mặt, cũng lộ ra kinh ngạc. Thanh kiếm kia, hắn trông mà thèm mấy chục năm, đối với tà kiếp vương quốc phát triển, đối với hắn thực lực mình tăng trưởng, đều có rất lớn xúc tiến tác dụng. Đáng tiếc, hắn kiêng kỵ Kỳ Thiên Hậu quốc gốc gác, vẫn không hề động thủ, song phương bởi vậy đối lập, nhưng bây giờ, Kỳ Thiên Hậu quốc lại đưa lên cơ hội, tự nhiên để hắn vừa mừng vừa sợ. Đối diện sốt ruột Lý Tu Nhai, Hứa Nghĩa Chí cảm thấy nồng nặc uy thế, liền vội vàng gật đầu nói rằng: "Chính xác 100%, chỉ cần đại vương gật đầu, đáp ứng hậu chủ yêu cầu, hai tay dâng." Thấy việc này làm thật, Lý Tu Nhai cũng không vội vã, bình phục nội tâm, trầm giọng vấn đạo: "Được, nói một chút yêu cầu của ngươi, chỉ cần có điều phân, cô đều đồng ý." Hứa Nghĩa Chí tâm hơi hơi thả lỏng, lập tức nói rằng: "Vương thượng, nước ta chỉ có một yêu cầu, chính là trong vòng 10 năm, quý quốc không thể căm thù nước ta, trong đó bao quát chính trị, kinh tế các loại, chỉ có đại vương gật đầu, bí bảo hai tay dâng." Nói xong, hắn sốt sắng mà nhìn về phía hoàng trên ghế quốc quân, nhưng bởi vì khí xám, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Tu Nhai ở trong lòng nói rằng, cảm thấy khó mà tin nổi, 10 năm, chỉ có ngăn ngắn 10 năm, là có thể được hắn tha thiết ước mơ bí bảo. Nhưng liền bởi vì điều kiện đơn giản, khiến cho hắn do dự, sự ra khác thường tất có yêu, trong chuyện này, khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Việc này, việc quan hệ trọng yếu, cô muốn hảo hảo suy nghĩ một hồi, ngươi ở thiên điện chờ, chờ câu nghĩ kỹ, đi vào nữa. Lý Tu Nhai thản nhiên nói, như đối với Gia Nô nói chuyện, rơi vào Hứa Nghĩa Chí trong thai, nhưng giận mà không dám nói gì, còn phải tôn kính hành lễ, mới lui ra đại điện. Nhìn đây phòng người, đều là chính mình đại thần, Lý Tu Nhai tuân vấn đạo. Minh Thiên, có thể có liên quan với Kỳ Thiên Hậu quốc tình báo. Minh Thiên, ta kiếp vương quốc cơ cấu tình báo, tên là Minh Ma Vệ, ý vị từ nơi sâu xa, ma vì là tâm định. Về đại vương, Kỳ Thiên Hậu quốc Bắc Phương, tân sinh một cái quốc gia, kiến quốc ngày lên, thiên hàng số mệnh, vì là số mệnh quốc gia, với năm nay bắt đầu vào mùa đông, đánh bại Kỳ Thiên Hậu quốc, cũng thêm năm tiếp theo hòa bình quốc khế. Một tên áo bào đen nam tử, quỳ một chân trên đất nói rằng: "Số mệnh, cái kia hoang vu nơi, lại có thể sinh ra số mệnh quốc gia. Thật là một may mắn quốc gia, không may, bị Kỳ Thiên Hậu quốc nhìn chằm chằm, phỏng chừng khó thoát diệt quốc nguy cơ." "Đúng đấy. Ta nói Kỳ Thiên Hậu quốc, vì sao lại phái sứ giả, hóa ra là muốn chiếm đoạt Đại Đường quốc, trở thành số mệnh quốc gia à? Đã như vậy, có nên hay không đồng ý?" "Khẳng định không thể đồng ý, một khi Kỳ Thiên Hậu quốc trở thành số mệnh quốc gia, chính là nước ta kình địch." "Đồng ý đi. Lẽ nào chỉ là 10 năm, Kỳ Thiên Hậu quốc là có thể đuổi kịp sao?" Đại thần nghị luận sôi nổi, đem sự tình tiền tiền hậu hậu, đều phân tích rõ ràng, Lý Tu Nhai nghe xong, trên mặt lộ ra mừng rỡ, đứng lên tới nói nói: "Các vị ái khanh, cô đồng ý Kỳ Thiên Hậu quốc yêu cầu." Đại thần nghe xong, vốn định quên can, không nên đáp ứng, nhưng đứng thủ liệt thừa tướng, lập tức ra đến vấn đạo: "Đại vương, lẽ nào cái này bí bảo có chỗ kỳ lạ, đáng giá tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi?" Lý Tu Nhai hơi hơi trầm mặc, cũng không có ý định ẩn giấu, từng chữ từng câu nói rằng: "Khí, vận, đến, bảo." Bốn chữ vừa ra, đại thần hoảng sợ, gật đầu đồng ý. Chương 159, tà đạo tu luyện, trấn bảo vệ khí vận. Số mệnh, mờ mịt vô hình. Thiên nhân hề thương hải, địa nhân hề tăng điển. Giang sơn vờn quanh xã tắc biến, hoàng thiên số mệnh lòng người cổ. Muốn vận nước kéo dài, vĩnh xương phồn hoa, nhất định phải ngưng tụ số mệnh, dùng số mệnh trí bảo, đúc nhật nguyệt huyền quang, trấn bảo vệ khí vận, khiến quốc gia trở nên càng cường thịnh. Đáng tiếc chính là, số mệnh trí bảo có thể gặp không thể cầu, ít ỏi khó gặp, toàn bộ Đông Đại Lục cũng ít ỏi, bây giờ gặp phải, để hết thể đại thần mừng rỡ vạn phần, cùng kêu lên nói rằng: "Chúc mừng đại vương, có tin mừng trí bảo." Dù sao, tà kiếp vương quốc mạnh, địa vị của bọn họ càng cao hơn, thực lực càng mạnh hơn. Lý Tu Nhai cũng hết sức cao hứng, lớn tiếng nói: "Cho Kỳ Thiên Hậu quốc sứ giả truyền lệnh, cô đáp ứng bọn họ yêu cầu." "Nặc." Đại thần gật đầu nói, mỗi cái sắc mặt lộ ra nụ cười, cho đen kịt đại điện, tăng cường một tia hỉ cảm, cảnh tượng như thế này, ở Cùng Thiên Điện, đã rất hiếm thấy. Rất nhanh, Lý Tu Nhai một câu nói, đem Cùng Thiên Điện bầu không khí, đẩy hướng về đỉnh cao, vang vọng đại thần trong thai nói rằng: "Thư yếu, hôm nay đại hỉ, nên có quốc khánh, truyền lệnh nô doanh, tể 10 vạn xuất sinh, lấy tinh huyết, hòa vào huyết chỉ, các vị ái khanh, có thể vào tu luyện." Nô doanh, cũng không phải là doanh, mà là ngàn dặm địa vực, nuôi nốt nô lệ, tổng cộng ngàn vạn, đều là bách tính bình thường, mỗi nửa năm, tể 10 vạn người, dùng để tu luyện, bởi vậy được gọi là xuất sinh. Huyết chỉ, dài rộng một dặm, ở trong chứa vô số linh dược, hòa vào tinh huyết, hình thành linh khí nồng nặc, ẩn chứa huyết sắc khí, làm một mới tà địa. "Đa tạ đại vương." Đại thần cùng nhau trả lời, trong lòng nhạc nở hoa, cơ hội như thế cũng không nhiều a. Nét cười của bọn họ tôn lên một hồi bi kịch. Vạn Kiếp Thành Bách Lý ở ngoài có cự pháo đài lớn màu đỏ sẫm, chiếm diện tích vô cùng quảng, thỉnh thoảng có người tiến vào, trên mặt tràn ngập tử khí. Đại Vương Kiến, hôm nay đại hỉ, tể 10 vạn xuất sinh. Cung đình thị vệ trên không trung lướt qua, lưu lại từng đạo hắc ảnh, truyền khắp toàn bộ pháo đài, để vô số người hoảng sợ. Lại muốn ăn người, chạy mau a. Trong pháo đài, hoàn cảnh ác liệt, tràn ngập tanh tưởi, phố lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng có người, quần áo lam lũ, gầy gò cực kỳ, mặt lộ vẻ kinh hoàng, khắp nơi tán loạn. Động thủ, chào xuất sinh, lấy tinh huyết. Ở ngoài pháo đài bộ, bay ra một tên thống lĩnh, tỏa ra võ vương uy thế, trên không trung hô to, lập tức chạy vào một nhánh quân đội, bắt lấy chạy trốn người. Không ngừng có người bị tóm, lão nhân, trung niên, phụ nữ, nhi đồng, ở trong tường thành gào khóc, chờ đợi tử vong đến. Động thủ, lấy huyết. Ở vô lấy 10 vạn người sau, võ vương thống lĩnh bay vào được, lớn tiếng nói, vang vọng trong tường thành, hai bên đứng thẳng quân đội, sắc mặt nghiêm túc, tay cầm lợi kiếm. Không thừa bao nhiêu giải thích, lợi kiếm đâm vào bị tóm thân thể bên trong, tiên huyết tung tóe. Sau một khắc, lấy ra một viên nhảy lên trái tim, để vào bên cạnh trong thùng. Tâm, người gốc rễ, mới là tinh huyết. Mất đi trái tim, người liền sẽ tử vong, không ngừng có tiên huyết, từ vết thương chảy ra, xâm nhập tường thành. Đây chính là tường thành hiện màu đỏ nguyên nhân. Cuối cùng, 10 vạn trái tim tạng, bị đưa tới Vạn Tâm Sơn, hóa thành một tòa huyết trì. Nhanh hơn, nhiều nhất 5 năm, phệ huyết trận pháp liền có thể hoàn thành, đến lúc đó. Nhìn càng ngày càng hồng tường thành, võ vương thống lĩnh trong mắt chứa cùng nhiệt, thấp giọng nói. Một bên khác, Lý Tu Nhai vẫn chưa tiến vào huyết trì tu luyện, mà là dựa theo hứa nghĩa chỉ nói, bay ra Vạn Kiếp Thành, đi tới hai nước biên cảnh. Ngàn trượng quân doanh, hai tòa viên môn, giằng co lẫn nhau. Hai bóng người, rơi vào viên môn ở ngoài, đều trên người mặc long bào, thô bạo vô song. Kỳ Thiên Hậu Chủ, cô đến đây ký tên quốc khế, nhưng muốn tiên nghiệp kiếm. Lý Tu Nhai bình tĩnh nói. Có thể. Kỳ Thiên Hậu Chủ gật gật đầu, từ ống tay lấy ra một thanh kiếm, ở linh khí ra chỉ dưới, vứt ở thiên không, tỏa ra cổ lao khí tức. Không sai, cổ lao khí tức, mang theo số mệnh lực lượng, đây chính là số mệnh chí bảo. Lý Tu Nhai cảm ứng kiếm trên khí tức, ở trong lòng hồ. Nhưng khí xám tràn ngập trên mặt, nhưng đặc biệt bình tĩnh nói. Hào kiếm, là thật sự, ngươi lấy ra quốc khế, cô hiện tại liền ký tên. Kỳ Thiên Hậu Chủ gật gật đầu, lại lấy ra một phần quốc khế, vứt ở thiên không, mang theo kình khí, bay về phía Lý Tu Nhai. Đưa tay tiếp được, cẩn thận tìm đọc sau, không có phát hiện lỗ thủng, Lý Tu Nhai lấy ra ngọc tỷ, lớn tiếng nói. Thượng thương cổ hề, vĩnh hằng khế hề, đế vương nói hề, thiên đạo thấy hề, hôm nay Kỳ Thiên Hậu Quốc dùng bí bảo, đổi lấy Tà Kiếp Vương Quốc. Trong vòng 10 năm không động binh, như làm trái bối, thiên hàng thần lôi, nước mất nhà tan. Quốc khế, thành. Kỳ Thiên Hậu Chủ gật gật đầu, đem bí bảo ném ra sau, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, không ở trở về, trở thành người khác trong lòng bàn tay bảo. Thời khắc này, trong lòng hắn có chút hối hận, thẹn với tổ tiên, nhưng rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, hơi chắp tay, hướng về phía sau bay đi. Lý Tu Nhai đưa tay, tiếp được bí bảo, rút kiếm ra thân, có thể thấy được hạ quân kiếm. Tỏa ra mở mịt số mệnh, vuốt ba chữ, tự lẩm bẩm. Số mệnh chi bảo, ta Tà Kiếp Vương Quốc quật khởi ngày, sắp đến. Mấy tiếng sau, Vạn Kiếp Thành bầu trời, hắc vân ép thiên, lôi đình nằm dày đặc, lấp lóe tử quang, hai cái sáu chảo hắc long, không ngừng rít gào, khác nào thế giới tận thế, khiến trong thành người, trong lòng run sợ. Đây chính là số mệnh bạo động. Hạ quân kiếm, ra. Lý Tu Nhai ngửa mặt lên trời trường hiệu, tuyên cổ khí tức truyền ra, nhất đạo vạn trượng ánh kiếm, huyền phù thiên không. Hấp dẫn lôi đỉnh công kích, hình thành luồng khí xoáy, muốn phá hủy kiếm khí. Đi. Vạn trượng kiếm khí, đón lôi đỉnh, trùng hướng về thiên không, rơi vào hắc vân trên, chém thành hai khúc, khiến đầy trời hắc khí, tan thành mây khói, để bay lên số mệnh hắc long, phát sinh tiêu rên. Trấn áp. Hạ quân kiếm ngang trời, tỏa ra vô cực uy thế, khiến hai cái số mệnh hắc long, run lẩy bẩy, to lớn long đầu, xem hướng bốn phía thiên không, để lộ ra ngóng trông. Vừa nhìn về phía trên đầu hạ quân kiếm. Trong mắt lộ ra sợ hãi, bám thân dưới trùng, xoay quanh ở Vạn Kiếp Thành phía trên. Đón lấy, giải rác ở Tà Kiếp Vương Quốc, tùy ý đồng bền số mệnh, hướng về Vạn Kiếp Thành bay đi, hình thành một cái tân số mệnh hắc long. Đến đây, số mệnh trấn áp, nếu không có gì ngoài ý muốn, Tà Kiếp Vương Quốc đem tồn tại càng xa xưa, quốc nội linh khí, cũng sẽ từ từ tăng cường, khiến nhân tài đông đúc, không ngừng cường thịnh. Hạ quân kiếm, về. Lý Tu Nhai chạm trên không trung, điều khiển hạ quân kiếm, lạc ở trong tay. Liền cảm thấy một cổ năng lượng, bao phủ toàn thân, một khẩu tiên huyết, ứa ra yết hầu, bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Nhìn ba cái số mệnh hắc long, bị khí xám bao vây Lý Tu Nhai, sắc mặt lộ ra một tia cao hứng. Như vậy động tĩnh lớn, tự nhiên bị Vạn Kiếp Thành cư dân phát hiện, cảm nhận được không trung biến hóa, dồn dập quỳ lạy. Đại vương vạn thuế. Trong hoàng cung, đứng thẳng văn võ bá quan, ngẩng đầu nhìn lên, dùng sùng bái con mắt, nhìn thiên không bóng người. Vương lệnh, cô có cảm giác ngộ, đem rơi vào bế quan, Tà Kiếp Vương quốc phong tỏa, 5 năm sau khi, xuất chinh tứ phương. Nhất đạo hư vô âm thanh, truyền tới đại thần trong thai, liền nhìn thấy thiên không bóng người, biến mất không còn tăm hơi. Đại vương thánh minh. Bách quan quỳ lạy, khói đen mờ mịt, tận hưởng huy hoàng thời khắc, bọn họ đều hiểu một cái đạo lý. Chuẩn bị, lắng đọng 5 năm, chinh chiến tứ phương. Chương 160, Thử Sư Quốc kinh hoàng. Tà Kiếp Vương quốc phong tỏa, thúc đẩy kỳ thời tiết biến cố động, trầm binh vùng phía tây quân đội, không ngừng điều động, vượt qua 50 vạn quân đội, rút về Kỳ Viêm Thành. Hậu chủ khiến, phong đại tướng quân vì là Vương sư tiên phong, bản vương một năm sau khi, ngự giá thân chinh, diệt đại đường quốc. Nặc. Đại tướng quân gật gật đầu, xế chiều hôm đó, mang theo 50 vạn quân đội, đi tới Nhạn Bắc quận, ngày đêm thao luyện, không ngừng có kỵ binh, bay nhanh ở Nam An quận, diều võ dương oai. Tướng quân, Sơn Nam quan hải phía trước, 10 chi kỳ thiên hậu quốc kỵ binh, bay nhanh quyền địa, chào phúng ta quân, có hay không tiêu diệt? Sơn Nam quan hải trên tường thành mới, Mạnh Củng Tuấn hỏi. Nhạc Phi nghe xong, hơi hơi trầm mặc, nhìn về phía trước, bị đạp lên thổ địa, trong mắt bay lên phẫn nộ, nhưng vẫn là trầm mặc nói rằng. Không cần để ý tới, hiệp trợ huyết y hề vệ, tìm ra cảnh nội cạm bẫy vệ, tìm hiểu nguồn gốc, tiêu diệt kỳ thiên hậu quốc, ở đại đường cảnh nội thế lực. Nặc. Mạnh Củng nghe xong, xuống sắp xếp, một hồi điệp chiến, mở màn, hoặc tối hoặc sáng, hoặc trí hoặc dũng, hoặc sinh hoặc chết, kinh tâm động phách. Cạm bẫy. Huyết y hề. Ai thiên la địa võng, bao phủ lên không. Ai phi ngư cầm tú, hòa phá thiên cung. Hai chi thế lực, bệnh ân cửu, nhìn nhau tức giết chóc, gặp phải tức sinh tử. Một bên khác, kinh qua mấy ngày buôn ba, ở lúc sáng sớm khắc, Lý Trí trở lại Thiên Hòa Thành, không dám nghỉ ngơi, liền tiến vào hoàng cung, phát hiện chính đang lâm triều, lập tức đi tới. Có việc xin mời tấu, vô sự bái triều. Một tên thái giám, lôi kéo lanh lảnh cổ họng, la lớn. Hoàng tọa trên, một người trung niên, thái dương hơi hơi trắng bệnh, lông mày rậm hắc mà chỉnh tề, chỉ là khỏe mắt lấp lóe tà mướn, sắc mặt tái nhợt, phá hoại hắn hình tượng. Hắn chính là Lý Đường Phụ Vương, tên là Lý Tông, một mười mấy năm, cũng không tặng gặp mặt phụ thân, ngồi ở trên ghế, buồn ngủ. Vi thần có tấu, Bắc Bộ đại tuyết, bách tính lương không đủ, thực không no, súc vật đều đông chết, tình huống nguy cơ, địa phương quận quý phủ tấu, thỉnh cầu chi giúp nạn thiên thai. Một tên đại thần, lập tức đứng ra, bẩm tấu lên biểu nói, nhưng vẹn vẹn nói phân nửa, liền bị Lý Tông đánh gãy, không phiền chán nói rằng. Được rồi, bao lớn điểm sự, các ngươi hộ bộ tự mình giải quyết không là được, còn cần bẩm báo, lui ra đi. Đại thần vừa nghe, nghĩ thai tình nghiêm trọng, trong lòng vạn phần sốt ruột, không có lui ra, quỳ trên mặt đất nói rằng. Có thể vương thượng, hộ bộ tiền tài không đủ, muốn giúp nạn thiên thai, chỉ có thể mở ra hoàng khố, cứu thiên hạ ánh bình minh bách tính, bảo đảm giang sơn xã tắc. Mở hoàng khố, đã xúc động hoàng thất lợi ích, để Lý Tông vạn phần khó chịu, đứng lên đến, trầm thân nói rằng. Câm miệng, vì chỉ là bách tính, ngươi liền dám mở hoàng khố, thật là to gan. Quân vương tức giận, đại thần sợ sệt, không ngừng dập đầu, nhưng còn khuyên can nói. Vương thượng bất giận, vi thần là vì là tử sư quốc giang sơn cân nhắc ca. Lý Tông sắc mặt hơi hơi khó coi, bình thản nói rằng, người đến, biếm đi hắn chức quan, đi đẩy biên cương. Nặc. Khuyên can người đình chỉ dập đầu, không người, quỳ trên mặt đất, tùy ý hai cái thị vệ, đem hắn lôi ra ngoài điện. Báo, đại vương tử cầu kiến. Người mới vừa kéo ra ngoài, liền chạy vào một người thị vệ, lớn tiếng báo cáo. Chuyện đi. Lý Tông ngáp một cái, một lần nữa tọa sẽ trên ghế, đầy mặt không tình nguyện. Gấp gáp bước chân, Lý Trí đi tới, đầy mặt vẻ vải, thẳng vào chủ đề, lớn tiếng nói. Về phụ vương, đi nước ngoài đại đường quốc, nhi thần biết được, bây giờ đại đường quốc quân, là phụ vương thứ 10 tử, Lý Đường. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Lý Tông lập tức tỉnh táo, con mắt trừng lớn, đầy mặt khó mà tin nổi, mình còn có nhi tử, ở bên ngoài làm quốc quân. Chính xác 100%, Lý Đường là đại đường quốc quân vương, vì là võ vương cường giả, sở hữu mấy trăm ngàn tinh quân. Đánh bại kỳ thiên hậu quốc, cũng đối với nước ta, tràn ngập căm thủ, Quách đại phu, bởi vậy bị phán chém ngang hông. Lý Trí thấy này, đầy mặt cười khổ, lần thứ hai giảng giải một bên. Vua của một nước. Võ vương cường giả. Đánh bại hậu quốc. Căm thủ nước ta. Lý Tông cùng đại thần nghe xong, đầu óc hiện ra bốn cái từ ngữ, lộ ra bọn họ khiếp sợ, còn Quách Hóa Văn bị phán chém ngang hông, đã không quá quan trọng. Căm thủ nước ta, vì sao? Lý Tông hiếu kỳ hỏi. ngươi lại không biết. Biết nội tình đại thần, đều vô cùng không nói gì, chuyện chính ngươi làm, trong lòng không đếm sao. Nhưng quân có yêu cầu, thần có đáp, hàng trước một vị đại thần, nhược nhược giải thích. Đại vương, mười vương tử mẹ đẻ, là ngươi hạ lệnh xử tử, đồng thời mười mấy năm qua, chưa bao giờ quan tâm, còn tưởng là làm con tin, đưa tới Thanh Tiêu quốc, có thể nói cửu hận sâu nhất ta. Lý Tông nghe được đại thần giải thích, ký ức đảo ngược, nghĩ đến 20 năm trước, cái kia ba thước bạch lăng, nhất đạo vong hồn, trong lòng hoảng hốt, lo lắng nói rằng. Vậy hắn hội công đánh sao? Nhưng là phụ tử quan hệ a. Đại thần đều trầm mặc, giết mẫu mối thủ, con rơi mối hận, có thể nói là không đội trời chung, chỉ dựa vào lạnh nhạt liên hệ máu mủ, thật có thể hòa hoan sao? Nhìn đại thần vẻ mặt, Lý Tông cũng rõ ràng, này đoạn cửu hoán, đã kết làm, nhất định phải giải quyết, bình tĩnh nói rằng. Truyền lệnh, bị chiến. Quần thần hô liếc mắt một cái, mặt lộ lo lắng, chậm rãi quỳ lạy, hiển nhiên bọn họ, cũng không coi trọng cuộc chiến tranh này. Thoáng suy nghĩ, Lý Tông vì là quân mấy chục năm lòng dạ, hoàn mỹ biểu hiện ra, lần thứ hai ra lệnh. Khiến lễ bộ thượng thư đi sứ Bạch Vân Quốc, Huyền Dạ Quốc, Đại Lương Quốc, nói cho bọn họ biết, dốc toàn lực bên dưới an co song chứng, cùng bàn bạc đại sự, chống đối Đại Đường Quốc. Mặt khác, có thể tránh khỏi chiến sự, đương nhiên tốt nhất, do thừa tướng đi sứ Đại Đường Quốc, trao đổi hòa giải, ta Lý Thị Vương Tộc, vì là 20 năm trước chuyện hoang đường, chịu nhận lỗi, đối với Lý Đường Chi Mẫu, Gia Phả, Phong Vương Phi, Vương Thượng Thánh Minh. Văn võ ba quan gật gật đầu, thảo luận sắp xếp an bài, Tử Sư Quốc quân đội cũng thuận theo điều động, rất gần Nam Phương. Trương An, Thiên Lao nơi sâu xa, lạnh lẽo âm u, liền ngay cả cây đuốc cũng giống như ưu hỏa, vô cùng khủng bố, ngoại trừ ngục tốt tuần tra bước tiến, sẽ không có còn lại âm thanh. Đều lui ra đi. Lúc này, Lý Đường đi tới, nhàn nhạt ra lệnh, để bên người thái giám cùng tuần tra ngục tốt toàn bộ lui ra. Nặc. Chờ người đi rồi, Lý Đường mới đi tới một chỗ nhà tù, cách tinh thiết cửa lao, nhìn thấy bên trong bóng người, bình tĩnh vấn đạo. Nói một chút đi. Giết mẫu thân ta, có những người kia tham dự. Quách Hóa Văn tóc thai bù xù, thân thể run lên, nhưng không nói gì. Lý Đường cũng không ngại, tiếp tục nói. Chớ vì một ít người, hại người nhà của ngươi, ngươi như toàn bộ bàn giao, bản vương đáp ứng, cho ngươi ra lưu sau. Ngươi nếu không nói, không riêng người nhà ngươi chết hết, Tử Sư quốc này trong vòng 20 năm, chỉ cần là đại thần trong triều, bản vương toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. Nghe thấy người nhà, Quách Hóa Văn ngẩng đầu lên, khàn giọng nói rằng, ta như bằng dao, ngươi xác định lưu lại Quách thị huyết mạch. Lý Đường gật gật đầu nói rằng, bản vương bảo đảm, lưu lại di mạch. Quách Hóa Văn đứng lên đến, quay về Bắc Phương, tiến hành ba tiền chiết khấu, lấy này tạ tội, sau đó nói. Được, ta đồng ý báo cho. Từ trong giọng nói, Lý Đường cảm thấy một luồng hổ thẹn, nhưng vì người nhà, Quách Hóa Văn vẫn là lựa chọn để lộ bí mật. Cứ việc như vậy, hắn khi còn sống bạn tốt, mấy ngàn người, trở thành vong hồn dưới đao, thi thể chia lịa. Nửa giờ sau, Lý Đường đi ra Thiên Lao, nắm đấm nắm chặt, cuối cùng một tia nhớ nhung, bị vô tình nát tan, phát sinh trầm thấp tiếng gào. Bản vương, các ngươi phải chết, lấy mạng đổi mạng. Chương 161, chém ngang hông tế cờ, móng ngựa bắc vọng. Trong lòng một đoàn loạn, mang theo hai cái thái giám, Lý Đường đi tới Phượng Nghi Điện, nhìn thấy cung băng tuyết, chính ở trong viện, chồng chất tuyết nhân. Tham gia vương thượng. Bốn phía hầu gái liền vội vàng hành lễ, quấy nhiễu cung băng tuyết, nghiêng người quay đầu lại, nửa bên gò má, phóng ra vẻ tươi cười, như gió xuân ôn hòa, kinh diễm chúng phương, nhẹ giọng nói rằng. Ngày xưa lúc này, ngươi đều ở ngự thư phòng, hôm nay, tại sao trở về như thế sớm? Lý Đường khẽ mỉm cười, đi tới cung băng tuyết bên người, phiền muộn nói rằng. Vương hậu, đều là mai tình vô giá, nhưng ta nhưng không có hưởng thụ quá, ly tán quá nhanh, lạnh nhạt đến mức tận cùng, sinh mệnh bắt đầu, quá mức vô tình, quá mức bi tình. Cung băng tuyết lẳng lặng mà nghe, thông minh nhanh trí nàng, lập tức suy đoán nói. Nhưng là sầu khổ Tử Sư quốc. Lý Đường gật gật đầu nói rằng, một cha đẻ, một mẹ đẻ, cha đẻ giết mẹ đẻ, lấy bạch lăng huyền lương, cáo biệt nghiệt duyên, còn lại ta, ở lại lỗ, vượt qua mười mấy năm, lấy hạt nhân cách quốc, là buồn cười giường nào a. Vạn trượng huy hoàng dưới, ẩn chứa vô tận đau khổ, vĩ đại bắt đầu, từ đau khổ xuất phát. Cung băng tuyết giật mình, trên thế giới này, còn có như thế phụ thân, giết vợ con rơi, trong lòng bay lên phẫn nộ, tàn bạo nói nói. Hắn cũng quá nhẫn tâm, hổ dữ không ăn thịt con a. Làm như vậy, cũng quá không nhân tính. Đổi làm là ta, khẳng định cầm trong tay lưới dao sắc, đoạn tình tuyệt nghĩa. Nhìn cung băng tuyết, cái kia kiên định khuôn mặt, tiết lộ dám yêu dám hận, để Lý Đường tâm tình, hơi hơi dễ chịu chút, hai tay mở ra, đem nàng ôm vào ôm ấp, ở bên lỗ tai nói rằng. Trước đây mười mấy năm, luôn cảm giác tình nghĩa ảm đạm, có thể sẽ không trở lại, nhưng trong lúc vô tình, một loại ái tình, khoan thai đến muộn, bổ khuyết nội tâm trống không, nguyện thời gian bất lão, ái tình không tiêu tan, nguyện thiên nhai không phần, hải giác không rời. Sau đó xong lòng tay ra, Lý Đường ở cung băng tuyết cái chán hôn môi, mang theo ung dung bước tiến, rời đi Phượng Nghi Điện. Có loại ái tình, thiên nhai không phân, hải giác không rời. Cảm tạ ngươi, Lý Đường, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Cung băng tuyết sờ sờ cái chán, cảm thụ cái kia mảnh nhiệt lượng thừa, trong lòng ngọt ngào, lại có chút lo lắng. Cầm trong tay lợi kiếm, đoạn tình tuyệt nghĩa, chính là nàng nhắc nhở. Ngày kế lâm triều, Lý Đường ban bố vương lệnh, khiến đại đường quốc khiếp sợ, rồi lại nằm trong dự liệu. Đường vương lệnh, tử sư quốc quân vương, vì là giữ gìn vương thất danh dự, giết vợ con rơi, tội ác tày trời, thiên đạo không cho, kim đại đường quốc, xuất binh tử sư quốc, chỉ vì tuyệt tình đoạn ý, khâm thử. Trương An nào đó tư thủ, một vị nho nhà ông lão, nghe thấy đạo thánh chỉ này, thấp giọng thở dài nói. Đều thán quân vương được, đều thán quân vương dài, ai hiểu quân vương khổ, ai hiểu quân vương tâm, đế vương tâm tựa như biển, đế vương tâm tự bằng, hoàng thất người cao quý, hoàng thất người tự nguy, thà làm nam sân dân, không vì là cùng tường vương. Vọng Quan Thành, một vị sĩ tử nói rằng, bất tận người phụ tình, không làm người tử nghĩa, có lúc, huyết thống cũng không phải rất trọng yếu. Vô số bách tính, cũng dồn dập chống đỡ đường vương xuất binh, chống đỡ đường vương đoạn tình nghĩa. Dù sao ở trận này liên hệ máu mủ bên trong, Lý Đường là người yếu, bị người đồng tình. Thánh chỉ truyền đạt, đại đường rơi vào bận rộn, quân đội tập hợp, Thường Sơn, Quỳnh Minh hai nhánh quân đội, ở thành Trường An ở ngoài đóng quân, chờ đợi xuất chinh. Sau 5 ngày sáng sớm, Trường An Bắc Môn ở ngoài, dựng hai tòa tháp cao, hấp dẫn mọi người chú ý, một là điểm tướng đài, hai vị là chém eo đài. Thiên lao nơi sâu xa, tỏa ra mê người hương vị, người quen thuộc đều biết, đây là chặt đầu cơm, trong đời cuối cùng một bữa cơm. Ăn đi. Xuống địa ngục cũng làm một no ma quỷ. Ngục tốt nhất theo cơm làm, mở ra nhà tù môn, bày ra thức ăn ngon tiểu, lớn tiếng nói. Bởi vì đã tiêu tan, vì lẽ đó đối diện rượu và thức ăn, Quách Hóa Văn cũng có chút khẩu vị, cầm lấy chiếc đũa, ăn rất nhiều, mới bình tĩnh nói. Đến đây đi. Đi đưa ta cuối cùng đoạn đường. Ngục tốt không do dự, cầm lấy gông gỗ, đái ở Quách Hóa Văn trên đầu, áp vận ra thiên lao, giao cho một đội huyết y lìa vệ trên tay. Đi, cho ta đi vào. Cùng ngục tốt so với, huyết y lìa vệ liền khá là lỗ mãng, bắt hai tay, đem Quách Hóa Văn đẩy mạnh xe chở tù, sau đó cưỡi ngựa, một đường lao nhanh, đi tới Bắc Môn. Nhất thời nửa khắc sau, Quách Hóa Văn bị đưa lên chém eo đài, hai đầu gối quỳ xuống đất, ngắm nhìn bốn phía, đứng đầy bách tính, có điều mục quang không có quan tâm hắn, mà là nhìn về phía thành phía trước. Đó là từng cái quân đội phương trận, có thể thấy được bạch quang hời hợt binh khí, lãnh phong hàn phách, hắn biết, đây là tấn công tử sư quốc quân đội. Giá. Cửa thành, truyền đến tiếng vó ngựa, trên người mặc giáp vàng Lý Đường, mang theo Cao Thuận, Tần Quỳnh chờ người, một đường bay nhanh, đi tới điểm tướng đài dưới. Ngự. Trường An, điểm tướng đài. Lý Đường xuống ngựa sau, ở 20 vạn đại quân, sùng bái trong ánh mắt, đi tới điểm tướng đài, liền nghe thấy dưới đài, truyền đến chấn thiên động địa tiếng kêu gào. Tham kiến vương thượng. Lý Đường thấy này, hai tay hướng lên trên giơ lên, quỳ xuống đất binh lính lập tức đứng lên, nghe thấy hắn nói rằng. Xưa nay quốc hề. Xuất chinh nghĩa hề, thề sống chết đi theo hề. Hôm nay, vì là báo cựu cựu, vì là khai sáng huy hoàng, vì là ở đại lục sinh tồn, làm xuất binh tử sư quốc, vọng đại đường các chiến sĩ, tùy tùng ta ý chỉ, chiến, thắng chi, chiến, không thất bại. Tướng sĩ nghe xong, trong lòng hơi hơi kích động, lớn tiếng la lên. Đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được. Sĩ khí ngưng tụ, dựa vào bầu không khí, Lý Đường điều động số mệnh, ở làm sắc không trùng, hình thành một bộ trình chiến đồ. Lớn tiếng nói, móng ngựa bắc vọng, đạp thiên hạ, dương cung bắc vọng, xạ thiên lang, vì là đại đường quốc, chiến. Lúc nói chuyện, không trung hình vẽ, cũng đang phát sinh biến hóa, ngờ ngợ có thể nghe thấy, chiến mã ở buôn đẳng, mũi tên nhọn ở qua lại, tiếng chém giết không ngừng, khiến binh sĩ nhiệt huyết sôi trào. Chiến! 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 Tướng sĩ liền gọi ba tiếng, đây là vinh quang la lên, đây là mạnh mẽ hò hét, đây là tín ngưỡng kỳ gọi, truyền đạt ở Trường An bầu trời, khiến vây xem bách tính. Cảm thụ quân đội mạnh mẽ. Chém eo trên đài Quách Hóa Văn, cũng bị nhánh quân đội này chấn động, lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó cúi đầu, không đang chăm chú. Này, đã không có quan hệ gì với hắn, chỉ có tử vong, là hắn thuộc về. Tiếp đó, nên đón màn kịch quan trọng, vậy thì là lấy huyết tế cờ, có thể dùng yêu thú tế, có thể có gia cầm tế, càng có thể dùng người tế. Hôm nay, trận này xuất chinh chính là người tế, ở trong gió rét, một tên thái giám, mang theo đao phủ thủ cùng hình cụ. Đi tới chém eo đài, lấy ra thánh chỉ đọc nói. Đường vương lệnh, tử sư quốc Quách Hóa Văn, như hại thái hậu, kim xuất trinh sắp tới, phán xử chém eo, lấy tế huyết kỳ, tráng ta quân uy. Vương thượng thánh minh. Sau đó đao phủ thủ hành động, đem Quách Hóa Văn trên người gông gỗ gỡ xuống, di chuyển hình cụ, vô cùng làm người ta sợ hãi. Hình cụ vì là dao cầu, vô cùng lớn, có dài 2 mét, mang theo mấy sợi xích sắt, trung gian vì là rãnh, đặt thân thể, bốn phía tỏa ra hào quang màu đỏ, ẩn chứa sát khí. Hình cụ bay chính, mặt hướng bắc phương, sẽ đem Quách Hóa Văn để vào rãnh, dùng xích sắt cầm cố thân thể của hắn, dãy rủa mấy lần, phát hiện không thể động đậy, cũng từ bỏ vô lực phản kháng. Nghiệm đao. Tuyên đọc thánh chỉ thái giám, lần thứ hai hô, tên kia đao phủ thủ, lập tức đưa tay nắm chặt dao cầu. Chương 162, lại lâm vọng quan thành. Phong như tuyết, trùng trăm cân, nếu như hạ xuống, sắt thép đều có thể chặt đứt, huống chi thịt người eo khu. Có thể. Đao phủ thủ kiểm nghiệm qua đi, lớn tiếng nói, âm thanh vang dội. Ở nghiệm đao thời điểm, Quách Hóa Văn ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn ngập hoài niệm, mảnh này thiên không, ốc thổ, vạn vật đều sẽ cách hắn mà đi. Nay một đời, cảm xúc manh liệt quá, hưng phấn quá, bình thản quá, bi ai quá, thống khổ quá, nhân sinh ngũ vị, tất cả đều hưởng qua. Nay một đời, huy hoàng quá, cô đơn quá, hối hận quá, lừng lẫy quá, khiếp đảm quá, nhân sinh bách thái, tất cả đều trải qua. Hai tay đẫm máu, tiêu tiêu nhiều, ân cửu vạch trần, chập trùng lên xuống. Hoa lệ nhân sinh, như hải đường như thế, cuối cùng rồi sẽ điêu tàn, như đặc sắc hí kịch, cuối cùng rồi sẽ chào cảm ơn, chỉ là cùng tưởng tượng không giống nhau. Giờ lành đã đến, chém. Thái giám hô lớn, Quách Hóa Văn nhắm mắt lại, thân thể khinh hơi run rẩy, nghĩ đến biết được đón lấy thống khổ. Rõ ràng. Đao phủ thủ đại uống một hớp bạch ỉu, phun ở dao cầu trên, sau đó nắm chuôi đao, mặt hướng bắc phương, nhẹ nhàng lỏng lẻo, khiến dao cầu hạ xuống. Đao hạ xuống, chặt đứt Quách Hóa Văn phần eo, đem hắn một phần vì là hai cỗ tiên huyết, nhuộm đỏ dao cầu, nhuộm đỏ sàn gỗ, trong cơ thể ruột, nội tạng bộ phận, rơi trên mặt đất. A. Chém ngang hông, cũng không có khiến Quách Hóa Văn tử vong, cũng không khiến cho hắn hôn huyết, đau đớn kịch liệt, để hắn phát ra tiếng kêu thảm thanh, thê thảm cực kỳ, khiến bách tính hoảng sợ, thái giám sợ sệt, dồn dập nhắm mắt lại. Con mắt trừng lớn, vàn vện tiêm máu, dính lên tiên huyết, dùng viết tay nói. Hối. Thảm. Đứt quãng, khoảng chừng viết 5 phút đồng hồ, mới liền bút thành tự, siêu siêu mẹo mẹo, mơ hồ có thể phân biệt. Hay là trong cơ thể huyết lưu ít ít ít, Quách Hóa Văn đình chỉ trong tay động tác, không nhúc nhích, triệt để chết đi. Nhìn hai tiết thi thể, chảy ra tiên huyết, đã chảy xuống chém eo đài, nhuộm đỏ một trụ, thái giám lập tức tiếp tục đi, lớn tiếng báo cáo. Vương thượng, tế cờ xong xuôi, tội phạm đã chết, lưu lại hối cùng thảm hai chữ. Truyền khắp phụ cận mấy chục mét, nghe được binh lính, bị tiên huyết kích thích, la lớn. Giết! 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 Một chuyện hai, hai chuyện bốn, mãi đến tận chuyển khắp 20 vạn đại quân, cùng kêu lên hò hét, phóng thích sát khí, hình thành sát khí, sợ hai đến thái giám sắc mặt trắng bệnh, hai chân run rẩy, suýt chút nữa có quắp ngồi dưới đất. Lùi ra đi. Tìm phó quan tài, mộ yên mà đẹp. Không cần thái giám báo cáo, đứng điểm tướng đài trên, Lý Đường đem chém eo đài tất cả, nhìn đến rõ rõ ràng ràng, vô cùng tàn khốc, thấp giọng ra lệnh. Tuân mệnh. Thái giám gật gật đầu, lập tức tìm người đi thu thập. Lúc này, Lý Đường rút ra đế kiếm, kiếm chỉ bắc phương, hình thành một cái kim long, thông qua linh khí gia trì, phát sinh âm thanh lớn nói rằng: Đại Đường quốc, xuất chinh. Phía dưới tướng lĩnh, dục ngựa buôn đẳng, qua lại quân đội trong lúc đó, lớn tiếng ra lệnh. Hậu quân biến tiên phong, xuất phát. Đại quân sau chuyển, theo quân đạo, mặt hướng Hàn Phong, không ngừng đi tới, như màu đen trường long, ở tại bọn hắn phía sau, là vô số tống biệt bách tính, lớn tiếng la lên. Bình an trở về. Một lù tin an. Ngay hôm đó, quân sắp xuất hiện trận, đạp lên mạch tuyết, một đường hướng bắc, biến mất ở viên phương. Sau 6 ngày, quân đội đi tới Vọng Quan Thành, tòa này biên cảnh cứ điểm, Lý Đường cưỡi chiến mã, đi ở phía trước, nhìn thành trì, tâm tư trở lại 2 năm trước. Khi đó, hắn mang theo Triệu Vân, xuyên qua Vọng Quan Thành, còn thán phục thành trì phồn hoa, nhưng bây giờ, nhưng thành vì chính mình lãnh địa, có thể nói thế sự vô thường à. Nghĩ Triệu Vân, Lý Đường ánh mắt buồn bã, quay đầu quay về Cao Thuận nói rằng: Thử Long di thể, có thể vận đưa tới. Cao Thuận lập tức nói rằng: Về vương thượng, Triệu tướng quân di thể, ở quân đội bảo vệ cho, tùy tung mặt sau một ít tiền bộ đội, đã từ Trường An xuất phát. Lý Đường căn dặn nói rằng: Truyền lệnh huyết y liề vệ, trong bóng tối bảo vệ Tử Long di thể, bảo đảm hoàn chỉnh không có sai sót, đưa đến Vọng Quan Thành. Nặc. Hai người vấn đáp, gây nên Tần Quỳnh lòng hiếu kỳ, ở bên cạnh tuân vấn đạo: Vương thượng, Triệu tướng quân phục sinh cùng Tử Sư quốc có quan hệ sao? Lý Đường gật gật đầu, cười nói: Vâng, cũng không phải, phục sinh Tử Long phương pháp, chính là muốn dùng một quốc gia số mệnh. Hí! Tần Quỳnh hít sâu một hơi, này đánh đổi có chút đại a. Nhất định phải lật đổ một quốc gia, mới có thể phục sinh một người, chỉ có thể dùng một cái từ hình dung. Hào khí! Có điều suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý, đây chính là nghịch chuyển âm dương, phá hoại lục đạo trật tự, từ địa ngục trong tay, phục sinh vong hồn, đánh đổi khẳng định trầm trọng. Kỳ thực hắn không biết, nếu như không phải Lý Đường có hệ thống, muốn phục sinh Triệu Vân, là căn bản là không thể. So với trước hai cái phương pháp, dùng một quốc gia số mệnh, lại phối hợp gấp đôi thành tựu điểm, xem như là phương pháp đơn giản nhất. Vào thành, truyền lệnh đại quân, nghỉ ngơi, ngày mai công kích Tử Sư Quốc. Lý Đường nói rằng, đi qua sông đảo bảo vệ thành, tiến vào Vọng Quan thành, làm chủ phủ thành chủ, triệu tập tướng lĩnh, thương nghị ngày mai chiến sự. Bởi quan hệ thù địch xác lập, Đại Đường quốc quân đội điều động, bị Thiên Sư vệ chuyển quay lại Thiên Hòa thành, như đồng hát vân, bao phủ ở mọi người trong lòng. Quyền thân lo lắng, sợ nước mất nhà tan sau, địa vị mình khó giữ được, phú thương lo lắng, sợ quân địch xâm lấn sau, cướp giật gia sản, bách tính lo lắng, sợ quân địch máu tanh, lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, tối lo lắng vẫn là Lý Tông, tin tức truyền về sau, lập tức triệu tập văn võ bá quan, đại điện tất cả đều là hắn tiếng hỏi thăm âm. Lễ bộ thượng thư, đi sứ Bạch Vân Quốc, Huyền Dạ Quốc, Đại Lương Quốc, có thể có tấu chương về chuyện. Đại điện đệ nhị liệt, lập tức có lễ bộ đại thần báo cáo. Về vương thượng, thượng thư đại nhân hồi âm sưng, Bạch Vân Quốc, Huyền Dạ Quốc, Đại Lương Quốc, đã trong bóng tối kết minh, nhưng không muốn xuất binh. Đại thần nói xong, Lý Tông liền trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, lớn tiếng gầm hét lên. Được lắm kết minh, không phải là muốn cùng Đại Đường Quốc, bính cái lương bại câu thường, thật từ bên trong đến lợi, đáng ghét. Kết minh, tách ra Đại Đường Quốc phong mang, cộng đồng tự vệ, tăng mạnh tồn tại tỷ lệ, càng làm Tử Sư Quốc bài trừ ở bên ngoài, thật kéo dài thời gian, tiêu hao Đại Đường Quốc thế lực, nhất cử lưỡng tiện. Lý Tông tuy nhìn ra rồi, nhưng không cách nào phá giải, hiện tại Tử Sư Quốc, lại như nê bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Ở Lý Tông tĩnh tâm suy nghĩ, như thế nào phá giải thời điểm, đứng võ tướng thủ liệt, đều là một trong ba gia tộc lớn, Đang Mặc cho đại tướng quân chức vị Kim Thủy Minh nói rằng. Vương thượng, bây giờ làm quân cờ, Bạch Vân Quốc, Huyền Dạ Quốc, Đại Lương Quốc, trở thành kỳ thủ, muốn bảo toàn, nhất định phải lộ ra chính mình tầm quan trọng, khiến ba người bọn hắn quốc gia, không dám vứt bỏ. Lý Tông con mắt mở sáng, vội vã tuân vấn đạo, nói rõ chút. Kim Thủy Minh gật đầu, tiếp tục nói, phá cục phương pháp, tổng cộng có hai điểm. Một trong số đó, chống đối Đại Đường Quốc đợt công kích thứ nhất, cứ như vậy, Bạch Vân Quốc, Huyền Dạ Quốc, Đại Lương Quốc liền sẽ cho rằng, Đại Đường Quốc ở cùng Kỳ Thiên Hậu Quốc trong khi giao chiến, nguyên khí đại thương, sau đó hóa thành tham lang, công kích Đại Đường Quốc. Thứ hai, ta quân không địch lại Tử Sư Quốc, sắp diệt quốc thì, bọn họ Tam Quốc cũng sẽ xuất binh, đến cái vây ngụy cứu triệu, kéo dài thời gian. Bất luận nhìn thế nào, hai người này phương pháp, đều là cá trong võng, ở sắp chết dãy rùa bên trong, khẩn cầu phá tan lưới đánh cá. Lý Tông trầm tư, hắn cũng không có càng tốt hơn phương pháp, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Việc này, liền theo Kim Tướng Quân nói, tức khắc đi tới biên cảnh, nhất định phải chống đối Đại Đường Quốc, đợt công kích thứ nhất. Kim Thủy Minh gật đầu, hai người trò chuyện, khiến nội tâm dung chuyển triều thần, hơi hơi yên ổn, mắt thấy Kim Thủy Minh rời đi. Rời đi Thiên Hỏa thành sau, một đường bất kể đêm ngày, rốt cục chạy tới biên cảnh. Chương 163, Mai Phục. Biên cảnh, Vương Sư ở ngoài trấn, kéo dài không dứt, ở quân đội phía trước, là tầng nham trùng điệp sơn mạch, một con đường đất, như cựu khúc hoàng hà, qua lại trong đó. Đường hai đầu, có hai thành, một là Vọng Quan thành, một là Lũng Hữu thành, đều là biên cảnh trọng trấn, gánh chịu bảo vệ quốc gia muôn trước. Mà Kim Thủy Minh, chính là đi tới Lũng Hữu thành, một ngựa trước kia, bắn lên báo cát, không ngừng đi tới. Cảnh sắc, ở trong mắt rút lui. Phong thanh, ở bên tai thổi lên. Xa xa Lũng Hữu thành, treo đầy tinh kỳ, ở trong gió rét đồng bền, đâu đâu cũng có giới nghiêm binh lính, tràn ngập căng thẳng túc sát bầu không khí. Cửa thành, tụ tập một đoàn tướng lĩnh, nhìn về phía trước, ngóng trông lấy chờ, mãi đến tận Kim Thủy Minh sau khi xuất hiện, trên mặt tươi cười, ở hắn đến gần sau, một tên tướng lĩnh nói rằng. Tham gia đại tướng quân, mặt tướng đã chuẩn bị kỹ càng yến hội, đón gió tẩy trần. Cảnh tượng như vậy, ngồi ở vị trí cao Kim Thủy Minh, tự nhiên thường thường trải qua, đây chính là đạo lý đối nhân xử thế, người với người ở chung, chính là một hồi chu toàn, không riêng chu toàn chính mình, còn muốn chu toàn người khác. Nếu như bình thường, Kim Thủy Minh cũng vui vẻ tham gia, lạp long một ít tướng lĩnh, đi tới trận doanh mình, tăng cường thực lực của chính mình, thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Nhưng hiện tại, chiến tranh đến, sinh tử khó nói, quốc gia bị đập lên, sinh mệnh ở điêu tàn, tham gia nữa yến hội, khẳng định không còn gì để nói, lập tức nói rằng. các vị đồng liêu, chiến tranh vì là lò nung, cũng là luyện ngục, cuộc chiến tranh này, không cần giao bôi cả ly, không cần a dua định hót, có phần này tâm tư, còn không bằng nhiều tư quốc nạn, vì là quân phân ưu, trở thành một anh hùng. Sục sôi chí khí lời nói, khác với tất cả mọi người tuyên ngôn, khiến đến đây hoan nên tướng lĩnh sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, dùng kính phục ngữ khí nói rằng. Tướng quân đại nghĩa, mặt tướng khâm phục. Kim Thủy Minh gật gật đầu, mang theo tướng lĩnh, đi tới phủ thành chủ, bày ra mưu kế, sắp xếp chiến sự. Đại điện hai bên, mười mấy cái tướng lĩnh, ngồi nghiêm chỉnh, trong quân phó tướng, chính đang báo cáo tình huống. Đại tướng quân, cứ thám báo báo cáo, vọng quan thành vốn có quân coi giữ 3 vạn, trợ giúp quân đội có 20 vạn, tổng cộng 23 vạn người. Kim Thủy Minh chân mày cau lại, tuân vấn đạo. Cụ thể thực lực có thể đánh tra rõ ràng. Ta quân tình huống làm sao? Phó tướng sắc mặt lộ ra sầu khổ, trầm giọng nói rằng. Hồi tướng quân, 20 vạn quân đội, đều là đại đường tinh nhuệ chi sư, gần nửa mấy là võ giả, có vài tên võ vương, đồng thời là đường vương ngự giá thân trinh, sĩ khí tăng vọt. Mà ta mới, tuy có 50 vạn quân đội, nhưng chỉ không tới 10.000 võ giả, mười mấy cái vũ linh, đồng thời sĩ khí thấp mỹ, chính diện giao chiến, căn bản không phải là đối thủ. Thí! Kim Thủy Minh giật nảy cả mình, không nghĩ tới thực lực chênh lệch như vậy cách xa, có thể nói lấy thạch kích trứng, sắc mặt bởi vậy trở nên khó coi. Tướng quân, mặt tướng kiến nghị, cư thành phòng ngự, mượn thành trì ưu thế, chống đối quân địch công kích. Nhìn Kim Thủy Minh sắc mặt, phó tướng lần thứ hai nói rằng, đối diện cương địch, bình thường đều là phòng ngự, nhưng Kim Thủy Minh không giống, chỉ thấy hắn trầm mặc một hồi, lập tức nói rằng, không thể, phe địch có võ vương cường giả, muốn phá hủy tường thành, đánh tan cửa thành, đều là dễ như ăn cháo, cùng với bị động được đánh, còn không bằng chủ động ra chạm. Đang ngồi tướng lĩnh ánh mắt sáng lên, lập tức tuân vấn đạo, đại tướng quân có hà lương sách. Ở tại bọn hắn chờ mong dưới, Kim Thủy Minh đứng lên đến, lớn tiếng ra lệnh. Chuyện tướng quân khiến, đại quân binh chia làm hai đường, các 25 vạn, do phó tướng xuất lĩnh một đạo đại quân, ẩn giấu ở trong dãy núi, lấy làm mai phục, khác một đạo đại quân, do ta xuất lĩnh, chính diện giao phong đại đường quân đội. Ẩn giấu sơn mạch quân đội, lấy 10 vạn cung tiến binh, 15 vạn bộ tốt, giao chiến thời gian, bộ tốt lao xuống, vạn mũi tên xạ chi. Như có địch phương vũ vương công kích, không thể lùi về sau, tiêu hao võ vương linh khí, cuối cùng đẩy lùi. Phần lớn tướng lĩnh, đều gật gật đầu, sau đó lớn tiếng nói. Nặng. Đêm khuya, Lũng Hưu thành cửa thành mở ra, vang lên chỉnh tề tiếng chạy bộ, dựa vào bóng đêm, 25 vạn quân đội, ở phó tướng dẫn dắt đi, đi tới sơn mạch. 100 vạn mũi tên, đựng vào túi đựng tên, liền chờ ngày mai, bắn giết kẻ địch. Sơn mạch rất lớn, 25 vạn quân đội, chỉ là muối bỏ biển, chất đầy lạc diệp, dày đến một thước, hình thành thiên nhiên bí mật vật. Diệp trông thân thể, biến mất núi rừng, không chút nào thấy tung tích, càng không nhìn ra, nơi này ẩn giấu mấy trăm ngàn đại quân. 10 người vì là đội, thực thi tội liên đới, một người bại lộ, toàn chu cựu tộc. Bởi vì xử phạt nghiêm khắc, 2-150 ngàn người, nằm trên mặt đất, không dám có rõ ràng động tác, lại tránh thoát đại đường quân thám báo điều tra. Sáng sớm, mỏng manh sương mù, ở chọc lốc rừng cây thổi qua, phảng phất sợi nhỏ treo ở cành cây, so với sợi nhỏ còn muốn tự, còn muốn trong suốt. Vọng quan thành, chống trận giết đảo, vũ khí nhuệ minh, đao kiếm tung bay, vô số binh sĩ, chính đang tập hợp. Giá. Ở đại quân chờ mong dưới, trong cửa thành truyền đến tiếng vó ngựa, Lý Đường một thân giáp vàng, đi tới quân đội phía trước, nhìn đại quân, rút ra đế kiếm, truyền lệnh đi tới. Ngự giá thân trình, toàn quân tướng sĩ khí trùng thiên. Mặt sau 20 vạn đại quân, lập tức tùy tùng, theo thổ đường đi tới. Ở quân đội tiến vào sơn mạch sau, Lý Đường dừng lại đi tới, nhìn hai bên sơn mạch, trong mắt lóe ra nghi hoặc, luôn cảm giác không đúng. Vương thượng, núi rừng nhiều tích diệp, thuộc hạ lo lắng, có quân địch ở mai phủ. Tần Quỳnh đi tới, thấp giọng nói rằng. Lý Đường nghe xong, cũng đồng ý nói rằng, hai bên đều là sơn mạch, một con đường đất, nối thẳng Tử Sư Quốc, vô cùng thích hợp đánh phục kích chiến, ta nghĩ Tử Sư Quốc, là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nghe thấy giả mạ nạ cả có mai phục, Tần Quỳnh mặt không biến sắc, bình tĩnh nói. Một bầy kiến hôi, coi như mai phục, cũng không có gì đáng ngại, vương thượng, do mạt tướng làm tiên phong, mở ra một con đường. Lý Đường gật gật đầu nói rằng, tốt lắm, bản vương nhận lệnh ngươi làm tiên phong, xuất lĩnh ngũ vạn quân đội, thăm dò sơn mạch bên trong, có hay không có mai phục. Tuy rằng không e ngại mai phục, nhưng vì giảm nhỏ thương vong, bảo đảm không có sơ hở nào, còn cần hành sự cẩn thận. Quỳnh Minh năm vị trí đầu quân, xuất phát. Tần Quỳnh hét lớn một tiếng, mang theo 50.000 đại quân, đi đầu một bước, tiến vào sơn mạch nơi sâu xa. Rất bình thường, vô cùng bình thường. Mắt sắc binh lính, còn phát hiện trong rừng chạy trốn thỏ, tựa hồ cũng không mai phục, nhưng Tần Quỳnh nhưng không dám kinh thường, vẫn là vạn phần cảnh giác. Báo. Lúc này, Quỳnh Minh quân thám báo chạy về đến, lớn tiếng nói, tướng quân, khoảng cách nơi đây một dặm, phát hiện quân địch, kéo dài không dứt, phỏng chừng là quân địch chủ lực. Tần Quỳnh dắt ngựa thẳng, nhìn sơn mạch lồi ra, hình thành một chuyển hướng, nghiêm túc ra lệnh. Chuẩn bị tác chiến. Tiếp theo sau đó đi tới, đi qua chuyển hướng nơi, mới phát hiện quân địch, đã đình chỉ hành quân, nhìn thấy bọn họ sau, lập tức rút vũ khí ra, kéo dài cung tên, hình thành thuẫn tưởng. Bốn chu sơn mạch chót vót, Tần Quỳnh cùng Kim Thủy Minh đối diện, đều lộ ra một tia quỷ tiếu, nhưng trong lòng đang thở dài. Tần Quỳnh thán, bọn họ rơi vào quân địch mai phục. Kim Thủy Minh thán, tiến vào mai phục quyển, vẹn vẹn là quân địch tiên phong. Chương 164, thế như trẻ tre. Hai quân đối lập, vô thanh thắng hữu thanh. Hoang vu, không nói gì nói, Hàn Phong lạc diệp bên trong, thiết huyết hai quân vọng, sát khí, đã dương cung bạc kiếm. Giết! Tần Quỳnh hét lớn một câu, đỉnh đầu ngàn tầng sát khí, diện có bách bộ uy phong, cầm song giản, nhảy lên, hóa thành nhất đạo lang quang, hướng về Kim Thủy Minh công kích. Sau lưng hắn, ngũ vạn quân đội, giận dữ hét lên, bước nhanh như phi, xông về phía trước phong. Âm thanh chi hùng lượng, truyền tới rất xa, khiến phía sau hành quân Lý Đường, nghe rõ rõ ràng ràng. Hơi hơi suy nghĩ, liền ra lệnh. Bộ tốt, từ sơn mạch đi tới. Quân đội lĩnh mệnh, tiến vào sơn mạch, mà lúc này trên chiến trường, song phương bắt đầu công kích, phòng ngự. Thuẫn trận, lập. Tiễn trận, phóng ra. Đối diện Tần Quỳnh tiến công, Kim Thủy Minh sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy nghẹt thở áp lực, vội vã ra lệnh, cũng sau này lui lại. Thuẫn binh, tiến lên. Một tên giáo úy hô, cầm tấm khiên, xông lên trước mới, thả trên mặt đất, phát sinh trùng tiếng vang, nặng nề mà dễ nghe. Một mặt, hai mặt, bạch diện. Rất nhanh, rộng mấy chục mét thổ đường, bày ra màu đen tấm khiên, xếp thành một hàng, xuyên thấu qua khe hở, đâm ra trường mâu, xông về phía trước phong. Xung phong. Không phải một hàng thuẫn binh xung phong, mà là mười mấy liệt thuẫn binh xung phong, cái kia bóng loáng thuẫn diện, như một bức giải tưởng, đâm ra trường mâu, lại như mang đâm sát vi. Thuẫn binh lao ra sau, cung tiến binh cũng chuẩn bị kỹ càng, gần nghìn mũi tên, dương cung trên kéo, xả hướng về thiên không Tần Quỳnh. Xèo. Tần Quỳnh nhìn mũi tên, linh khí bốc lên, khiến song giản bay lên ngọn lửa màu xanh lam, nhẹ giọng nói rằng. Kim giản hộ thể. Hai tay hoa quyển, hình thành nhất đạo màn ánh sáng màu xanh lam, đường kính khoảng chừng có dài mấy chục mét, vừa vặn đem phía sau hắn binh lính, bao phủ ở bên trong. Vốn là hắn là có cơ hội, đánh giết đối diện chủ tướng, nhưng vì thuộc hạ, hắn từ bỏ cơ hội này. Cong. Cong. Mũi tên quyết chí tiến lên, rơi vào màn ánh sáng màu xanh lam trên. Toàn bộ bị ngăn cản chặn, gây nên từng cơn sóng gợn, hoàn hảo không chút tổn hại, không có thương tổn được Tần Quỳnh, cùng với phía sau hắn đại quân. Một trận công kích sau, màn ánh sáng màu sắc trở thành nhạt, Tần Quỳnh cái chán, nhỏ xuống đầu đại mồ hôi, hiển nhiên, ngăn cản ngàn mũi tên thỉ, cũng khiến cho hắn vất vả. Nhanh, tiếp tục công kích. Tránh thoát một đòn chí mạng, Kim Thủy Minh nhìn thấy màn ánh sáng trở thành nhạt, lập tức ra lệnh. Xèo. Ngàn người nhất tiễn, công kích lần nữa, đánh ở màn ánh sáng trên. Chỉ là khiến màn ánh sáng màu sắc càng nhạt, nhưng không có phá nát. Mặc kệ mũi tên uy lực bao lớn, va chạm màn ánh sáng sau, như bị thương phi yến, rơi xuống thiên không, trên mặt đất chồng chết. Lúc này, Tử Sư Quốc thuẫn trận, rốt cục cùng Quỳnh Minh quân đánh giáp lá cả, dựa vào tấm khiên bảo vệ, đem Quỳnh Minh quân công kích chống đối, còn dùng trương mâu, kích thương mười mấy người. Lui về phía sau, để cho ta tới. Thấy thuộc hạ bị thương, một tên tham tướng cầm trong tay chiến phủ, ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng ra lệnh. Phía trước binh lính, nhường ra một con đường, tham tướng lập tức chạy tới, trong tay chiến phủ linh khí bốc lên, nâng ở trên đỉnh đầu, nhảy lên thức công kích. Ẩm. Lưỡi búa, trùng, sắc bén. Gia trì linh khí chiến phủ, khẳng định càng mạnh mẽ hơn, tập ở trên khiên, chia 5 xẻ 7, cầm thuẫn bài người, cũng thổ huyết rút lui, bắn chúng phía sau tấm khiên, bị một cái trường mâu, đâm thủng lồng ngực. Chịu ảnh hưởng chu vi mười mấy người, đều người ngã ngựa đổ, tấm khiên bay loạn, tiên huyết phun tung tóe. Vũ. Linh, chạy mau a. Một tên binh lính thấy này, trong lòng vô cùng sợ sệt, hướng về phía sau chạy đi, nhưng phía sau hắn, cũng là một hàng thuẫn trận, căn bản không chỗ có thể trốn. Có điều, hắn không phải là bị Quỳnh Minh quân giết chết, mà là bị giáo úy giết chết, một chiêu kiếm cắt đứt gáy, một cái đầu lâu, rơi trên mặt đất, la lớn. Người sợ chết, giết. Bản tâm tồn ý lui, nhưng nhìn thấy mặt đất đầu lâu, giáo úy nhiễm huyết mũi kiếm, tất cả mọi người cũng không dám lui lại. Nắm tấm khiên cùng trường mâu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vũ Linh ở trước, phá hủy thuẫn trận. Trên không trung Tần Quỳnh, nhìn dưới phương chiến hướng, lớn tiếng ra lệnh. Nặc. Quỳnh Minh quân bên trong, lại bay nhanh ra mấy chục tên Vũ Linh, phát động công kích mãnh liệt, ngăn ngắn mấy hiệp, thuẫn trận đã không thành hình. Cầm thuẫn, ít ỏi. Quỳnh Minh quân, giết. Dính đầy tiên huyết tham tướng, lớn tiếng ra lệnh, trả lại kết quân địch tính mạng. Quỳnh Minh quân nghe xong, lần thứ hai xung phong. Mất đi tấm khiên, như đồng con cá mất đi thủy, chỉ có thể nên tiếp tử vong, liên tiếp không ngừng ngã trên mặt đất, lưu lại máu đỏ tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Kim Thủy Minh mắt thấy thuẫn binh bị diệt sạch, ở xem hướng về thiên không, chỉ dựa vào một người, liền chống đôi hết thảy mũi tên, như thần Tần Quỳnh, trong lòng có chút hối hận, hắn coi khinh Võ Vương sức mạnh. Không phải Võ Vương cường giả, liền vĩnh viễn không biết, Võ Vương đáng sợ, lấy một địch vạn, trấn áp một quốc gia, cũng có thể làm được dễ dàng. Mà Tử Sư Quốc, căn bản không có Võ Vương, tự nhiên không biết Võ Vương mạnh mẽ, hay là ở tại bọn hắn nội tâm, còn tưởng rằng, Võ Vương là có thể chiến thắng tồn tại đây. Kim Thủy Minh hít sâu một hơi, lớn tiếng ra lệnh. Toàn quân tiến công, giết. Kế trước mắt, chỉ có thể vào công, xem thế cuộc có hay không có khả năng chuyển biến tốt. Trùng. Hai con quân đội, phía trước bộ tốt tránh ra, đều lao ra kỵ binh, vung vẩy loan đao, theo chiến mã nhảy lên, chập trùng lên xuống, nặng nề tiếng vó ngựa, chuyển khắp sơn mạch hai bên. Cong. Một hiệp sau, thực lực của hai bên trên lệnh bạo lộ ra, Quỳnh Minh quân kỵ binh, đại thể là vũ binh, còn mang có thật nhiều võ tướng. Tử Sư Quốc kỵ binh, phần lớn là người bình thường, chỉ có không ít vũ binh. Thực lực không ngang nhau giao chiến, tự nhiên trả giá trầm trọng đánh đổi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mới một hiệp, Tử Sư Quốc liền chết trận bách tên lính, mà Quỳnh Minh quân, chỉ có mấy người bị thương. Thế như trẻ tre, một đường nghiền ép lên đi, đỏ như máu mặt đất, đều là Tử Sư Quốc binh sĩ thi thể. Tàn sát. Đây chính là một trường giết chóc, Tử Sư Quốc binh lính, liên tiếp chết đi, trong lòng đấu trí đổ nát, nội tâm tràn ngập hoảng sợ, chen lẫn cảm giác vô lực. Tướng quân, phía trước tổn thất nặng nề, binh sĩ đã không chống đỡ được, có hay không mệnh lệnh phó tướng quân công kích? Một tên tướng lĩnh cưỡi ngựa chạy tới, hoảng loạn tuân hỏi. Kim Thủy Minh trầm mặc một hồi, mới gật gật đầu nói rằng, cho phó tướng truyền lệnh, chuẩn bị công kích. Giết. Mệnh lệnh ban xuống sau, chỉ thấy hai bên sơn mạch, dày đặc lạc diệp bên trong, bỏ ra lít nha lít nhít binh lính, hướng phía dưới mới xung phong, vô tận phi tiễn, bắn về phía sơn mạch phía dưới. Phòng ngự. Đột nhiên xuất hiện công kích, để Quỳnh Minh quân hơi hơi kinh hoàng, ở trả giá mấy trăm thương vong sau, mới ổn định lại. Thả lan thạch. Phía trên dãy núi, phó tướng bình tĩnh ra lệnh. Nặc. Cao bằng nửa người thạch đầu, cũng từ sơn mạch lan xuống, xác minh một câu nói, cao sơn lan thạch, vĩnh viễn không quay đầu. A. Không né tránh kịp Quỳnh Minh quân, bị lan thạch đè ép, tử thương mấy trăm người, để Tần Quỳnh giận tím mặt, lớn tiếng ra lệnh. Bò lên trên sườn núi, che đậy vật, công kích. Quân lệnh truyền đạt. Quân đội bò hướng về hai bên sơn mạch, trốn ở phía sau cây, tránh khỏi công kích, thực lực mạnh mẽ vũ linh cùng võ tướng, ở tán cây trùng phi dược, rất gần quân địch. Tiễn như thoi đưa, am hiểu sử dụng cung tên vũ linh cường giả, tay cầm cung tên, phát sinh năm sao xuyên nguyệt, đánh giết năm cái quân địch, thanh lý một mảnh đất trống. Chiến thuật biển người, đối diện mạnh mẽ Quỳnh Minh quân, tựa hồ mất đi hiệu lực. Rất nhanh, hai nhánh quân đội ở sân núi đắc chiến, chém giết không ngừng, đồng thời, chiến tuyến càng ngày càng cao, khiến Kim Thủy Minh sắc mặt trắng bệnh. Giết. Lúc này, sơn mạch phía sau hiện lên rất nhiều quân kỳ, đại đường hai chữ tỏa ra vạn trượng ánh sáng, khiến ác chiến bên trong Tử Sư đội hiện lên lòng tràn đầy nghi hoặc. Phía sau chính mình, tại sao có thể có đại đường quân đội? Chương 165, Sóc Phương ngọn lửa chiến tranh, sơn mạch giết chóc. Xuất quỷ nhập thần, khác nào thiên binh ra hiện tại chiến trường, cũng bạo phát to lớn lực công kích. Quân đội phía trước chính là Lý Đường, trên người mặc giáp vàng, đế kiếm trận ra, bổ ra một đạo kiếm khí, đánh giết bách mười người, sản sinh sóng lớn, thổi bay lạc diệp, bay múa đầy trời. Một bước giết một người, một thức đổ trăm người, ngàn dặm không để lại ngân. Chết, lượng lớn Tử Sư Quốc binh sĩ ngã xuống đất. Máu tanh chi vị, tràn ngập trên dãy núi không. Mau bỏ đi lùi. Sơn mạch trong lúc đó thổ đường, Kim Thủy Minh la lớn, muốn triệu tập quân đội lui lại, nhưng lúc này đã muộn. Trước có sơn hạ quân đội công kích, thêm vào hai mặt thủ địch, khiến Tử Sư đội tràn ngập nguy cơ, nhưng tiếp đó, Lý Đường nói một câu nói, khiến quân đội triệt để tan vỡ. Bản vương Lý Đường, chính là Tử Sư Quốc 10 vương tử, không muốn đồ tăng giết chóc, chỉ cần đầu hàng, liền có thể sống sót. Mạng sống. Người sinh ra được, chính là vì mạng sống. Cao cao tại thượng quân vương như vậy, bán mình vì là kỹ nữ tử như vậy, ăn xin cầu sinh ăn mày cũng là như thế, đều vì mạng sống mà sống. Rất nhiều Tử Sư Quốc binh sĩ nghe xong, ngừng tay bên trong động tác. Bọn họ cũng yêu quý chính mình sinh mệnh, đương nhiên hy vọng sống sót. Huống hồ, Lý Đường vẫn là Tử Sư Quốc 10 vương tử, có Tử Sư Quốc vương thất huyết thống, đầu hàng cho hắn, cũng không tạo thành phản quốc. Ta đồng ý đầu hàng. Lập tức có binh sĩ, ném binh khí trong tay, hai tay ôm đầu, tổn trên mặt đất. Túi đầu, vào mắt toàn bộ là cùng bào thi thể, tiên huyết hình chiếu trước mắt, màu đỏ tươi một mảnh, có thể thấy được chiến tranh tàn khốc, huyết tung núi rừng, sinh tử không ở nắm trong lòng bàn tay. Cũng đồng ý đầu hàng. Một người đầu hàng, khiến một đám người đầu hàng, sơn mạch quân đội, ngoại trừ chết trận, đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, trở thành tù binh. Đi mau. Thấy không thể cứu vãn, Kim Thủy Minh quay đầu ngựa lại, mặc kệ cam lòng không nỡ, mang theo 3.000 thân vệ, chuẩn bị rời đi chiến trường. Chỉ có chạy thoát, mới có thể tuyệt địa trở mình. Liếc mắt nhìn sơn mạch, cái kia đạo vàng chói lọi bóng người, quách hóa văn roi quất ngựa, hướng về sơn mạch phía sau chạy đi. Chính là trong đám người một chút, xa xôi thoáng nhìn, trước khi đi ngóng nhìn, gây nên Lý Đường cảnh giác, đây chính là Võ Vương Mẫn Cảm, lập tức nhìn sang. Định Nhãn vừa nhìn, thông qua quách hóa văn nhận tội, lập tức nhận ra, người này cũng làm mưu hại mẫu thân hắn làm chủ một trong, cùng hắn có thủ không đợi trời chung. Lý Đường phi trên không trung, xuyên qua sơn mạch, kinh hồng lực ảnh, lớn tiếng quát lớn nói. Kim Thủy Minh, cho bản vương lưu lại. Sát khí lâm liệt, đầy trời đều là phá phong thanh, nhắm thẳng vào Kim Thủy Minh, để hắn sợ hãi hô. Thân vệ, nhanh hiểm hộ. Hắn thân vệ cũng coi như trung tâm, dương cung kéo tiễn, xạ hướng về thiên không, muốn chống đối Lý Đường bước tiến, vì chính mình tướng quân, tranh thủ chạy trốn thời gian. Cút. Bay đầy trời tiễn, Lý Đường coi là không có gì, trên người ngưng tụ cái lồng khí, mặc cho mũi tên đánh, mấy hơi thở, liền bay đến Kim Thủy Minh phía trước, nắm đế kiếm, mắt lạnh đối lập.